Chương 716, bị phá hư mạc nam địa mạch. Chương 716, bị phá hư mạc nam địa mạch. Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên biết rõ tượng đất ở sau đó những năm kia trải qua cái gì, cũng không chính là bị người coi là tiền đặt cuộc bán đi, bị người luân thiên lưu trao đổi chấp trưởng, bị người cường đi chấn áp khống chế, mà thôi chứ sao, có cái gì quá không được. Chỉ là hắn không nghĩ tới tượng đất tâm lý lại yếu ớt như vậy, còn làm ra tờ ép giờ tới. Tượng đất tiền bối, ta lần này đến là muốn mời ngươi rời núi đi cùng ta một đoạn thời gian, trợ giúp ta dẫn ngộ không gian đại đạo. Ngươi cần ta làm những gì để hồi báo đây? Liên quan đến hắn giòn đi thẳng vào vấn đề nói lên. Tượng đất lâm vào trầm tư. Đỗ Hữu Khiêm kiên nhẫn chờ hắn nói ra điều kiện. Hồi lâu, tượng đất mới mở miệng, nhưng là ta không thể rời đi Mạc Nam. Một khi ta rời đi, Mạc Nam sẽ không thể tiếp tục được nữa, linh khí nhanh chóng chạy mất, toàn bộ thế giới Mạc Nam cũng sẽ không thể nghịch chuyển địa suy bại đi xuống. Đỗ Hữu Khiêm dùng mình một cái, trong đầu hiện ra dân chúng lầm than, người chết đói khắp nơi cảnh tượng. Nếu như bởi vì chính mình mang đi Giang Sơn đa kiều đồ, mà chí Mạc Nam sinh linh đồ thán, sổ nợ này có thể hay không tính tới trên đầu mình, có ảnh hưởng hay không chính mình công đức. Bất quá, như đã nói qua, Mạc Nam suy bại, đến tột cùng là từ khi nào thì bắt đầu? Suy bại nguyên nhân, thật là bởi vì mất đi Giang Sơn đa kiều đồ cùng huyết đồ kiếm sao? Đỗ Hữu Khiêm rõ ràng nhớ, tại phía xa Giang Sơn đa kiều đồ cùng huyết đồ kiếm bị Vô Kỵ chân nhân, thời thần thông trưởng lão đưa ra Mạc Nam trước, Mạc Nam linh khí cũng đã bắt đầu trốn mất. Chỉ bất quá mất đi bọn họ sau đó, linh khí chạy mất tốc độ nhanh hơn mà thôi. Mà bây giờ cái thời đại này, Đỗ Hữu Khiêm rời đi Thái Hòa Tông, nhanh chóng đem thế giới Mạc Nam đi một vòng. Cái thời đại này Mạc Nam, linh khí thập phần dư thừa, mặc dù so sánh lại không thượng nhân gian giới, nhưng cũng không có linh khí chạy mất hiện tượng. Cho nên, Mạc Nam bắt đầu suy bại, đến tột cùng là từ khi nào thì bắt đầu? Vì sao lại có kia lần suy bại? Chẳng lẽ đúng như trước đây Chiêu Hiển Nghiễm Đức Chân Quân nói, là bởi vì nào đó một cái đế quân muốn luyện hóa Mạc Nam làm vì chính mình thành tựu chân tiên độc tiên, nhưng lại không nghĩ chạm phải quá đại nhân quả mà cổ động tàn sát, cho nên để mặc cho Mạc Nam suy bại, chờ Mạc Nam nhân tộc chết hết. Cẩn thận sau khi tự hỏi, Đỗ Hữu Khiêm phải không quá tin tưởng. Nào đó một cái đế quân cho hắn ấn tượng, là thâm trầm đa trí, xảo trá như hồ. Người như vậy, sẽ tùy tiện để cho đường người biết do hắn mục đích. Nói không chừng tin tức này chính là chính hắn thả ra phòng, đem người khác chú ý hấp dẫn mở, lấy thuận lợi thực hiện hắn chân chính kế hoạch. Bất quá hắn kế hoạch đến tột cùng là cái gì, đầu mối còn quá ít, Đỗ Hữu Khiêm cũng không muốn mù quáng suy đoán. Bây giờ mấu chốt là, chính mình nên làm như thế nào, có ở đây không đem tượng đất mang đi dưới tình huống, dẫn ngộ không gian đại đạo. Chẳng nhẽ chỉ có thể thường thường hướng Mạc Nam chạy. Đừng đùa hắn, tượng đất, vội vàng đem ngươi một bộ phận bản thể giao cho hắn mang đi. Tượng đất mỉm cười. Đỗ Hữu Khiêm bừng tỉnh hiểu ra. Hắn ký được bản thân là Vu Phi một đời kết lúc, liền từng tay cầm tượng đất bản thể, Giang Sơn đa kiểu đồ một bộ phận, xác định vị trí đến đại thánh hóa thân, lại cầm huyết đồ kiếm chém. Có thể thấy, tượng đất là có thể đem bản thể chia lìa thành mấy bộ phận, mỗi bộ phận đều có gần như hoàn chỉnh năng lực. Còn nếu là năng lực hoàn chỉnh, Đỗ Hữu Khiêm tự nhiên có thể thông qua pháp bảo thông linh này một bộ phận bản thể, đi dẫn ngộ không gian đại đạo, hoặc là trượng chi cùng người đấu pháp. Mời tượng đất tiền bối ban thưởng bộ phận bản thể. Tượng đất mỉm cười, ta không có cách nào bàn cho ngươi, ngươi được bản thân đi lấy, ta bản thể chia làm mấy phần, Thái Hòa Tông mấy vị kết đan trưởng lão phân biệt chấp trưởng một phần. Được, ta đi lấy tới. Đỗ Hữu Khiêm xoay người rời đi. Ê, đừng nóng. Yên tâm, Đỗ Hữu Khiêm cho là nó đối Thái Hòa Tông tu sĩ còn có chút cảm tình, ta sẽ không giết người. Ngươi chẳng lẽ cho là ta tử chính là kết đan tu sĩ trong tay lấy đồ vật, còn cần giết người? Tượng đất đội vàng giải thích, ê, là như vậy, ta lớn nhất một phần bản thể là dấu ở Mạc Nam chỗ cốt lõi, trấn áp thế giới. Đỗ Hữu Khiêm xoay người nhìn nó, lớn nhất một phần, trấn áp thế giới. Ta như lấy đi, sẽ không để cho Mạc Nam lập tức tan vỡ đi. Không biết, chỉ cần ta lưu ở chỗ này, hơn nữa mấy phần tiểu bản thể bộ phận, liền đủ trấn áp. Tượng đất đốc định nói. Đỗ Hữu Khiêm cũng không quấn quýt, vậy thì làm phiền tiền bối mang ta đi lấy. Đời trước, Đỗ Hữu Khiêm ngay tại tượng đất dưới sự hướng dẫn, đi Mạc Nam mỗi cái bí mật trong không gian, lấy đi rồi các môn các phái giấu điện tịch công pháp truyền thừa. Lần này, cũng là quen việc dễ làm. Cái gọi là Mạc Nam chỗ cốt lõi dĩ nhiên không phải trong lòng đất, càng không phải trên không trung, mà là ở một nơi tương tự với ngụy đất lành trong không gian. Chỉ bất quá cái không gian này tương đối nhỏ, hơn nữa từ trong có thể ảnh hưởng, khống chế toàn bộ Mạc Nam địa mạch. Ồ, tượng đất phát ra nghi ngờ không thôi thành âm. Đỗ Hữu Khiêm bội hỏi, thế nào tiền bối? Chẳng lẽ là ngươi bản thể không thấy? Tượng đất chậm rãi lắc đầu, làm sao có thể, đây là ta bản thể, như di động, ta nhất định là có cảm ứng, đương nhiên sẽ không rơi mất. Chỉ bất quá, tiền bối xin nói thẳng, nơi này tựa hồ có hơi không ổn biến hóa. Tượng đất tử quan sát kỹ qua một lần sau, giọng càng chắc chắn rồi. Có người đến qua nơi này, hơn nữa thay đổi, phá hư Mạc Nam địa mạch. Từ nay về sau, Mạc Nam linh khí chạy mất đem sẽ tăng lên, mấy ngàn năm sau, đem sẽ hoàn toàn trở thành tuyệt linh nơi, hơn nữa đem sẽ thiên thai tần phát, ngoại trừ số rất ít đơn giản sinh vật bên ngoài, không có gì có thể ở cuộc đời này tồn. Nơi này nhân tộc đem sẽ diệt tuyệt. Đỗ Hữu Khiêm thầm nghĩ, quả nhiên bắt đầu. Mạc Nam chạy mất linh khí chuyện, quả nhiên không phải tự nhiên tạo thành. Phía sau màn hấp thụ là ai? Đỗ Hữu Khiêm khống chế chính mình không thèm nghĩ nữa cái tên đó, nhưng có thể khẳng định, chính là người kia. Ngoại trừ người kia, ai sẽ có lòng dỗi rảnh để ý tới Mạc Nam chuyện, cũng mà còn có đủ thực lực lừa gạt được pháp bảo thông linh Giang Sơn đa kiểu đồ cảm ứng, đem Mạc Nam địa mạch toàn bộ địa thay đổi cùng phá hư. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta có biện pháp gì có thể mang những thứ này địa mạch tu bổ? Đỗ Hữu Khiêm thực ra còn chưa nghĩ ra mình rốt cuộc muốn không nên nhúng tay chuyện này, bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn hỏi trước nhất câu. Tu bổ không được, hơn nữa, vì sao phải tu bổ? Tượng đất giọng cũng không nặng nề, ngược lại có một cố lãnh đạm. Đỗ Hữu Khiêm kinh ngạc nói, "Tiền bối, ngươi cùng huyết đồ tiền bối trấn thủ Mạc Nam, nơi này chuyện lớn như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi sao?" "Đương nhiên là có ảnh hưởng," Tượng đất lạnh lùng nói, "bất quá, chúng ta đáp ứng tới trấn thủ Mạc Nam, một mặt là bởi vì chúng ta trước đây người chấp trưởng, theo thứ tự là Thánh Huyết Tông cùng Thái Hỏa Tông đệ tử. Mặt khác, là nhân tộc Bắc Thần các hội nghị hướng chúng ta góp lời, nói nếu là có thể cất giữ nhân tộc hỏa chủng, trong tương lai nâng đỡ nhân tộc Đông Sơn tái khởi, khi có lượng lớn công đức hạ xuống, giúp chúng ta tẩy đi phàm khu, thành tựu tiên khu, đặt vững trở thành tiên khí cơ sở. Nhưng đã nhiều năm như vậy, chúng ta cũng không có được cái công đức gì, ngược lại bởi vì chống đỡ thế giới mà tiêu hao không nhỏ, chúng ta đã sớm không muốn tiếp tục tiếp." Buồn chương hết, chương 717, một môn bốn bước hư chương 717, một môn bốn bước hư. Đỗ Hữu Khiêm có chút xấu hổ. Cảm giác là nhân tộc Bắc Thần các hội nghị đem huyết đồ kiếm và Giang Sơn đa kiểu đồ cho lừa dối quẻ rồi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thực ra cũng không thể coi như là lừa dối, bởi vì lúc ấy nhân tộc tràn ngập nguy cơ, quả thật có diệt tộc nguy hiểm, cho nên mới mở ra Mạc Nam, để cho huyết đồ kiếm và Giang Sơn đa kiểu đồ đi trước trấn thủ. Như coi là thật dựa theo vốn là kế hoạch áp dụng, huyết đồ kiếm và Giang Sơn đa kiểu đồ là thực sự có thể đạt được lượng lớn công đức. Nhưng người nào sẽ nghĩ tới, yêu tộc như vậy không có ý chí tiến thủ. Khí thế hung hăng nhìn như muốn cuốn nhân gian giới, kết quả lại chính mình náo loạn lục đục, sụp đổ rồi. Sau đó nhân tộc có không ít bước hư nhân cơ hội đánh vào hợp đạo, hóa thần nhân cơ hội đánh vào bước hư. Cho tới bây giờ, nhân tộc ở lục giai, thất giai tầng diện chiến lực đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trở lại dưới mắt, Đỗ Hữu Khiêm hỏi, kia bây giờ ta lấy đi ngươi này một phần bản thể, sẽ không có ảnh hưởng gì chứ? Hắn chỉ lơ lửng kia một bộ quần trụ. Từ ở bề ngoài nhìn, không có bất kỳ chỗ đặc thù, chính là rất phổ thông mảnh lụa chế thành quần trụ. Này chính là Giang Sơn đa kiểu đồ bản thể. Đỗ Hữu Khiêm đối này có thể quá quen thuộc, đời trước hắn chém chết Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân sau, liền thu được cái này pháp bảo thông linh. Bất quá nhìn kỹ, một quyển này Giang Sơn đa kiểu đồ so với hắn từng đạt được hơi chút mỏng một chút, còn lại bộ phận bị Thái Hòa Tông kết đan tu sĩ bảo quản. Đỗ Hữu Khiêm lấy quần trụ, không có ý định ở Mạc Nam dừng lại quá lâu, cùng tập đất, huyết đồ thoáng trao đổi một phen, liền chuẩn bị rời đi. Huyết đồ kiếm lại đem hắn gọi ở, tiếp theo 2000 năm, ngươi ở nhân gian giới, tốt nhất dùng một phần nhỏ ta kiếm ý. Đỗ Hữu Khiêm kinh ngạc nói, này là vì sao? Huyết đồ kiếm không có vòng vo, Thánh Huyết Tông có một vị hợp đạo, đã từng cùng ta hợp tác qua một đoạn thời gian. Ta chính là nhìn hắn mặt mũi, mới đáp ứng tới Mạc Nam trấn thủ. Đỗ Hữu Khiêm trầm ngâm nói, cũng nói đúng là, hắn cũng nắm giữ huyết đồ kiếm ý hơn nữa rất có thể, so với ta lĩnh ngộ còn phải tinh thông. Không, như hắn hiểu ý ta kiếm ý so với ngươi sâu hơn, ngươi liền căn bản không cần lo âu. Đỗ Hữu Khiêm này mới công khai, cho nên, huyết đồ tiền bối ngươi là lo lắng hắn đã giết ta, bằng vào ta nguyên thần luyện chế một món pháp bảo, hoặc một thanh phi kiếm, đến giúp đỡ hắn tiếp tục tham ngộ huyết đồ kiếm ý. Đúng là như vậy. Đỗ Hữu Khiêm không hiểu hỏi, có thể trước ngươi cũng không có nhắc nhở ta chú ý, tại sao bây giờ đột nhiên? Huyết đồ kiếm đạo, bởi vì vị tiên hợp đạo chân quân tuổi tác tương đối lớn rồi, có lẽ là lo lắng cho mình sau khi chết ảnh hưởng Thánh Huyết Tông không cách nào nữa áp chế những tông môn khác, cho nên đi qua mấy năm nay, hắn một mực thuộc về tự mình phong ấn trạng thái, tránh tại chính mình tiểu thế giới trung ngủ say. Nhưng là trước đây không lâu, ngươi cũng biết, một vị kia đã thành công hợp đạo rồi, cho nên hắn đang chậm rãi tỉnh lại, lúc này nếu khiến hắn lưu ý đến ngươi, thủ vị bất trí. Đỗ Hữu Khiêm gật đầu một cái, ta biết. Tại sao có 2000 năm thời hạn? 2000 năm sau hắn sẽ tọa hóa sao? Không, 2000 năm sau, hắn đem thử phi thăng, sau đó thất bại, thân tử đạo tiêu. Ngươi lặng lẽ đợi 2000 năm sau, lại đại triển quyền cước đi. Ta sẽ cẩn thận. Đỗ Hữu Khiêm đương nhiên sẽ không đem huyết đồ kiếm nhắc nhở việc không đáng lo. Huyết đồ kiếm thận trọng như vậy, vị kia hợp đạo sợ rằng không kém gì Su Hỏa, thậm chí so với Su Hỏa kinh khủng hơn. Từ biệt huyết đồ kiếm và tượng đất, Đỗ Hữu Khiêm mang theo Giang Sơn đa kiểu đồ bản thể trở lại nhân gian giới, liền bắt đầu bế quan tố ngộ không gian đại đạo. 170 năm sau, Minh Tĩnh công chúa quay trở về Vạn Pháp Tông. Nàng muốn tìm Đỗ Hữu Khiêm không có kết quả, cũng sẽ không các loại, bắt đầu thăng cấp bước hư. Đỗ Hữu Khiêm trước đây bên ngoài xử lý một món khó giải quyết chuyện, nghe tin tự nhiên dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Vạn Pháp Tông. Mặc dù hắn biết rõ Minh Tĩnh công chúa tất nhiên có thể hợp đạo, nhưng vẫn là không ngừng được có chút lo âu. Cho nên, Minh Tĩnh công chúa thăng cấp lúc, hắn vẫn muốn ở bên cạnh chồng, vạn nhất xảy ra chuyện rắc rối gì, hắn cũng có thể kịp thời dùng hồi chương trình thần thông giúp nàng. Bất quá cũng còn khá, lo âu chuyện cũng không phát sinh, Minh Tĩnh công chúa thăng cấp không tính là đặc biệt thuận lợi, và chạm chạm điện, nhưng cuối cùng là kết xuất rồi đạo quả hình thức ban đầu. Trong lúc nàng bước ra động phủ trước đã sớm vây quanh một vòng Vạn Pháp Tông nguyên anh, kết đan tu sĩ. Về phần kết đan trở xuống, căn bản không tư cách tới tham viếng vị này mới lên cấp bước hư. Vạn Pháp Tông một vị khác quá huyền minh pháp chân quân tự mình dẫn mấy vị hóa thần chân quân, đứng ở đám người phía trước nhất, Minh Tĩnh công chúa lúc xuất hiện, một bộ nho nhã trung niên tướng mạo quá huyền minh pháp chân quân không nhịn được kích động nói, "Được, được. Vạn Pháp Tông có người nối nghiệp, có người nối nghiệp a." Minh Tĩnh công chúa sư phụ Phổ Cật Diệu pháp chân quân càng là kích động đến rơi nước mắt, "Ta không phụ lòng tông môn, không phụ lòng đứng hàng tổ sư. Mặc dù ta chính mình tu vi nhỏ, tiến tới không đường, nhưng ta có một vị đồ nhi ngoan a." Minh Tĩnh công chúa doanh doanh hạ bái, đa tạ sư phụ nhiều năm qua bù trồng. Phổ Cật Diệu pháp chân quân liền vội vàng mau tránh ra, không dám được nàng toàn bộ lễ, "Ta ngươi tuy có thầy trò tình cảm, có thể ta dạy cho người cũng không nhiều. Hơn nữa bây giờ ngươi đã là tông môn thái thượng trưởng lão, tôn ti không thể phế. Một ngày vi sư, suốt đời là cha vì mẫu, Minh Tĩnh công chúa tâm tình cũng không bình tĩnh, vừa mới thăng cấp thỏa mãn, cùng với thấy trong đám người hướng nàng mỉm cười Đỗ Hữu Khiêm mà sinh ra vui sướng khiến cho trái tim của nàng triều dâng trào, nếu không có sư phụ, liền không có đệ tử hôm nay. Xin sư phụ được ta xá một cái. Quá Huyền Minh pháp chân quân lấy ánh mắt tỏ ý sau, Phổ Cật Diệu pháp chân quân mới chịu rồi một lễ này. Sau đó Hóa Thần chân quân, Nguyên Anh tu sĩ, Kết Đan tu sĩ từng nhóm tiến lên làm lễ ra mắt, tham kiến tông môn thái thượng trưởng lão. Đỗ Hữu Khiêm đối ngoại tuyên bố tu vi vẫn là Hóa Thần, cho nên là xen lẫn trong Hóa Thần chân quân chung tới gặp lễ. Sư tổ, ta sớm muộn sẽ đuổi kịp chân ngươi bước. Minh Tĩnh công chúa truyền âm nói, ngươi đã vượt qua ta. Đỗ Hữu Khiêm mỉm cười, vẻ mặt không thay đổi, nhưng hắn tâm lý thủ không bình tĩnh. Xem ra thăng cấp bước hư sau này, Minh Tĩnh công chúa tỉnh lại trí nhớ kiếp trước càng nhiều. Đã từng hắn có thật nhiều băn khoăn, cho nên không để cho Quỷ Phúc Miêu đến giúp đỡ Minh Tĩnh công chúa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình có lẽ nên đem việc này đăng lên nhật báo rồi. Thái Bạch Chí Diệu chân quân bởi vì bế quan chữa thương, không thể tới chúc mừng, Minh Tĩnh công chúa không khỏi có chút tiếc nuối. Nhưng là qua vài năm, ở nàng bước hư đại điện bên trên, Thái Bạch Chí Diệu chân quân lại đột nhiên xuất hiện, đưa lên chúc mừng khiến cho nàng mừng rỡ không thôi. Đại điện sau khi kết thúc, Thái Bạch Chí Diệu chân quân, Quá Huyền Minh pháp chân quân cùng Minh Tĩnh công chúa, Đỗ Hữu Khiêm ở ưu tính chỗ tiểu tụ. Một môn bốn bước hư, không nghĩ tới Vạn Pháp Tông cũng có huy hoàng như vậy lúc. Quá Huyền Minh pháp chân quân cảm khái nói, nếu là tổ sư biết rõ chuyện này, nên có vui mừng dường nào a. Thái Bạch Chí Diệu chân quân cười nói, tổ sư nói không chừng đã biết, chỉ là không có cách nào đưa hắn vui sướng báo cho ta biết môn. Vạn Pháp Tông khai phái tổ sư đã sớm phi thăng, chân tiên có thể vạn kiếp bất diệt, đồng thọ cùng trời đất, lúc này khẳng định còn sống. Quá Huyền Minh pháp chân quân quay đầu nhìn nàng, sư muội, ngươi có tính toán gì không? Sẽ hay không buông tha hợp đạo, thử chuyển thế? Buồn chương hết, chương 718, từng giết được máu chảy thành sông Thánh Huyết Tông lão tổ chương 718, từng giết được máu chảy thành sông Thánh Huyết Tông lão tổ Thái Bạch Chí Diệu chân quân cởi mở cười một tiếng, mắt ngọc bảy ngải, như thế sinh động, sinh động. Nhưng nàng chỉ là cười không nói. Quá Huyền Minh pháp chân quân đã biết nàng câu trả lời, thở dài nói, sư muội, ngươi thực sự là. Đỗ Hữu Khiêm cùng Minh Tĩnh công chúa cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Đến cảnh giới này tu sĩ, cái nào không phải đạo tâm kiên định, vui lòng sửa con đường người, thực ra không nhiều. Mà giống như Thái Bạch Chí Diệu chân quân loại này ngoại nhu nội cương, hiên ngang hào khí tu sĩ, căn bản không cần nghĩ nói phục nàng, kia là không có khả năng. Quá Huyền Minh pháp chân quân cũng chỉ là than thở một chút, lại ánh mắt sáng quắc mà nhìn Minh Tĩnh công chúa, thời gian của ta cũng sẽ không quá nhiều, tu hành mấy ngàn năm, dù sao phải đánh vào một lần hợp đạo mới cam tâm. Ta hy vọng trong tương lai 1-2 ngàn trong năm, ngươi có thể dần dần đảm đương nổi trách nhiệm nặng nề. Nói như vậy, ta là có thể buông tay đi đánh vào hợp đạo rồi. Minh Tĩnh công chúa ung dung đường đối, lịch đại tổ sư, chư vị sư minh sư tỷ ở phía trước, duy trì tông môn uy danh không ngã. Nếu không có lịch đại tổ sư cùng các sư minh sư tỷ khổ cực, nào có ta an tâm tu hành hoàn cảnh cùng tài nguyên. Đem tới như cần ta vì tông môn cống hiến lực lượng, tự nhiên chết vạn lần không chối từ. Quá Huyền Minh pháp chân quân vui mừng cười nói, mấy năm nay, ta là nhìn ngươi từng bước một đi đến hôm nay. Ta tin tưởng, ngươi có thể so với ta, cùng sư tỷ của ngươi đều đi xa hơn. Miễn chi. Minh Tĩnh công chúa nói, đa tạ sư minh tín nhiệm cùng miễn cưỡng. Quá Huyền Minh pháp chân quân lại nhìn Đỗ Hữu Khiêm, nội chân sư đệ, ngươi thì sao, có hay không muốn trở lại dưới ánh mặt trời, quang minh chính đại địa làm Vạn Pháp Tông bước hư lao tổ. Đỗ Hữu Khiêm tuấn mỹ mang trên mặt điềm đạm mỉm cười, thực ra cho ta mà nói, cũng không có gì khác nhau. Các ngươi đã cho ta khổ, có thể là các ngươi không phải là ta, an biết ta chi nhạc. Vậy thì còn phải tiếp tục khổ cực sư đệ. Quá Huyền Minh pháp chân quân trịnh trọng hướng Đỗ Hữu Khiêm hành lễ, Đỗ Hữu Khiêm đương nhiên sẽ không sinh được, lập tức đáp lễ. Hàn huyên một hồi, bốn vị bước hư đại lao vui vẻ hòa thuận. Đỗ Hữu Khiêm hay lại là lần thứ hai đồng thời cùng Quá Huyền Minh pháp chân quân, Thái Bạch Chí Diệu chân quân gặp nhau, trước đây chỉ là ở quyền lực tiếp nhận lúc, đội ba gặp mặt. Đại lao giữa, luôn là như vậy, đều có các con đường, dù là với nhau thưởng thức, ý hợp tâm đầu, cũng cực ít có thể tụ chung một chỗ vui mừng nói lường lạc. Coi như là đạo lữ, đó cũng là cách nhiều tụ thiếu. Giống như Đỗ Hữu Khiêm cùng Lâm Toa, Phương Hoa các nàng, hắn thân là Tuy Tiêu chân quân một đời kia, sống ngàn năm, cùng với các nàng thời gian, bất quá trăm năm. Thấy mọi người hứng thú cũng không tệ, Đỗ Hữu Khiêm cười nói, mấy năm nay ta cất rồi nhiều chút linh cữu, một mực không chịu uống. Hôm nay hiếm thấy tụ họp một chút, tất cả mọi người nếm thử một chút. Thái Bạch Chí Diệu chân quân trong mắt cười trùng chín, ngươi trưng cất rượu công phu, ta là công nhận. Chỉ không biết, này một nhóm linh cữu có ý tứ gì? Sư tỷ ngươi thử qua đã biết. Đỗ Hữu Khiêm vây tay thả ra một cụ lục giai con rối khiến cho đem rót rượu. Này là con rối bề ngoài, chính là tham khảo giải ngữ hình tượng, vốn là chỉ đùa một chút. Minh Tĩnh công chúa lại mang theo ghen tức nói, liền biết rõ ngươi đối với nàng nhớ không quên. Đỗ Hữu Khiêm sững sờ, Minh Tĩnh công chúa theo lý không gặp qua giải ngữ mới đúng. Lúc này lại không nghĩ tra cứu, tạm thời đè xuống. Thái Bạch Chí Diệu chân quân cùng Quá Huyền Minh pháp chân quân đều là biết hàng, mỗi người khen mấy câu, nói này con rối xảo đoạt thiên công, nội chân sư đệ ở con rối chi đạo bên trên đã là đại tông sư vân vân. Đỗ Hữu Khiêm cười không nói. Bọn họ cũng không quá coi là chuyện to tát, bộ hư chân quân tuổi thọ kéo dài, thần thức cường đại, học tập cái gì kỹ thuật cũng không khó, có mấy môn lục giai tu chân kỹ thuật kể bên người rất đơn giản. Nếu là bọn họ biết rõ, Đỗ Hữu Khiêm luyện đan luyện khí, chế phù trận pháp, linh thực linh chủ, con rối cổ thuật, vọng khí xem bói đợi cũng đã là lục giai, không thông báo có cảm tưởng gì. Thưởng thức phẩm Đỗ Hữu Khiêm sản xuất rượu ngon, Quá Huyền Minh pháp chân quân cùng Thái Bạch Chí Diệu chân quân cũng khen không dứt miệng. Sư đệ linh chủ kỹ thuật lại cũng đã lục giai, thật làm người ta ngoài ý muốn. Thái Bạch Chí Diệu chân quân mắt đẹp thu ba sóng ngầm, dĩ nhiên không phải nàng đang đối với Đỗ Hữu Khiêm bức bị nhãn, chỉ là có vài phần ngà say thôi. Quá Huyền Minh pháp chân quân là nói, sư đệ vẫn là phải đem tâm tư thả ở phương diện tu luyện, nếu ta cũng hợp đạo thất bại, đem tới Vạn Pháp Tông cũng chỉ có thể dựa vào người cùng Quá Du sư muội chống đỡ. Cái này cũng tự dùng hay, nói do hắn cảm thấy Thái Bạch Chí Diệu chân quân đánh vào hợp đạo là thập tử vô sinh. Đúng rồi, ta nghe nói một tin tức, vài chén rượu hạ đỗ, Đỗ Hữu Khiêm nhớ tới Huyết Đồ kiếm chức giao phó chuyện, Thánh Huyết Tông một vị lão tổ, tại thiên ngoại dần dần thức tỉnh. Quá Huyền Minh pháp chân quân mở ra, ngay sau đó không tự chủ nhấn mạnh, lời ấy thật không? Tin tức có thể tin được không? Rõ ràng hắn rất rõ ràng Đỗ Hữu Khiêm nói là ai. Hợp đạo đại năng là nắm chắc, không thể nào vô căn cứ nhô ra không nhận ra người nào hết. Đỗ Hữu Khiêm gật đầu, tuyệt đối đáng tin. Quá Huyền Minh pháp chân quân mím môi không nói. Mặc dù chưa nói tới là mặt buồn rười rượi, nhưng sắc mặt kia cũng không thế nào dễ nhìn. Qua hồi lâu, Thái Bạch Chí Diệu chân quân mới chậm rãi mở miệng, một vị kia, năm đó nhưng là giết được máu chảy thành sông Á Huyết Đồ kiếm vi danh, ít nhất có 3 thành là án mạng đi ra. Ta còn tưởng rằng hắn đã sớm vạn hóa, hoặc là thử phi thăng thất bại mà chết, không nghĩ tới hắn lại còn sống. Lao nhi bất tử, vị chi tặng. Không nhớ nàng nói chuyện không khách khí như vậy, ngược lại giống như cùng một vị kia có chút ân oán cá nhân. Quá Huyền Minh pháp chân quân ứng nên biết chút ít cái gì, nhưng cũng không có thay Đỗ Hữu Khiêm giải thích ý tứ. Hắn khẽ bước dâu, lộ ra đau răng tựa như vẻ mặt, này một vị, không thế nào nói quý củ, cũng thập phần thị sát. Hợp đạo bình thường sẽ không xuất thủ, coi như muốn đối với người ta ra tay, cũng có những tông môn khác hợp đạo can dự, nếu không thế giới không lộn xộn. Cho nên, trước ta cũng không lo lắng quá bị hợp đạo tập kích. Nhưng là này một vị, hắn xảy ra chuyện gì cũng sẽ không khiến người ngoài ý a, hắn không sợ bị nhân châm đúng không sợ đường hợp đạo đồng loạt ra tay đối phó hắn, hắn chính là dĩ sắt thành đạo. Tại hắn thử phi thăng, hoặc là tọa hóa trước, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Đỗ Hữu Khiêm kết hợp chính mình trước trải qua, đối với lần này thập phần đồng ý hợp đạo quả thật sẽ không tùy ý ra tay, cũng có chỗ cố kỵ, với nhau giữa kiểm chế lẫn nhau. Nhưng một khi thật ra tay mà nói, mọi người là có thể sâu sắc hiểu, tại sao có đôi lời gọi là hợp đạo cùng bước hư giữa chênh lệch, so với người cùng cầu giữa chênh lệch còn lớn hơn. Cho nên, nếu quả thật có một cái không nói quy củ hợp đạo, vậy thì thật là treo ở người sở hữu trên đầu một thanh lưới dao sắc bén. Đỗ Hữu Khiêm tự nghĩ, nếu là lấy khu nào đó một cái đế quân ở thành đạo trước giao thủ làm tiêu chuẩn để cân nhắc, chính mình thủ đoạn đều xuất hiện, là có thể chiến thắng, hơn nữa sẽ không bỏ ra quá thảm đau giá. Nhưng bây giờ kia nào đó một cái đế quân đã hợp đạo, chính mình khẳng định liền không phải là đối thủ, nhưng chạy thoát thân cũng không thành vấn đề. Bất quá vị kia lão bài đế quân so với nào đó một cái đế quân thực lực hẳn càng hơn một bậc, mình quả thật muốn hành sự cẩn thận. Coi như mình có viên đại thánh vị này đồng minh, đỉnh đầu cũng có Vạn Pháp Tông lão tổ che chở, cũng không thể khinh thường. Buồn chương hết, chương 719, bị hồi tưởng rồi chương 719, bị hồi tưởng rồi trò chuyện tới đây, tất cả mọi người có chút mất hết hứng thú. Thái Bạch Chí Diệu chân quân nói, đã hứng thú hết, không bằng mỗi người trở về. Quá Huyền Minh pháp chân quân cau mày, sư muội, đừng bảo là trở về. Không hên. Thái Bạch Chí Diệu chân quân thanh nhã cười cười, sư minh, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Cắt lời không hên, ta tử không để ở trong lòng. Quá Huyền Minh pháp chân quân gật đầu một cái, không quên nữa, đứng lên nói, hôm nay liền đến này đi, các sư đệ sư muội, sau này gặp lại. Minh Tĩnh công chúa và Đỗ Hữu Khiêm cũng đứng dậy tạm biệt rời đi. Mới vừa đi mấy bước, Đỗ Hữu Khiêm trong đầu một cái thanh âm vang nói, chậm đã, chờ một chút. Đỗ Hữu Khiêm lúc này biến sắc, phản ứng đầu tiên là có người xâm lấn chính mình thức hải. Chớ khẩn trương, là ta. Ngươi là ai? Ta là ngươi. Đối phương bất đắc dĩ nói. Đỗ Hữu Khiêm sững sờ, hắn không đốc, rất nhanh nghĩ đến, ngươi là hồi tưởng thời gian tới đến lúc này. Này không phải ta lần đầu tiên trải qua đời này rồi hả? Đây đương nhiên là lần đầu tiên. Mãi mãi cũng là lần đầu tiên. Hồi tưởng thời gian, lại không phải nhường cho ta lặp đi lặp lại trọng sinh. Ta đã hồi tưởng quá rất nhiều lần, nhưng đối với hiện tại ngươi mà nói, dĩ nhiên là lần đầu tiên. Mà nói có chút khó đọc, nhưng Đỗ Hữu Khiêm biết. Thời không chỗ kỳ diệu, như không phải tinh nghiên thời không đại đạo người, thậm chí khó hiểu. Hắn từng nhiều lần hồi tưởng thời gian, cái này còn là lần đầu tiên bị người khác. Không đúng, bị không đến chính mình hồi tưởng thời gian. Cảm giác này, tinh tế đồ vật thật đúng là cảm thấy có chút kỳ diệu đây. Bây giờ là trọng yếu tiết điểm sao? Đúng căn cứ ta nhiều lần hồi tưởng thời gian đến xem, đời này trước 2320 tuổi, cũng không có ảnh hưởng gì đại cuộc lựa chọn. Nhưng là từ lúc này bắt đầu, có mấy cái trọng yếu tiết điểm, nếu là có thể làm tốt lắm, là có thể ảnh hưởng hậu thế, đối tương lai đối kháng vị kia nào đó một cái đế quân có trợ giúp. Tương lai Đỗ Hữu Khiêm nói. Đỗ Hữu Khiêm ở đời này đã sống 2320 tuổi, là đời trước thân là tuy tiêu chân quân thật sự việc 5 tháng gấp đôi có dư. Nhưng là luận cùng xuất sắc trình độ, quả thật không bằng. Hắn đời này phần lớn thời gian cũng tương đối cầu thả, đang yên lặng tích góp, không có đi ra ngoài lãng. Ngược lại chuyển thế lúc đã không hề cần đánh giá, cũng sẽ không cần tích lũy linh căn, mỗi một thế cũng có thể lựa chọn một loại tiên thiên đạo thể. Cho nên, hay lại là cầu thả đến tốt. Nhưng là lúc nên xuất thủ, vẫn là phải ra tay. Bây giờ ta nên làm cái gì? Thử khuyên Thái Bạch Chí Diệu chân quân, giữ lại có ích thân. Đỗ Hữu Khiêm cả kinh, nàng cũng sẽ không lập tức đi ngay đánh vào hợp đạo chứ. Không biết, tương lai Đỗ Hữu Khiêm đốc định nói, nếu như không làm can thiệp mà nói, nàng tình trạng vết thương sẽ triền miên không đi, sau đó sẽ ở một hơn 700 năm sau, nhận lấy đồ đệ, chính là sau đó chiêu hiển ứng hóa chân quân. Khi đó chiêu hiển ứng hóa chân quân rất được người ta yêu thích, Thái Bạch Chí Diệu chân quân ở hết lòng dạy dỗ hắn sau một thời gian ngắn, bắt đầu trở nên do dự, lo lắng cho mình đánh vào hợp đạo sau khi thất bại, chiêu hiển ứng hóa chân quân sẽ không người chăm sóc. cuối cùng ở đại hẹn chúng ta trở thành Bách Lý Kiếm Tâm một đời kia, Chiêu Hiển ứng hóa thành Liên Hóa Thần chân quân, nàng thọ giới hạn buông xuống, mới yên tâm địa đi đánh vào hợp đạo. Mà khi đó, Vạn Pháp Tông hợp đạo lao tổ đã phi thăng thất bại mà chết, nàng đường phía trước đã trống đi ra. Nhưng là cái kia nào đó một cái đế quân cũng đã mạnh mẽ quá đáng, thoáng căn dự, sẽ để cho Thái Bạch Chí Diệu chân quân tân tử đạo tiêu. Đỗ Hữu Khiêm hỏi kia ta nên làm thế nào mới có thể nói phục nàng. Hắn dừng bước lại đã có một hồi, Minh Tĩnh công chúa và Thái Bạch Chí Diệu chân quân cũng đang nhìn hắn. Tương lai Đỗ Hữu Khiêm nói, ta cũng không biết rõ, phải chính ngươi thử, trước đây ta nhiều lần hồi tưởng, cũng không có thể nói phục nàng. Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ một chút, vậy ngươi nói cho ta biết, thất bại kia mấy lần là thế nào làm? Lần đầu tiên là như vậy, lần thứ hai, lần gần đây nhất. Lặng lặng nghe xong, Đỗ Hữu Khiêm trong đầu cũng tạo thành một cái phương án mới. Về phần có được hay không, còn phải thử một lần. Sư muội, hắn đối Minh Tĩnh công chúa nói, ngươi cho đi, ta trễ giờ lại tới tìm ngươi. Minh Tĩnh công chúa biết hắn là có tư mật chuyện muốn cùng Thái Bạch Chí Diệu chân quân trao đổi, phong tình vạn trùng cười cười, được à, sư minh ngươi cùng sư tỷ thật tốt trò chuyện một chút, chúng ta trễ giờ lại tự thoại. Thái Bạch Chí Diệu chân quân nguyên buồn đã đứng dậy, lúc này lại ngồi trở xuống, để cho Đỗ Hữu Khiêm con rối rót rượu. Nhận lấy con rối đưa tới rượu, nàng phóng khoáng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, kia tiêu sái phong thái, để cho Đỗ Hữu Khiêm nhớ lại phim Hồng Kông bên trong Lâm Thanh Hà đóng vai Đông Phương Bất Bại. Sư đệ còn có việc. Đỗ Hữu Khiêm cũng trở về đi ngồi xuống, cười nói, sư tỷ thương còn bao lâu nữa mới phải? Thái Bạch Chí Diệu chân quân bình tĩnh nói, chưa tới ngàn năm. Đỗ Hữu Khiêm gật đầu một cái, cũng nói đúng là, sư tỷ ngươi dự định ngàn năm sau liền đánh vào hợp đạo. Ừ, đáng tiếc. Đỗ Hữu Khiêm lắc đầu một cái, để cho có giải ngữ bề ngoài con rối cho mình châm một ly rượu, chậm rãi xuýt uống. Thái Bạch Chí Diệu chân quân trong mắt có nụ cười, không thể tiếc, ta cả đời này chưa từng phụ lòng ai, cũng chưa từng ủy khuất chính mình. Coi như một bước cuối cùng kia, thân tử đạo tiêu, cũng là cầu nhân được nhân, tại sao tiếc chi có? Đỗ Hữu Khiêm để ly rượu xuống, ta không phải đáng tiếc sư tỷ ngươi, mà là đáng tiếc sư tỷ một thân này kinh người kỹ năng nghiệp, không thể chuyển thừa tiếp, thù bị đáng tiếc. Nếu có hăng hái có làm đệ tử, có thể được sư tỷ ngươi hết lòng dạy dỗ, xứng đáng vì Vạn Pháp Tông thêm nữa một vị bất hư, thậm chí còn có ngắm tiếp tục sư tỷ ngươi chưa hết tình nguyện, đánh vào hợp đạo. Thái Bạch Chí Diệu chân quân khoát khoát tay, để cho con rối tiếp tục rót rượu, nàng lần nữa tràn đầy uống, tuy không nói một lời, nhưng Đỗ Hữu Khiêm nhìn ra được nàng ở nghiêm túc suy nghĩ. Đỗ Hữu Khiêm chỉ đỉnh đầu, sư tỷ, ngươi nói, vị kia chiếm cư ngũ hành đại đạo lão tổ, còn bao lâu tuổi thọ? Thái Bạch Chí Diệu chân quân liếc hắn một cái, ngươi nói như vậy, chỉ hướng rõ ràng như vậy, lão tổ có thể cảm ứng được. Nàng hướng thiên hành một cái lễ, lão tổ thứ tội, sư đệ hắn cũng không phải là đối với ngài bất kính. Một cái trầm muộn thanh âm giàn mua truyền tới, không sao. Đỗ Hữu Khiêm nhịn được mắt trợn trắng xung động, trong miệng vừa nói không sao, lại điều động chung quanh thiên địa linh khí để ép hắn một chút, người lao tổ này thật hẹp hòi dáng vẻ. Đương nhiên, đối với hắn hảo không ảnh hưởng. Hắn tự nhiên so với hợp đạo đại năng yếu, hơn nữa yếu nhiều, nhưng cũng không phải không có chút nào đường phản kháng. Hợp đạo đại năng muốn đánh bại hắn, rất dễ dàng. Muốn giết hắn, hoặc là muốn đắn đo hắn, không thể nào. Đỗ Hữu Khiêm bộ dạng vẻ bại địa hành lễ, lao tổ thứ tội. Đối phương không lên tiếng. Đỗ Hữu Khiêm lúc này mới đối Thái Bạch Chí Diệu chân quân nói, lao tổ trong tương lai không lâu, nhất định sẽ thử phi thăng. Đến lúc đó, bất kể có được hay không, này nhánh đại đạo cũng sẽ chống ra, ngươi đến khi đó đánh vào hợp đạo mới có nắm chắc hơn. Ừ, lão phu sẽ không ngăn cản tiểu Thái Bạch đánh vào hợp đạo. Thanh âm giản mùa có chút không vui. Thái Bạch Chí Diệu chân quân hấp tấp nói, sư đệ ngươi lại nói bậy. Cái gì bất kể được hay không được, lão tổ là tất nhiên có thể thành công phi thăng. Đỗ Hữu Khiêm ngược lại là đối Thái Bạch Chí Diệu chân quân nhìn với cặp mắt khác xưa, lúc trước chỉ biết rõ nàng phóng khoáng ngâm nên, phóng khoáng hiên ngang, hôm nay mới biết nàng thì ra cũng biết đỉnh hót. Hơn một vạn năm rồi, nhân gian giới lại cũng không có ra khỏi một vị phi thăng tu sĩ, thậm chí có tin đồn nói phi thăng lối đi đã sớm cấm đoạn. Dựa vào cái gì Vạn Pháp Tông lão tổ liền có thể thành công phi thăng? Bằng hắn lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân, bằng hắn chèn ép hậu bối. Thanh âm giàn mua nói, thời cơ thích hợp lúc lão phu sẽ tự thử phi thăng. Về phần tiểu Thái Bạch có muốn hay không hợp đạo, nhìn chính nàng, lão phu sẽ không can dự. Đa tạ lão tổ tất thành. Thái Bạch Chí Diệu chân quân nói. Một lát sau, Thái Bạch Chí Diệu chân quân mới thở phào nhẹ nhõm, lão tổ sự chú ý đã không ở nơi này rồi. Đỗ Hữu Khiêm cười nói, như thế nào, sư tỷ có hay không quyết định đợi lão tổ thử sau khi phi thăng lại đánh vào hợp đạo? Thái Bạch Chí Diệu chân quân trầm ngâm, ta suy nghĩ một chút nữa. Thực ra, ta cũng hy vọng có người nối nghiệp, có thể có người tới thay thế ta làm tông môn lớp bài lót. Thấy nàng có chút dao động dáng vẻ, Đỗ Hữu Khiêm nhân cơ hội ở thiên bình bên trên lại để lên một cái trọng lượng. Thái Bạch Chí Diệu chân quân nhìn hắn liếc mắt, sư đệ ngươi cũng có thể bồi dưỡng đệ tử a? Bị cười, Đỗ Hữu Khiêm nói, ta tự nhiên có thể, ta cũng sẽ làm như vậy. Nhưng là, ta hy vọng đệ tử của ta có thể quang minh chính đại địa trở thành tông môn thái thượng trưởng lão, dẫn tông môn tiến tới, trở thành huyền môn chính tông lãnh tụ, hưởng thụ ánh mắt sùng bái, mà không phải giống như ta chỉ có thể đợi ở trong bóng tối, không có tiếng tăm gì. Thái Bạch Chí Diệu chân quân trên mặt có chút áy náy, sư đệ, ngươi không nên quá miễn cưỡng, nếu không phải muốn làm tiếp, tìm cái thời gian tuyên bố ngươi đã thành công đột phá bất hư, từ nay cũng có thể đứng dưới ánh mặt trời. Đỗ Hữu Khiêm lắc đầu một cái, ta đã như vậy 2000 năm, lại kiên trì tiếp cũng không có gì. Ta chỉ là không hy vọng đệ tử của mình cũng đi đường này, hy vọng hắn có thể có càng lựa chọn tốt. Ta có thể hiểu được. Nói ra những lời này sau, Thái Bạch Chí Diệu chân quân lộ ra tiêu tan rồi không ít. Dừng lại một hồi lâu sau, nàng mở miệng nói, được, ta đây liền bắt đầu xem xét đệ tử. buồn chương hết, chương 720, người đứng đắn ai viết nhật ký a, chương 720, người đứng đắn ai viết nhật ký a. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân đại lão như vậy muốn thu đồ, là rất đơn giản sự tình. Chỉ cần thả ra phong thanh, nghĩ đến bái sư người có thể từ Vạn Pháp Tông sơn môn xếp hàng đến Thánh Huyết Tông dưới chân núi. Nhưng đại lão như vậy muốn thu đồ, cũng là rất khó khăn chuyện. Không đừng, chính là rất khó có thấy hợp mắt. Phổ thông tiên linh căn cũng không đủ, ít nhất cũng phải là đôi tiên linh căn đi, dễ thực hiện nhất nhưng là tiên tiên đạo thể, đáng tiếc có thể gặp không thể cầu. Tư chất nội tính, một người cũng không thể thiếu. Tâm tính cùng ý chí đều không thể cản trở. Người như vậy, lớn như vậy một cái nhân gian giới, trăm năm cũng không có thể xuất hiện một cái. Coi như xuất hiện, còn có Thánh Huyết Tông, Thái Hòa Tông, Trọng Huyền phái đợi ở trước mặt chặn lấy đây. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm sư phụ, vị kia huyền ứng sùng pháp chân quân, thật là chính là đi trên đường có một tỏi hoàng kim nện ở trước mắt hắn, vận khí nghịch thiên. Cho đến hắn tọa hóa trước, đều tại vui tươi hớn hở địa, cười miệng toét toét, lao phu đời này, có như vậy một vị thần thông quảng đại đệ tử, đáng giá. Hắn đã sống bốn thiên thuế, đã vượt qua xa hóa thần hậu kỳ tu sĩ bình thường thọ giới hạn. Dĩ nhiên là Đỗ Hữu Khiêm khắp nơi cho hắn vơ vét kéo dài tuổi thọ linh vật, lại tự mình làm hắn luyện chế mấy lò duyên thọ đan dược, mới để cho hắn việc lâu như vậy. Có thể nói, nếu như hắn không có thu Đỗ Hữu Khiêm làm đồ đệ, 1000 năm trước đến lượt thọ hết. 1000 này năm là thuần kiếm. Mặc dù không có thể thăng cấp bức hư, ít nhiều có chút tiếc nuối, nhưng có một vị đệ tử xuất sắc thay hắn tiếp tục tiến lên, hắn trong lòng vẫn là vui vẻ yên tâm. Người khác không biết rõ Đỗ Hữu Khiêm đã thăng cấp bức hư, hắn làm tông môn cao tầng, bao nhiêu hay lại là biết một chút. Hơn nữa Đỗ Hữu Khiêm cuối cùng cũng hướng hắn thẳng thắn. Lúc này Đỗ Hữu Khiêm đã mài đến bức hư viên mãn, tùy thời có thể thử hợp đạo, nhưng hắn dĩ nhiên sẽ không theo liền bước ra bước này. Bất kể là một chi đạo, hay lại là phong chi đạo, lôi chi đạo, hay hoặc là âm dương chi đạo, hắn đã nắm giữ được đến hơi tinh thâm cảnh giới, nếu không cũng không khả năng trở thành bức hư viên mãn. Hắn tùy thời có thể lựa chọn một trong số đó đi hợp đạo rồi, nhưng hắn lại không phải ngốc. Âm dương chi đạo đương nhiên là tiềm lực vô cùng đại đạo, nhưng là so ra kém thời không chi đạo, càng không sánh được trật tự chi đạo, hỗn độn chi đạo. Đỗ Hữu Khiêm mới sẽ không nhặt rồi hạt bừng, ném dưa hấu. Hơn nữa, dù là này mấy loại đại đạo nắm giữ được khá sâu rồi, nhưng cũng chỉ là đạt tới đánh vào hợp đạo ngưỡng cửa, cũng không có nghĩa là hợp đạo thành công cơ hội rất lớn. Bước hư viên mãn, cùng hợp đạo giữa, còn có một đoạn đường rất dài đây. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân đã từng nói, bước hư viên mãn, thực ra mới là tu hành mới vừa bắt đầu. Những lời này Đỗ Hữu Khiêm là đồng ý, giống như trên địa cầu một đời kia, rất nhiều trò chơi, mắt cấp mới là bắt đầu. Nhân vật cấp bậc đầy, còn phải cày đồ, quét tọa kỵ, quét danh vọng, tẩy thành liền, quét mát cấp kỹ năng, quét hiếm hoi bị động. Bằng không đâu rồi, Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân cùng Quá Huyền Minh Pháp Chân Quân đều đã bước hư viên mãn vượt qua 1500 năm trở lên rồi, còn không phải là không có đánh vào hợp đạo. Cũng đang tiếp tục tích lũy đây. Lúc này, khoảng cách Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân bắt đầu xem xét đệ tử, đã qua 300 năm, nàng vẫn là không có tìm tới vừa lòng đẹp ý đệ tử. Này cũng bình thường. Đối Đỗ Hữu Khiêm mà nói, đây chỉ là hắn khuyên Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân buông tha đánh vào hợp đạo bước đầu tiên. Hắn biết rõ, đã biết một bước là đi đúng rồi. Bởi vì lúc ấy ngay tại Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân đáp ứng tìm đệ tử không lâu sau, tương lai hắn liền cao hứng nói cho hắn biết, được rồi, bước này có ích. Cho nên, dựa theo ta đây liên tiếp bước, nàng đáp ứng buông tha đánh vào hợp đạo rồi hả? Ừ, nàng buông tha. Chúng ta quá vô sỉ, đi lừa gạt, đi đánh lén nàng cái này mấy thiên tuế lao đồng chí, có chút quá đáng à? Trong miệng vừa nói quá đáng, nhưng tương lai Đỗ Hữu Khiêm lại thập phần mừng rỡ. Đỗ Hữu Khiêm nói, không bận rộn theo ta tán gẫu một chút. Thật không biết rõ trước ngươi kia hơn 2000 năm là thế nào chịu đựng một mực không nói chuyện với ta. Không việc gì nói chuyện gì, chính mình nói chuyện với mình, giống như viết nhật ký như thế. Người đứng đắn ai viết nhật ký a? Cực kỳ lâu không người có thể cùng ta chơi đùa loại này này rồi, ngươi không cảm thấy rất thú vị à? Vậy làm phiền ngươi lại suy nghĩ một chút, hiện đang nói chuyện với ngươi, nhưng thật ra là chính ngươi còn cảm thấy thú vị sao? Thảo. Bất quá có sao nói vậy, mình và chính mình đối thoại quả thật rất có thú. Chỉ là tương lai Đỗ Hữu Khiêm rất cao lãnh, hỏi chính là không rảnh, hỏi chính là ở hiểu ý đại đạo. Ngươi đang ở đây hiểu ý cái gì đại đạo? Đương nhiên là giống như ngươi, mượn thân thể của ngươi, hiểu ý phong, lôi, mục, cùng âm dương đại đạo. Bây giờ ta cũng đã có thể đánh vào hợp đạo rồi, lại hiểu ý, ý nghĩa cũng không lớn đi. Ngươi 2 đồng tiền là có thể mua vé số rồi, nhưng là có thể trúng thưởng sao? Ít nhất cũng phải hoa 100.000 linh 100 khối, mua 50050 chú thích, mới có thể trúng 200 triệu giải thưởng lớn đi. Đừng đùa nát ngạnh, dĩ nhiên đạo lý ta hiểu. Bây giờ ngươi đã hiểu ý tới trình độ nào? Bằng này mấy loại đại đạo, đánh vào hợp đạo ít nhất có 50 nắm chặt đi. Còn chưa đủ. Ta còn dự định nhiều hơn nữa hồi tưởng mấy lần thời gian, tranh thủ có khả năng đem mấy loại đại đạo cũng lĩnh ngộ được đánh vào hợp đạo có 98 nắm chặt trình độ. Dù sao, chúng ta phải làm, đó là trật tự hoặc hỗn độn đại đạo thành đạo, như vậy mới có càng bay cao thăng cơ hội. Hiện tại phi thăng quá khó khăn, phổ thông hợp đạo căn bản không có cơ hội. Ngươi là ngon nhân, quá cuốn. Ngươi đang ở đây nói chính ngươi sao? Đỗ Hữu Khiêm nhất thời bị chính mình hận được á khẩu không trả lời được. Qua thật lâu hắn mới tỉnh lại, có thể đem ngươi đối đại đạo hiểu ý chia sẻ cho ta không? Nhất là không gian đại đạo. Ta phải đi những kia chưa hiện thế đại năng trong động phủ chuẩn bị chút tiền lẻ tiền xài. Đúng rồi, ta đây ý nghĩ là chính xác chứ. Cho nên sau đó ta quả thật lấy được tiền chứ. Ngươi làm như vậy thực ra không đạo đức, có nghĩ tới hay không, đây thật ra là Mạc Kim giáo bí thủ đoạn. Ngươi thì nói ta có hay không phát tài đi. Cái này quả thật, phát tài. Vậy được, đại đạo cảm ngộ chia sẻ một chút, cảm ơn. Không cần khách khí, ta chính là ngươi, có cái gì tốt khách khí. không quá phận hưởng cảm nộ quả thật có chút làm khó ta trải ẻn rồi, đừng quên bây giờ ta tới chỉ là một luồng ý thức a. Đỗ Hữu Khiêm không nhịn được giễu cợt, ngươi có phải hay không là tịch mịch được quá lâu, lao thích chơi đùa loại này nát ngạnh. Sau đó rất nhiều năm, tương lai Đỗ Hữu Khiêm cũng không nói thế nào. Đỗ Hữu Khiêm bản cũng không phải thích tán gẫu người, một mình tố ngộ không gian đại đạo, thỉnh thoảng ra tay, làm chút vạn pháp tông trên mặt nổi không có phương tiện làm việc. Ngay tại huyền ứng sùng pháp chân quân tọa hóa không lâu sau, Lâm Toa thăng cấp hóa thần. Không lâu, Phương Hoa cũng bắt đầu đánh vào hóa thần, Đỗ Hữu Khiêm có chút tâm thần bất định, hắn thuật bói toán đến lục giai, còn có đến chi thiên mệnh đại thần thông, dù là không tận lực xem bói, đối rất nhiều cùng mình người liên quan cùng chuyện cũng sẽ có cảm ứng. Nàng có phải hay không là sẽ thăng cấp thất bại? Đỗ Hữu Khiêm hỏi không đến chính mình. Buổi chương hết, chương 721, Phương Hoa con đường chương 721, Phương Hoa con đường tương lai Đỗ Hữu Khiêm không có cho ra trả lời, trực tiếp ẩn giấu rồi. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm đã biết đáp án. Vậy chẳng lẽ ta mặc cho nàng đi chết? Đỗ Hữu Khiêm tức giận nói. Nàng sẽ không chết, ngược lại nhân họa đắc phúc. Mặc dù tu vi không đánh nổi, nhưng là đối với nàng đạo đồ, không phải chuyện xấu. Tóm lại, ngươi không cần loạn nhúng tay, ở ta nhắc nhở ngươi hành động thời điểm cử động nữa. Đỗ Hữu Khiêm nghe chính mình vừa nói như thế, đại khái cũng có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Ý ngươi là, nàng thăng cấp hóa thần chật vật, là bởi vì trước mắt con đường cùng nàng độ phù hợp không đủ, đúng không? Không sai biệt lắm ý này. Đỗ Hữu Khiêm trong đầu hiện ra Phương Hoa dáng vẻ. Như vậy cố định, sắc bén vô song, vắng lặng tịch mịch. Lẩm bẩm nói, quả nhiên nàng hay lại là thích hợp đi thuần khiết kiếm tu con đường, ngưng tụ kiếm hoàn, mà không phải đi kết đan con đường. Không sai, tương lai Đỗ Hữu Khiêm gặp qua đi mình đã đoán được, cũng không thừa nước đục thả câu, tóm lại, thời cơ rất trọng yếu. Nhất định phải chờ ta nhắc nhở. Biết. Chuyện liên quan đến nàng nói đường, ta làm sao có thể xem thường. Đứng ở Phương Hoa chỗ bế quan ngoại, Lâm Toa ôm Đỗ Hữu Khiêm cánh tay, ý như là chim non nép vào người, trên mặt tuy có nụ cười, trong mắt nhưng là không có tận lực kiềm chế vẻ lo âu. Nàng và Phương Hoa ồn ào náo động rồi mấy ngàn năm, đời này ở chuyển thế sau u mê thời kỳ, lại là chân chính thân tỉ muội. Nói các nàng tình so với chị em gái, tuyệt đối không thích hợp, bởi vì các nàng chính là chân chính tình tỉ muội. Không được gì, Đỗ Hữu Khiêm ôm nàng eo, ở bên tai nàng nhẹ nói, ta tin tưởng nàng, bất kể thành công hay lại là thất bại, nàng nói đường sẽ không dừng bước tại này. Lâm Toa tự nhiên cười nói, nhu nhu nhược được nói, thiếp cũng tin tưởng ngươi. Lấy bây giờ nàng tu vi, ném ra pháp bảo tiện tay một đòn, là có thể lệnh liên miên ngàn dặm dãy núi từ trong đoạn tuyệt. Nhưng nàng chỉ cần ở trước mặt Đỗ Hữu Khiêm, chính là chỗ này phó nhu nhu nhược nhược dáng vẻ. Nếu là bị Phương Hoa thấy được, nhất định sẽ nói, yêu nữ thật là vô sỉ. Sau đó Phương Hoa sẽ đem chính mình phong mang thu hồi, biến thành nhu nhược như nước dáng vẻ, cùng Lâm Toa tranh sủng. Thăng cấp là ngày tháng kéo dài chuyện. Bất quá cái này ngày tháng kéo dài chỉ là so với người bình thường mà nói. Phổ thông chưa lập gia đình tiểu tử trẻ tuổi, thấy tu sĩ hóa thần, đợi toàn bộ quy trình đi hết, tiểu tử tiểu hài nói không chừng cũng có thể mua nước tương. Đối tu sĩ mà nói, những thời giờ này là chẳng qua chỉ là một lần ngắn ngủi bế quan mà thôi. Đỗ Hữu Khiêm không dám bế quan. Hắn muốn thường xuyên trông coi, một khi xuất hiện biến hóa, hắn liền trước tiên phải ra tay. Phương Hoa đã sớm thuận lợi vượt qua giai đoạn thứ nhất, bắt đầu thần thức do hư hóa thật, nguyên anh lột sắc thành nguyên thần quá trình. Trước mặt còn thuận lợi, nàng cẩn thận khống chế thần thức thực chất hóa tốc độ, không để cho thần thức siêu ra bản thân khống chế. Nhưng đã đến một điểm cuối cùng điểm thời điểm, nàng độ tiến triển lại ngừng lại, thế nào cũng không cách nào tiếp tục đem một điểm cuối cùng thần thức thực chất hóa. Lúc này, nàng kết quả đang suy nghĩ gì? Là đang do dự hay là ở lo âu? Đỗ Hữu Khiêm không biết được. Nếu như không có lấy được đến từ không đến chính mình báo cho biết, hắn hiện tại sẽ vào, cưỡng ép ngừng Phương Hoa thần thức thực chất hóa quá trình, để cho nàng tạm thời dừng lại ở nửa bước hóa thần cảnh giới, đem tới sẽ tìm thiên địa linh vật, để cho nàng bổ túc một điểm này thiếu sót, trở thành có thể bình thường tiếp tục thăng cấp hóa thần tu sĩ. Dĩ nhiên, không có trải qua lịch tiên hỏa kiếp nàng, sẽ từ đầu đến cuối so với bình thường hóa thần tu sĩ yếu rất nhiều, hơn nữa trên. Căn bản không có cơ hội thăng cấp bất hư, chỉ có thể khác tìm cơ duyên, hoặc để cho Đỗ Hữu Khiêm đưa nàng tiếp tục chuyển thế. Bất quá bây giờ Đỗ Hữu Khiêm lại không chút hoang mang, chỉ chờ đến từ không đến chính mình nhắc nhở. Cũng không biết trải qua bao lâu, đến từ tương lai thanh âm ở đáy lòng hắn vang lên, ngay vào lúc này, Đỗ Hữu Khiêm một cái tuấn di, sẽ đến Phương Hoa bế quan bên trong mật thất. Chỉ thấy sắc mặt của Phương Hoa tái nhợt, hơi thở phù phiếm, kiên nghị cao ngạo nữ kiếm khách đang ở nàng yếu ớt nhất thời điểm. Nàng không có mở mắt ra, nhưng cũng biết rõ Đỗ Hữu Khiêm tới, lại thấy miệng nàng môi môi mím thật chặt, mặc dù không có mở miệng, nhưng hiển nhiên là không hy vọng Đỗ Hữu Khiêm nhúng tay, cưỡng ép cho nàng tấn công. Mượn dùng này linh khí nồng nặc, để cho nàng nhanh chóng lần nữa tu hành nặng huyền đế quân diễn thuyết kiếm kinh, lấy bốn mùa kiếm kết đan. Đỗ Hữu Khiêm có chút ngạc nhiên, không phải thiên kiếm, hoặc là địa kiếm. Tin tưởng ngươi chính mình, thích hợp nhất nàng chính là bốn mùa kiếm. Đỗ Hữu Khiêm như có điều suy nghĩ. Hôm đó đối phó Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân lúc, quyền kiếm chân quân tổng cộng ra tam kiếm. Đệ nhất kiếm là thiên kiếm, kiếm thứ hai là kiếm, kiếm thứ ba chính là bốn mùa kiếm. Mặc dù thiên kiếm cùng địa kiếm xác định chủ đề cao hơn, nhưng từ phù hợp trình độ đến xem, thật đúng là không bằng bốn mùa kiếm. Nếu như Phương Hoa thật là lấy bốn mùa kiếm kết thành kiếm hoàn mà nói, như vậy lúc ấy nhất định là giấu giếm thực lực, chỉ lấy phi kiếm công kích Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân. Nếu là nàng toàn lực thi triển, thả ra bóng kiếm pháp tướng, lại lấy kiếm hoàn công kích, chỉ sợ Bách Huyết Ngộ Pháp chân quân sẽ bị thương nặng. Nàng vì sao phải giấu giếm thực lực? Là đang ở hướng ai giấu giếm? Rất nhiều ý nghĩ chợt lóe lên. Đỗ Hữu Khiêm cũng là quả quyết, không do dự nữa, cũng sẽ không suy nghĩ cùng lúc này không liên hệ nhau sự tình, tiến lên một trường để ở Phương Hoa đan điền. Vương lòng, không nên cùng ta đối kháng. tin ta. Phương Hoa mở mắt ra, bước cho hắn một cái ưu ái ánh mắt, lại theo lời không có chống cự, quá chú tâm buông lỏng, hiển nhiên là đối với hắn có không ai sánh bằng tín nhiệm. Đỗ Hữu Khiêm nếu muốn giết nàng, chỉ cần nhẹ nhàng đánh một cái liền có thể. Buông lỏng, toàn bộ giao cho ta liền có thể. Đỗ Hữu Khiêm ôn nhu nói. Lâm Toa cũng lặng lẽ đi vào, cười nói, giống như bình thường ở trên giường như vậy sao? Nàng tự nhiên là lo lắng, nhưng càng ở nơi này loại khẩn trương thời điểm, nàng càng phải nghĩ biện pháp để cho Đỗ Hữu Khiêm cùng Phương Hoa thanh tĩnh lại, cho nên tiểu thí Ngưu Đao mở xe. Hai người đều không dành trả lời hắn. Đỗ Hữu Khiêm ở cẩn thận dẫn dắt Phương Hoa tấn công, này có thể không phải đùa giỡn, lúc này Phương Hoa đã đến gần hóa thần cảnh giới, mà hóa thần tu sĩ như tấn công lúc không đúng cách, đưa đến tấn công biến thành tự bạo, uy lực đủ để hoàn toàn phá hủy một tòa có lục giai đại trận phòng vệ tiên thành, hoặc là đem nhất định bên trong khu vực chừng mấy tòa không có phòng vệ thành phố san thành bình địa. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm cuối cùng là tu vi cao thâm, lại trợ giúp người tấn công kinh nghiệm phong phú. Cứ việc vẫn là lần đầu tiên cho hóa thần tu sĩ tấn công, nhưng là thành thạo. Tốn tiểu thời gian nửa năm, không ngủ không nghỉ, rốt cuộc đem Phương Hoa công lực tán tới chút cơ cảnh giới. Như không phải hắn một mực cẩn thận dẫn đạo linh khí vòng xoáy rửa sạch Phương Hoa thân thể, chỉ sợ đến nơi này lúc, nàng đã kiệt lực mà chết. Ngược lại không sẽ thọ hết, nàng nếu từng đã đến nguyên anh cảnh giới, dù là cảnh giới rơi xuống, tuổi thọ cũng không biết rút ngắn. Ta trước từng truyền cho ngươi nặng huyền đế quân diễn thuyết kiếm kinh ba loại kiếm ý, bây giờ ngươi thử lấy bốn mùa kiếm kết thành kiếm hoàn. Đỗ Hữu Khiêm nói. Biết. Phương Hoa không có phản đối, cũng không có nói ra thắc mắc, trực tiếp bắt đầu lấy bốn mùa kiếm kết kiếm hoàn. Nàng đối cửa này kiếm tu công pháp, không tính là quá quen thuộc, bất quá có Đỗ Hữu Khiêm ở bên dẫn dắt, hết thảy ngược lại cũng còn tiến hành thuận lợi. Thân là Tuy Tiêu chân quân một đời kia, Đỗ Hữu Khiêm từng thấy quên kiếm chân quân lấy tam kiếm chiến bách huyết ngộ pháp chân quân, lúc ấy tiểu lấy xuân thu bút đem đi xuống, sau đó lại lúc nào cũng tính toán cảm ngộ. Trải qua khá dài như vậy thời gian, hắn ở thiên kiếm, địa kiếm, bốn mùa chi trên thân kiếm thành tựu, coi như không bằng Lăng Tiêu kiếm các bộ hư chân quân, ít nhất cũng sẽ không so với Lăng Tiêu kiếm các hóa thần kém. Dùng để hướng dẫn Phương Hoa kết kiếm hoàn, giống như là Trạng Nguyên Lang đi thi tú tài thử, lại thích so với nghiên cứu sinh hướng dẫn học sinh tiểu học số học, hoặc là thâm niên bội hoa lão luyện đùa bỡn hoàng hoa khuê nữ, có thể nói là giết gà dùng như đao. Phương Hoa thử hóa thần mà sinh ra linh khí vòng xoáy thực ra đã sớm nên tàn đi, nhưng là đối Đỗ Hữu Khiêm loại này bước hư viên mãn tu sĩ, để cho tiếp tục lưu trú chính là dễ như trở bàn tay chuyện. Ở như thế độ dày linh khí vòng xoáy rót ngược hạng, Phương Hoa kết kiếm hoàn tốc độ xa xa nhanh hơn người bình thường. Nhưng là cứ như vậy, nguy hiểm cũng rất lớn. Bất quá có Đỗ Hữu Khiêm ở bên trải bước linh khí, căn bản sẽ không thật để cho nàng chịu đựng là cơn gió nào hiểm. Cho dù có gió hiểm, còn không có hồi chương trình thần thông sao? Coi như linh khí rót ngược đột nhiên tăng tốc, phải đem nàng rót bạo thể. Đỗ Hữu Khiêm cũng tới kịp đưa nàng quét hồi mấy cái trong nháy mắt trước tình trạng. Tiểu nửa năm sau, Phương Hoa chợt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như kiếm, một đạo mắt thường khó mà bắt ánh sáng từ nàng trong đan điền bay ra, mang theo lẫm liệt kiếm khí, phát ra vo ve tần số cao chấn động âm thanh. Kia ánh sáng vòng quanh mật thất bay một vòng, tốc độ trở lại trước mặt nàng, Phương Hoa nghịch ngợm há mồm hút một cái, lại đem kia ánh sáng hút vào. Kia ánh sáng tự nhưng chính là nàng luyện chế bản mệnh kiếm hoàn rồi, tương đương với một loại pháp tu kim đan. Như là người khác một cái đem kiếm hoàn nuốt vào, kia ngang dọc kiếm khí sẽ từ trong bộ tướng đem mở ngược bể bụng, xoắn nát nội tạng, cuối cùng phá thể mà ra. Nhưng này kiếm hoàn chính là Phương Hoa tinh khí thần ngưng tụ mà thành, đương nhiên sẽ không thương tổn đến nàng. Nhìn như là nàng một cái nuốt vào, kỳ thực đã hóa thành nàng máu thịt một bộ phận, cuối cùng lại ở đan điền lắng đọng đi ra, tiếp tục ân cần săn sóc. Phương Hoa phiêu nhiên đứng dậy, lần nữa cái đan, để cho nàng trạng thái rất tốt đẹp, mệt mỏi quét một cái sạch. Nàng thậm chí có loại ảo giác, thấy được bây giờ mình so với Nguyên Anh lúc cường đại hơn. Đây đương nhiên là ảo giác, nhưng nếu như nàng tiếp tục kiên định đi đường này, chờ đến nàng lấy kiếm đạo vào Nguyên Anh, làm có thể so với trước Nguyên Anh lúc cường đại mấy phần. Đối với ngươi ta đừng nói cảm ơn, Phương Hoa mặt hồng đồng đồng, đầy đặn trong môi đỏ nhẹ nhàng phun ra để cho nhịp tim của Đỗ Hữu Khiêm tăng tốc mà nói, tối nay ta sẽ đem Lâm Toa cũng biết đến, cùng nhau phục vụ ngươi. Ngươi đã sớm muốn như vậy đi. Khu, Đỗ Hữu Khiêm nghiêm túc nói, ta là người như vậy sao? Một đêm là đủ rồi sao? Các ngươi điên rồi sao? Lâm Toa thanh âm từ bên ngoài mật thất chuyển tới, ta còn không đồng ý đây. Lúc này, mật thất nửa đoạn trên đột nhiên ầm ầm ngã xuống, lại là trước kia kiếm hoàn vòng mật thất một tuần, sắc bén vô cùng kiếm khí đã đem mổ ra rồi. Đỗ Hữu Khiêm một cái thuấn gian di động, sẽ đến Lâm Toa sau lưng, ôm lấy nàng eo. Lâm Toa đối Đỗ Hữu Khiêm không có nửa điểm sức đề kháng, ư một tiếng, liền nhuyễn đảo ở Đỗ Hữu Khiêm trong ngực. Đỗ Hữu Khiêm đem Lâm Toa ôm ngang lên, quay đầu lại hướng Phương Hoa cười một tiếng, tới a. Phương Hoa tự nhiên cười nói, thiếu hiệp, cũng đừng oán tỉ bội chúng ta lấy nhiều khi ít, không nói võ được à. Chương 722, sáng lập Thanh Hư Thương Hội. Chương 722, sáng lập Thanh Hư Thương Hội. Phương Hoa lần nữa đi một lần con đường tu hành, lại vừa là phù hợp kiếm của nàng tu con đường, tiến cảnh thật nhanh. Làm Lâm Toa còn chưa đột phá đến hóa thần trung kỳ lúc, nàng cũng đã lần nữa đi tới hóa thần cửa khẩu. Lần này, tương lai Đỗ Hữu Khiêm không có cho ra cái gì nhắc nhở, Đỗ Hữu Khiêm cũng yên lòng lớn mật để cho nàng đi đánh vào hóa thần. 3 năm sau, là thành. Đã như vậy, nên là các ngươi đi xây dựng Thanh Hư Thương Hội lúc. Đỗ Hữu Khiêm nói. Hắn đối diện, vậy đối với Hoa tỷ muội thân mật tựa sát, hai tờ tương tự tuyệt mỹ gương mặt, khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Lâm Toa là diêm dúa lẳng lơ trung mang theo một tia lanh khốc, chỉ có đang đối mặt Đỗ Hữu Khiêm lúc, những thứ kia lanh khốc sẽ biến thành nhu tình bản chủng. Phương Hoa chính là lẫm liệt nghiêm túc, cao ngạo vắng lặng, tựa như thiên sơn tuyết liên, có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhẫn. Nhưng ánh mắt của nàng rơi vào trên người Đỗ Hữu Khiêm lúc, lại sẽ tình cảm mạn sinh, sóng thu ám đưa. Đây đối với Hoa tỷ muội ngồi chung một chỗ, thật là xuân lan thu cúc, đều thiện phong tình. Để cho Đỗ Hữu Khiêm không hiểu là, từ lần đó chăn lớn cùng ngủ sau, giữa các nàng cảm tình ngược lại tốt giống như càng ấm lên. Thật là kỳ quái cũng lạ, giải tỏa rồi một loại lạnh kiến thức. Lúc này các nàng vẫn còn ở ồn ào, vừa nói lặng lẽ nói, mặc dù Đỗ Hữu Khiêm chỉ cần hơi chút tập trung suy nghĩ là có thể nghe được, nhưng là đó cũng quá không tình thú không phải sao? Ta nói, các ngươi dừng một chút có được hay không? Nên là các ngươi đi xây dựng Thanh Hư Thương Hội lúc. Lâm Toa mang theo giảo hoạt đủ cười, xây dựng thương hội có thể, nhưng vì cái gì là Thanh Hư Thương Hội? Không thể là chị em gái thương hội, Hòa Toa thương hội. Đỗ Hữu Khiêm nhất thời cứng họng. Còn có à, Thanh Lang, ngươi để cho chúng ta bán khổ lực làm việc cho ngươi, có thể ngươi không cho chúng ta đủ chỗ tốt đây. Đỗ Hữu Khiêm hỏi, ngươi muốn chỗ tốt gì? Lâm Toa giơ lên một ngón tay lắc lắc, ánh mắt quyến rũ. Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ một chút, 100 triệu linh ngọc. Không phải tiền vấn đề. Phương Hoa cười cất đáp. Một môn công pháp. Lâm Toa nhíu lại dễ thương núi, lại cố ý đoán bậy bạ ngươi liền chính mình chơi đùa thương hội đi. Đỗ Hữu Khiêm gật đầu một cái, ta biết, các ngươi còn muốn hai người cùng tiến lên đúng không? Ta tiếp lấy. Phương Hoa không khỏi tức cười, Lâm Toa lắc đầu ngón tay, con mắt cũng cong thành nguyệt nha nhi rồi, một năm. Đỗ Hữu Khiêm nhìn nàng hồi lâu, chợt thi triển thuần di thần thông chạy trốn. Đương nhiên, chạy trốn chỉ là đùa bỡn cái hoa thường, một năm cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Hơn nữa, bước hư tu sĩ thắt lưng cũng không phải dễ dàng như vậy đoạn. Chính là hai cái hoa thần, ta dễ dàng đắn đo không thành vấn đề. Đừng nói một năm rồi, 10 năm ta cũng không sợ. Một tháng sau, sắc mặt của Đỗ Hữu Khiêm tái nhợt, thu hồi chính mình trước cùng luôn. Hai cái hóa thần quả thật có thể chế trụ bước giả dối, rất không nói phải trái, nhưng sự thật như thế. Khu, một tháng, không sai biệt lắm đi. Lâm Toa nằm ở Đỗ Hữu Khiêm ngực, một đôi bóng loáng thẳng tắp như tác phẩm nghệ thuật chân dài đá đạp lung tung đến. Thanh Lang à, chờ chúng ta đi xây dựng thương hội rồi, mọi chuyện phức tạp. Ngươi lại phải chuyên chú với tu hành, còn phải vì vạn pháp tông sự tình bận rộn, sợ rằng mấy trăm năm cũng không thể thấy chúng ta một lần. Phương Hoa giống như là tâm hữu linh tê một loại nói tiếp, ngươi tính một chút à, bình thường vợ chồng đâu rồi, một tháng ít nhất phải có 20 lần đi. Một năm chính là 240 lần. 100 năm chính là 24.000 lần. Chúng ta chỉ cần ngươi duy nhất thực hiện tương lai 100 năm nghĩa vụ, không quá phận chứ. Lâm Toa cười hì hì, một đôi tay đã không ở yên, thiếp tính một lần à, trước một tháng, đã tới 100 lần. Vậy còn kém 23.900 lần, từ từ đi, không nóng nảy. Muốn trên người không phải không mặc quần áo, Đỗ Hữu Khiêm tuyệt đối lập tức thuấn di chạy trốn. Lâm Toa cùng Phương Hoa chỉ là cho Đỗ Hữu Khiêm một cái nhỏ bé dạy dỗ, để cho hắn biết mình năng lực có hạn, không nên loạn đi chơi hoa gẹo nguyệt. Ở lặp đi lặp lại ép khô hắn rất nhiều lần, cho đến bức hư tu sĩ thân thể đều bị móc sạch sau, hay lại là bỏ qua cho hắn. Lớp các ngươi đấy, ta đã thay các ngươi chuẩn bị xong. Còn cần gì, dùng nói chuyện phía bảy pháp bảo liên là ta. Đỗ Hữu Khiêm ở thời đại này cũng luyện chế nói chuyện phía bảy pháp bảo. Thanh Lang ngươi giỏi về bảy mưu lập kế, nhất định chuẩn bị rất chú đáo. Chỉ là, ở tiếp cùng Phương Hoa thăng cấp bước hư trước, Thanh Hư Thương Hội còn thiếu cao cấp võ lực, một điểm này phải có suy xét. Lâm Toa ôn nhu nói. Đỗ Hữu Khiêm cười nói, ta tự có sắp xếp. Vừa nói, vỗ tay một cái khỏe miệng cười trốn chim tuấn tú thiếu niên đi bảo. Ánh mắt của Lâm Toa đông lại một cái, trên người Phương Hoa kiếm ý trong nháy mắt ngưng tụ, nhưng là rất nhanh các nàng cũng thanh tĩnh lại. Bởi vì Đỗ Hữu Khiêm giới thiệu, đây là ta thân ngoại hóa thân, chào hỏi đi. Lâm Toa nhìn không chớp mắt này là thân ngoại hóa thân, tò mò mà hỏi thăm, thân ngoại hóa thân là do ngươi một luồng phân hồn tới điều khiển chứ? Tự nhiên như thế. Lâm Toa thanh âm chán mà bắt đầu, vậy nếu như thiếp cùng hắn cấu kết, là xanh biết ngươi sao? Đỗ Hữu Khiêm mặt tối sầm, thật không biết do nữ nhân này rốt cuộc là cái gì nào đường về. Hắn tức giận nói, nếu như ngươi thích loại này tiểu, ta tùy thời có thể biến hóa. Vừa nói, lắc mình một cái, biến thành nô quốc quyền tướng thời niên thiếu dáng vẻ, cùng thiếu niên kia giống nhau như lúc. Lâm Toa ăn một chút cười một tiếng, Thanh Lang ghen đâu rồi, thật tốt. Bất quá ngươi yên tâm, thiếp cũng không có cái loại này nhà hứng. Bất quá, Thanh Lang ngươi không ngại ta đem hắn làm như mã sai sử chứ? Đỗ Hữu Khiêm không ngần ngại chút nào, nói hết rồi đây chỉ là ta một luồng phân hồn điều khiển thân ngoại hóa thân, đương nhiên là tùy ngươi thế nào sử dụng, dù là để cho hắn tự bạo cũng không có vấn đề gì. Nhưng là cố gắng hết mức cũng không cần để cho hắn tự bạo đi, dù sao luyện chế cũng rất đắt. Lâm Toa le lưỡi một cái, liền Thanh Lang ngươi đều nói đắt, vậy khẳng định thật là rất đắt tiền. Thiếp phải không đương ra không biết gạo muối mắc, đem Thanh Lang ẩn giấu bảo bối trở thành rách nát hàng đây. Bất quá Thanh Lang, này thân ngoại hóa thân như thế chi quý, rốt cuộc có thể hay không làm lá bài tẩy, đối kháng bức hư cấp tu sĩ hoặc yêu thú đây? Đỗ Hữu Khiêm lãnh đạm nói, dĩ nhiên là có thể. Hắn không có giải thích cả kẽ, Phương Hoa cùng Lâm Toa cũng không khả năng hoài nghi hắn. Vì vậy tiếp theo liền bắt đầu nói tới thương hội xây dựng, cơ cấu, phải trái tạo thành, kinh doanh phạm vi, kế toán chế độ, thiên đầu và tự đều phải trước lập được cơ cấu. Đỗ Hữu Khiêm trên địa cầu lúc đối với mấy cái này cũng không quá biết, mặc dù làm thuê lúc thường nghe thấy một chút, nhưng muốn hắn làm một cái buôn bán cự đầu, nhất định là không đủ. Lại chính là chắc chắn huy chương, thành lập 12 cự tử chế độ các loại, những thứ này đều là Đỗ Hữu Khiêm từ hậu thế Thanh Hư Thương Hội trích dẫn tới. Nắm Thanh Hư Thương Hội sáng lập một ít trưởng thành chế độ, ngược lại hướng dẫn khởi bước lúc Thanh Hư Thương Hội. Cũng chỉ có tinh tiện thời không đại đạo Đỗ Hữu Khiêm có thể chơi như vậy. Bất quá, ở tu hành giới làm thương hội, trọng yếu là võ lực. Không có võ lực, có nhiều hơn nữa kỳ tư diệu tưởng, cũng là vì người khác làm áo cưới. Có đầy đủ võ lực, không sợ nợ khó đòi, lập được chế độ sau, có thể trong tương lai mấy trăm năm trong mấy ngàn năm chậm rãi điều chỉnh, ngược lại cũng không khó khăn. Buổi chương hết, về chương 723, thành đạo cơ hội, trong quá khứ hay là ở tương lai. Gánh hát dòng vừa mới xây dựng được, Đỗ Hữu Khiêm liền làm lên vung tay trường quỹ, hết thảy đều giao cho Lâm Toa Phương Hoa hai người. Đến khi hắn cũng rất khổ cực được rồi, phải đi cho Lâm Toa Phương Hoa chuẩn bị hóa thần kỳ tài nguyên tu hành, trợ giúp các nàng trong tương lai có thể ổn định tu hành đến bước hư cảnh giới. Đương nhiên chủ yếu là Đỗ Hữu Khiêm không nhịn được lo liệu những thứ kia rườm rà công việc vặt. Đạo lữ có phân công mới hợp lý nhất, người một nhà tất cả đều đi kinh doanh thương hội, người nào chịu trách võ lực làm lãnh. Lâm Toa cùng Phương Hoa cũng không phải rất có buôn bán thiên phú người. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm năm xưa xem xét đám kia tu sĩ, hiện ở mỗi một người đều có thể nói cao thủ, cho các nàng trợ thủ, ngược lại là đã đầy đủ đem thương hội duy trì dạy rồi. Mà các nàng cũng là người thông minh, đang hấp thụ lần lượt dạy dỗ sau, không ngừng tiến bộ. Qua mấy trăm năm, Đỗ Hữu Khiêm lại đi nhìn lên, Thanh Hư mặc dù thương hội còn chưa bày đến toàn bộ nhân gian giới, nhưng ở bộ phân khu vực đã có chút danh tiếng. Lâm Toa làm hội trưởng, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khéo léo, vừa đem thương hội trùng cao tầng toàn bộ chăm sóc huấn luyện được dễ bảo, vừa có thể cùng đều thế lực lớn chuyện trò vui vẻ, thành lập hợp tác. Phương Hoa là phó hội trưởng, nàng vắng lặng lại kèm theo một cổ sắc bén khí, căn bản sẽ không có gặp chuyện không quyết định được thời điểm, phức tạp cục diện, nàng tự giống như một thanh kiếm sắc một dạng một kiếm chặt đứt hỗn loạn. Hai người bọn họ phối hợp, lại là như thế thiên ý vô phùng. Đỗ Hữu Khiêm cũng yên lòng đi xuống. Hắn bắt đầu lâu dài bế quan, tìm hiểu nặng huyền đế quân diễn thuyết kiếm kinh, tố ngộ không gian đại đạo. Có lực khí, trúc cơ cảnh giới tiểu tu sĩ, đối đại năng tu sĩ sinh hoạt tràn đầy tò mò. Bọn họ sẽ cảm thấy, những thứ này đại năng tu sĩ hở một tí là có thể sống mấy ngàn năm, có thể hay không cực đoan buồn chán. Mỗi ngày không có chuyện làm. Trên thực tế, dù là đến bước hư cảnh giới, thời gian vẫn là rất khẩn cấp. Đối đại đạo hiểu ý, như lấy con số để cân nhắc, rất có thể trăm năm, đường tiến độ cũng đi không tới một. Thiên phú xuất chúng một chút, tài nguyên phong phú một chút, trăm năm có lẽ có thể để cho đường tiến độ đi cái năm thậm chí còn 7-8. Ngàn năm là có thể để cho tu sĩ đối một loại đại đạo hiểu ý, đi đến có thể thử hợp đạo trình độ. Nhưng là có thể hợp đạo, cùng có thể hợp đạo thành công, là hai loại khái niệm, nếu không muốn thân tử đạo tiêu, còn được tiếp tục thăng ngộ. Mà giống như Đỗ Hữu Khiêm như vậy có dạ tâm tu sĩ, muốn lấy vô sở bất bao trật tự chi đạo hoặc là hỗn độn chi đạo thành đạo, so với phổ thông tu sĩ khó khăn gấp trăm lần nghìn lần, cần phải hao phí thời gian, cũng đồng dạng là gấp trăm lần nghìn lần địa tăng trưởng. Huống chi, còn phải luyện kiếm thuật, tìm hiểu thần thông, gia tăng hộ đạo thủ đoạn. Thời gian vĩnh viễn là không đủ dùng. Buồn chán. Kia có lẽ đã thành nói sau đó, mới có cảm thấy buồn chán rỗi dành đi. Nhưng đến hợp đạo sau đó, lại phải cân nhắc phi thăng vấn đề. Đỗ Hữu Khiêm đời này đã sống 3000 năm. Mạc Nam chạy tới rồi 6000 năm lịch sử. Cự ly này vị nô quốc quyền tướng sinh ra, còn phải 2000 năm. Khoảng cách tuy tiêu chân quân niên đại, còn có 4000 năm. Bước hư viên mãn, bình thường tuổi thọ là 6000 tuổi còn đó. Nhưng dùng duyên thọ đan dược, sử dụng kéo dài tuổi thọ linh vật, có thể đem thọ giới hạn tăng lên tới 7-8000, thậm chí đến gần cựu thiên thuế. Nói thí dụ như Thái Bạch Chí Diệu chân quân, nàng tuổi thọ ước chừng là 6400 tuổi, bình thường mà nói đã đến thọ giới hạn rồi. Nhưng là dựa theo đến từ tương lai Đỗ Hữu Khiêm ý kiến, dựa theo vốn là quy tích, nàng còn có thể sống thêm không sai biệt lắm 2000 năm, 600 tuổi mới đánh vào hợp đạo, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Cho nên, Đỗ Hữu Khiêm nếu không phải chính mình tìm đường chết, không đi trêu chọc cường địch, không chủ động chuyển thế, đại khái suất là có thể sống đến tuy tiêu chân quân thời đại. Bất quá hắn không có ý định sống lâu như thế, đem nên làm bố trí hoàn thành, liền lại tiếp tục hướng đi qua hồi tưởng thời gian, cho đến có thể hồi tưởng đến xa cổ thiên đỉnh rơi xuống thời đại, bắt được nguyên bản thái thượng động chân cựu chuyển cựu biến vũ thiên kinh, thậm chí còn đạt được đem căn nguyên thái thượng khai thiên trải qua mới là đứng đắn. Nếu có thể đồng thời đạt được ngọc thần thương hoa thái nguyên kiếm trải qua vậy thì càng tốt hơn. Ở toàn bộ nhân gian giới, cũng công nhận nhân hoàng chuyển thương ngọc thần thương hoa thái nguyên kiếm trải qua là kiếm đạo chí cao một trong, đáng tiếc sớm đã thất truyền, chỉ để lại phiên bản đơn giản hóa nặng huyền đế quân diễn thuyết kiếm kinh. Nếu là hai cái này mục tiêu cũng có thể đạt thành, Đỗ Hữu Khiêm tin tưởng, chờ mình trở lại tuy tiêu chân quân nhân đại, dù là lấy bất hư cảnh giới, cũng có cơ hội cùng vị kia khu. Nào đó một cái đế quân 5 năm ở. Về phần hồi tưởng thời gian sau, trong quá khứ thành đạo chuyện, Đỗ Hữu Khiêm cũng cân nhắc qua. Trong quá khứ thành đạo mà nói, khi đó còn có thể phi thăng đây. Nhưng hắn đúng là vẫn còn phải trở về tuy tiêu chân quân thời đại. Thời đại kia, còn có hắn coi trọng người yêu vô ai, có bạn La Kim Ngọc, có đối với hắn trung thành cảnh cảnh Lý Phỉ, còn có con gái, có lòng yêu đệ tử. Đương nhiên, hắn cũng có thể đem vô ai đám người toàn bộ đưa đến đi qua, đây cũng là một loại được tuyển chọn phương án. Chỉ là Đỗ Hữu Khiêm trong chỗ U Minh có loại cảm ứng, chính mình thành đạo, hẳn trong tương lai. Đến hắn cảnh giới này, đã hoàn toàn có thể đánh vào hợp đạo, hơn nữa nắm chặt không nhỏ. Cùng đại đạo đã tại trong chỗ U Minh có khá sâu liên lạc. Hắn cảm ứng, rất nhiều lúc đều là đại đạo cho hắn phản hồi. Như là không tin tưởng chính mình cảm ứng, đó mới thật là ngu đến nhà. Hắn nếu là bên trên bàn đánh cuộc đi chơi đánh cược lớn nhỏ, dù là ngăn cách chính mình ngũ cảm, cũng bất động dùng thần thức, tùy ý đoán một cái lớn nhỏ, đều có hơn 90% cơ hội đoán chúng. Vì vậy, Đỗ Hữu Khiêm trước mắt quy hoạch, hay là ở đi qua nắm giữ đỉnh phong công pháp, có hợp đạo nắm chặt sau đó, lại bật to the phụ tù, đi tương lai đánh bại nào đó một cái đế quân, sau đó thành đạo. Mà Thanh Hư Thương Hội là hắn bố trí trọng yếu một vòng. Mặc dù đang tuy tiêu chân quân thời đại, Thanh Hư Thương Hội chỉ có Toa Mỹ chân quân, Quyền Kiếm chân quân hai vị bất hư, nhưng đây chỉ là trên mặt nổi. Hắn hoàn toàn có thể luyện chế mấy cổ lục giai con rối, hoặc là dùng cổ thuật khống chế mấy cái lục giai hậu kỳ, viên mãn yêu hoàng, bộ hư chân quân, núp ở Thanh Hư Thương Hội trùng, thời khắc mấu chốt làm khó dễ. Ngoài ra, Thái Bạch Chí Diệu chân quân cũng là trọng yếu trợ lực, chỉ cần tương lai mấy cái trọng yếu thời gian tiết điểm, mình có thể làm ra chính xác cử động, liền có thể làm cho nàng lưu lại có ích hơn, đến tuy tiêu chân quân niên đại chuyển thế, đến lúc đó nàng cũng có thể tại chính mình cùng nào đó một cái đế quân chiến đấu thời khắc mấu chốt, cung cấp trợ lực. Thái Bạch Chí Diệu chân quân ở thu đồ đệ phương diện, là cái rất kén chọn người. Bất quá hao tốn mấy trăm năm thời gian, nàng rốt cuộc vẫn tìm được một cái hài lòng đệ tử. Nói không phải ngươi, Chiêu Hiển Ứng Hóa chân quân. Vào lúc này, Chiêu Hiển Ứng Hóa chân quân còn chưa ra đời đây. Thái Bạch Chí Diệu chân quân đệ tử, là một cái hiếm thấy Hỏa Phong Đôi Thiên Linh căn thiên tài. Ngắn ngủi 400 năm thời gian, cũng đã thành công hóa thần, tu hành tốc độ so với Lâm Toa cũng còn nhanh hơn một chút. Bất quá, đúng như trước Đỗ Hưu Khiêm cùng Thái Bạch Chí Diệu chân quân đặt thành thỏa thuận, tên đệ tử này cần phải đi Vạn Pháp Tông lớp vài lót con đường, trở thành Đỗ Hưu Khiêm người nối nghiệp. Cho nên, ở sau khi tấn thăng, nàng lập tức đối ngoại tuyên bố chính mình thăng cấp xuất hiện vấn đề, thần thức thực chất hóa không thể hoàn thành, đem tới không có tiếp tục thăng cấp cơ hội. Nay chừng trăm năm, Thái Bạch Chí Diệu chân quân vẫn còn tiếp tục hết lòng dạy dỗ nàng, nhưng là bắt đầu thỉnh thoảng để cho nàng đến Đỗ Hưu Khiêm dưới trướng nghe lệnh, để cho Đỗ Hưu Khiêm dạy nàng một ít gì đó. Thái thượng trưởng lão, đệ tử có một chuyện không biết. Trên thuyền bay, Thái Bạch Chí Diệu chân quân đệ tử, chính ứng Diệu Pháp chân quân ngước mỹ lệ tiểu mặt mở miệng hỏi. Đỗ Hưu Khiêm cầm trong tay quyển trục cuốn lên, mỉm cười nói, ngươi muốn biết rõ cái gì? Chẳng qua chỉ là đi gõ một cái có hóa thần tu sĩ thế lực nhỏ thôi, Thái thượng trưởng lão ngài vì sao phải đích thân ra tay? Chính ứng Diệu Pháp chân quân cắt nước hai con ngươi không nháy mắt nhìn Đỗ Hưu Khiêm, trong suốt con ngươi giống như bình tĩnh mặt hồ như thế ảnh ngược đến Đỗ Hưu Khiêm tuấn mỹ dung mạo, dù là ngài không yên tâm đệ tử một người xử lý, phái ra ngài tọa kỵ cũng đủ rồi a. Đỗ Hưu Khiêm thu phục đầu kia tọa kỵ, thực thiết thu yêu hoàng đã là cấp 5 đỉnh phòng, mặc dù bởi vì huyết mạch có hạn, trên căn bản không cơ hội đột phá đến lục giai, nhưng đối phó với nhân tộc hóa thần tu sĩ, kia còn không phải bắt vào tay. Một loại hóa thần tu sĩ, ở thực thiết thú yêu hoàng kia thật lớn cảm giác bị áp bách trước mặt, tuyệt đối không dám nổ gai. Đỗ Hưu Khiêm nét miệng mỉm cười, trong này có chút bạn quân bất tiện tiết lộ nguyên do, cũng không phải là bạn quân không tin tưởng ngươi năng lực. Chính ứng Diệu Pháp chân quân đội vàng cúi đầu, Thái thượng trưởng lao nói quá lời. Đệ tử tài sơ học thiện, ngài có không yên tâm cũng là bình thường. Đỗ Hưu Khiêm cười không nói. Ở tuy tiêu chân quân nhân đại, chính ứng Diệu Pháp chân quân cũng là tồn tại. Bất quá nàng xuất thân thần bí, hơn nữa cực kỳ khiêm tốn, đối với nàng thuộc quyền thế lực, mỗi người nói một kiểu, cũng đều đang suy đoán nàng thân là hóa thần, tại sao có thể sống lâu như thế. Bây giờ Đỗ Hưu Khiêm dĩ nhiên biết, nàng là Vạn Pháp Tông lớp bài lót. Rời rạc ở tông môn bên ngoài, thay tông môn ra tay giải quyết một ít không có phương tiện lấy tông môn danh nghĩa đi làm việc. Mà Đỗ Hưu Khiêm lần này mang nàng điều động, chính là muốn gõ một cái có hóa thần tu sĩ thế lực. Vô Tận Xa Hải Đông Bực Thiên Sơn phái. Đây là một cái ma môn trận doanh tông môn, bình thường không có trêu chọc đến Vạn Pháp Tông, Vạn Pháp Tông cũng sẽ không viễn phó Thiên Sơn Vạn Thủy đi trừng phạt. Nhưng lần này, Thiên Sơn phái nhưng là cùng một tòa tên là Ly Cũng Tiên Thành nổi lên nghiêm trọng mâu thuẫn. Cái thời đại này Vô Tận Xa Hải bên trong, hay lại là cho phép hóa thần tu sĩ tồn tại, cũng không giống như hậu thế như vậy, tu vi hạn mức tối đa bị khóa chết ở nguyên anh cảnh giới. Tiên Thành Ly cũng nhưng là không có hóa thần tu sĩ trấn giữ, trên mặt nổi chỉ có hai vị nguyên anh. Vì vậy đối Tiên Thành Ly đô thành mà nói, nay thật vì sống còn đang lúc. Nhân Ly đô thành lúc trước một vị lão tổ, cùng Vạn Pháp Tông có thiên ti vạn lũ liên lạc, dưới tình thế cấp bách liền hướng Vạn Pháp Tông cầu viện. Mà Vạn Pháp Tông sẽ không để ý ở Vô Tận Xa Hải bên trong nhiều hơn nữa một viên đình. Mặc dù Vô Tận Xa Hải tàn cỗi, nhưng sớm có đại năng thôi toán ra, tương lai sẽ có chân tiên động phủ ở Vô Tận Xa Hải bên trong hiện thế, đã có một ít tông môn ở Vô Tận Xa Hải bố trí. Vạn Pháp Tông tự nhiên cũng phải chia một chén canh. So với từ bản thân phái ra đệ tử khổ cực cày cấy, tiếp nhận địa phương thế lực đầu nhập vào rõ ràng còn có giá trị. Cho nên trải qua cân nhắc, Quá Huyền Minh Pháp chân quân cùng Đỗ Hưu Khiêm liền quyết định ra tay can dự. Đương nhiên, không thể đánh đến Vạn Pháp Tông cờ hiệu đi làm loại sự tình này, chỉ có thể để cho lớp vải lót ra mặt. Vốn là, loại chuyện nhỏ này phái ra chính những Diệu Pháp chân quân là đủ rồi. Nhưng Đỗ Hưu Khiêm lại biết được, Ly Đô Thành có một vị Thái Huyền Hoàng Hóa chân nhân. Buồn chương hết, chương 723, thành đạo cơ hội, trong quá khứ hay là ở tương lai. Chương 723, thành đạo cơ hội, trong quá khứ hay là ở tương lai. Gánh hát dòng vừa mới xây dựng được, Đỗ Hưu Khiêm liền làm lên vung tay trường quỹ, hết thảy đều giao cho Lâm Tòa Phương Hoa hai người. Đến khi hắn cũng rất khổ cực được rồi, phải đi cho Lâm Tòa Phương Hoa chuẩn bị hóa thần kỳ tài nguyên tu hành, trợ giúp các nàng trong tương lai có thể ổn định tu hành đến bước hư cảnh giới. Đương nhiên chủ yếu là Đỗ Hưu Khiêm không nhịn được lo liệu những thứ kia rườm rà công việc vặt. Đạo lữ có phân công mới hợp lý nhất, người một nhà tất cả đều đi kinh doanh thương hội, người nào chịu trách võ lực làm đánh. Lâm Toa cùng Phương Hoa cũng không phải rất có buôn bán thiên phú người. Bất quá Đỗ Hưu Khiêm năm xưa xem xét đám kia tu sĩ, hiện ở mỗi một người đều có thể nói cao thủ, cho các nàng trợ thủ, ngược lại là đã đầy đủ đem thương hội duy trì dạy rồi. Mà các nàng cũng là người thông minh, đang hấp thụ lần lượt dạy dỗ sau, không ngừng tiến bộ. Qua mấy trăm năm, Đỗ Hưu Khiêm lại đi nhìn lên, Thanh Hư mặc dù thương hội còn chưa bày đến toàn bộ nhân gian giới, nhưng ở bộ phân khu vực đã có chút danh tiếng. Lâm Toa làm hội trưởng, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khéo léo, vừa đem thương hội trùng cao tầng toàn bộ chăm sóc huấn luyện được dễ bảo, vừa có thể cùng đều thế lực lớn chuyện trò vui vẻ, thành lập hợp tác. Phương Hoa là phó hội trưởng, nàng vắng lặng lại kèm theo một cổ sắc bén khí, căn bản sẽ không có gặp chuyện không quyết định được thời điểm, phức tạp cục diện, nàng tự giống như một thanh kiếm sắc một dạng một kiếm chặt đứt hỗn loạn. Hai người bọn họ phối hợp, lại là như thế thiên ý vô phùng. Đỗ Hưu Khiêm cũng yên lòng đi xuống. Hắn bắt đầu lâu dài bế quan, tìm hiểu nặng huyền đế quân diễn thuyết kiếm kinh, tố ngộ không gian đại đạo. Có lực ý, trúc cơ cảnh giới tiểu tu sĩ, đối đại năng tu sĩ sinh hoạt tràn đầy tò mò. bọn họ sẽ cảm thấy những thứ này đại năng tu sĩ hở một tí là có thể sống mấy ngàn năm, có thể hay không cực đoan buồn chán, mỗi ngày không có chuyện làm. Trên thực tế, dù là đến bước hư cảnh giới, thời gian vẫn là rất khẩn cấp. Đối đại đạo hiểu ý, như lấy con số để cân nhắc, rất có thể trăm năm, đường tiến độ cũng đi không tới một. Thiên phú xuất chúng một chút, tài nguyên phong phú một chút, trăm năm có lẽ có thể để cho đường tiến độ đi cái năm, thậm chí còn 7-8. Ngàn năm là có thể để cho tu sĩ đối một loại đại đạo hiểu ý, đi đến có thể thử hợp đạo trình độ. Nhưng là có thể hợp đạo, cùng có thể hợp đạo thành công, là hai loại khái niệm, nếu không muốn thân tử đạo tiêu, còn được tiếp tục thăng lộ. Mà giống như Đỗ Hữu Khiêm như vậy có dạ tâm tu sĩ, muốn lấy vô sở bất bao trật tự chi đạo hoặc là hỗn độn chi đạo thành đạo, so với phổ thông tu sĩ khó khăn gấp trăm lần nghìn lần, cần phải hao phí thời gian, cũng đồng dạng là gấp trăm lần nghìn lần địa tăng trưởng. Huống chi, còn phải luyện kiếm thuật, tìm hiểu thần thông, gia tăng hộ đạo thủ đoạn. Thời gian vĩnh viễn là không đủ dùng. Buồn chán. Kia có lẽ đã thành nói sau đó, mới có cảm thấy buồn chán rỗi dành đi. Nhưng đến hợp đạo sau đó, lại phải cân nhắc phi thăng vấn đề. Đỗ Hữu Khiêm đời này đã sống 3000 năm. Mạc Nam chạy tới rồi 6000 năm lịch sử. Cự ly này vị nô quốc quyền tướng sinh ra, còn phải 2000 năm. Khoảng cách tuy tiêu chân quân niên đại, còn có 4000 năm. Bước hư viên mãn, bình thường tuổi thọ là 6000 tuổi khoảng đó. Nhưng dùng duyên thọ đan dược, sử dụng kéo dài tuổi thọ linh vật, có thể đem thọ giới hạn tăng lên tới 7-8000, thậm chí đến gần cửu thiên thuế. Nói thí dụ như Thái Bạch Chí Diệu chân quân, nàng tuổi thọ ước chừng là 6400 tuổi, bình thường mà nói đã đến thọ giới hạn rồi. Nhưng là dựa theo đến từ tương lai Đỗ Hữu Khiêm ý kiến, dựa theo vốn là quy tích, nàng còn có thể sống thêm không sai biệt lắm 2000 năm, 600 tuổi mới đánh vào hợp đạo, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Cho nên, Đỗ Hữu Khiêm nếu không phải chính mình tìm đường chết, không đi trêu chọc cường địch, không chủ động chuyển thế, đại khái suất là có thể sống đến tuy tiêu chân quân thời đại. Bất quá hắn không có ý định sống lâu như thế, đem nên làm bố trí hoàn thành, liền lại tiếp tục hướng đi qua hồi tưởng thời gian, cho đến có thể hồi tưởng đến xa cổ thiên đỉnh rơi xuống thời đại, bắt được nguyên bản thái thượng động chân cựu chuyển cựu biến vũ thiên kinh, thậm chí còn đạt được đem căn nguyên thái thượng khai thiên trải qua mới là đứng đắn. Nếu có thể đồng thời đạt được Ngọc Thần Thương Hoa Thái Nguyên kiếm trải qua vậy thì càng tốt hơn. Ở toàn bộ nhân gian giới, cũng công nhận nhân hoàng chuyển thương Ngọc Thần Thương Hoa Thái Nguyên kiếm trải qua là kiếm đạo chí cao một trong, đáng tiếc sớm đã thất truyền, chỉ để lại phiên bản đơn giản hóa nặng huyền đế quân diễn thuyết kiếm kinh. Nếu là hai cái này mục tiêu cũng có thể đạt thành, Đỗ Hữu Khiêm tin tưởng, chờ mình trở lại tuy tiêu chân quân nhân đại, dù là lấy bước hư cảnh giới, cũng có cơ hội cùng vị kia khu. Nào đó một cái đế quân 5 năm ở. Về phần hồi tưởng thời gian sau, trong quá khứ thành đạo chuyện, Đỗ Hữu Khiêm cũng cân nhắc qua. Trong quá khứ thành đạo mà nói, khi đó còn có thể phi thăng đây, nhưng hắn đúng là vẫn còn phải trở về tuy tiêu chân quân thời đại. Thời đại kia, còn có hắn coi trọng người yêu vô ai, có bạn La Kim Ngọc, có đối với hắn trung thành cảnh cảnh Lý Phỉ, còn có con gái, có lòng yêu đệ tử. Đương nhiên, hắn cũng có thể đem vô ai đám người toàn bộ đưa đến đi qua, đây cũng là một loại được tuyển chọn phương án. Chỉ là Đỗ Hữu Khiêm trong chỗ U Minh có loại cảm ứng, chính mình thành đạo, hẳn trong tương lai, đến hắn cảnh giới này, đã hoàn toàn có thể đánh vào hợp đạo, hơn nữa nắm chặt không nhỏ. Cùng đại đạo đã tại trong chỗ U Minh có khá sâu liên lạc. Hắn cảm ứng, rất nhiều lúc đều là đại đạo cho hắn phản hồi. Như là không tin tưởng chính mình cảm ứng, đó mới thật là ngu đến nhà. Hắn nếu là bên trên bàn đánh cuộc đi chơi đánh cược lớn nhỏ, dù là ngăn cách chính mình ngũ cảm, cũng bất động dùng thần thức, tùy ý đoán một cái lớn nhỏ, đều có hơn 90% cơ hội đoán chúng. Vì vậy, Đỗ Hữu Khiêm trước mắt quy hoạch, hay là ở đi qua nắm giữ đỉnh phong công pháp, có hợp đạo nắm chặt sau đó, lại bật to the phụ tù, đi tương lai đánh bại nào đó một cái đế quân, sau đó thành đạo. Mà Thanh Hư Thương Hội là hắn bố trí trọng yếu một vòng. Mặc dù đang tuy tiêu chân quân thời đại, Thanh Hư Thương Hội chỉ có toa mỹ chân quân, quyền kiếm chân quân hai vị bất hư, nhưng đây chỉ là trên mặt nổi. Hắn hoàn toàn có thể luyện chế mấy cổ lục giai con rối, hoặc là dùng cổ thuật khống chế mấy cái lục giai hậu kỳ, viên mãn yêu hoàng, bộ hư chân quân, núp ở Thanh Hư Thương Hội trùng, thời khắc mấu chốt làm khó dễ. Ngoài ra, Thái Bạch Chí Diệu chân quân cũng là trọng yếu trợ lực, chỉ cần tương lai mấy cái trọng yếu thời gian tiết điểm, mình có thể làm ra chính xác cử động, liền có thể làm cho nàng lưu lại có ích hơn, đến tuy tiêu chân quân niên đại chuyển thế, đến lúc đó nàng cũng có thể tại chính mình cùng nào đó một cái đế quân chiến đấu thời khắc mấu chốt, cung cấp trợ lực. Thái Bạch Chí Diệu chân quân ở thu đồ đệ phương diện, là cái rất kén chọn người. Bất quá hao tốn mấy trăm năm thời gian, nàng rốt cuộc vẫn tìm được một cái hài lòng đệ tử. Nói không phải ngươi, Chiêu Hiển Ứng Hóa chân quân. Vào lúc này, Chiêu Hiển Ứng Hóa chân quân còn chưa ra đời đây. Thái Bạch Chí Diệu chân quân đệ tử, là một cái hiếm thấy hỏa phong đôi thiên linh căn thiên tài. Ngắn ngủi 400 năm thời gian, cũng đã thành công hóa thần, tu hành tốc độ so với Lâm Toa cũng còn nhanh hơn một chút. Bất quá, đúng như trước Đỗ Hữu Khiêm cùng Thái Bạch Chí Diệu chân quân đạt thành thỏa thuận, tên đệ tử này cần phải đi Vạn Pháp Tông lớp vài lót con đường, trở thành Đỗ Hữu Khiêm người nối nghiệp. Cho nên, ở sau khi tấn thăng, nàng lập tức đối ngoại tuyên bố chính mình thăng cấp xuất hiện vấn đề, thần thức thực chất hóa không thể hoàn thành, đem tới không có tiếp tục thăng cấp cơ hội. Nay chừng trăm năm, Thái Bạch Chí Diệu chân quân vẫn còn tiếp tục hết lòng dạy dỗ nàng, nhưng là bắt đầu thỉnh thoảng để cho nàng đến Đỗ Hữu Khiêm dưới trướng nghe lệnh, để cho Đỗ Hữu Khiêm dạy nàng một ít gì đó. Thái thượng trưởng lão, đệ tử có một chuyện không biết. Trên thuyền bay, Thái Bạch Chí Diệu chân quân đệ tử, chính đứng Diệu Pháp chân quân ngước mỹ lệ tiểu mặt mở miệng hỏi. Đỗ Hữu Khiêm cầm trong tay quyển trục cuốn lên, mỉm cười nói, ngươi muốn biết rõ cái gì? Chẳng qua chỉ là đi gõ một cái có hóa thần tu sĩ thế lực nhỏ thôi, Thái thượng trưởng lão ngài vì sao phải đích thân ra tay? Chính ứng Diệu Pháp Chân Quân cắt nước hai con ngươi không nháy mắt nhìn Đỗ Hữu Khiêm, trong suốt con ngươi giống như bình tĩnh mặt hồ như thế ảnh ngược đến Đỗ Hữu Khiêm tuấn mỹ dung mạo, dù là ngài không yên tâm đệ tử một người xử lý, phái ra ngài tọa kỵ cũng đủ rồi a. Đỗ Hữu Khiêm thu phục đầu kia tọa kỵ, thực thiết thu yêu hoàng đã là cấp 5 đỉnh phòng, mặc dù bởi vì huyết mạch có hạn, trên căn bản không cơ hội đột phá đến lục giai, nhưng đối phó với nhân tộc hóa thần tu sĩ, kia còn không phải bắt vào tay. Một loại hóa thần tu sĩ, ở thực thiết thú yêu hoàng kia thật lớn cảm giác bị áp bách trước mặt, tuyệt đối không dám nổ gai. Đỗ Hữu Khiêm nhếch miệng mỉm cười, trong này có chút bạn quân bất tiện tiết lộ nguyên do, cũng không phải là bạn quân không tin tưởng ngươi năng lực. Chính ứng Diệu Pháp Chân Quân đội vàng túi đầu, thái thượng trưởng lao nói quá lời. Đệ tử tài sơ học tiện, ngài có không yên tâm cũng là bình thường. Đỗ Hữu Khiêm cười không nói. Ở Tuy Tiêu Chân Quân nhân đại, chính ứng Diệu Pháp Chân Quân cũng là tồn tại. Bất quá nàng xuất thân thần bí, hơn nữa cực kỳ khiêm tốn, đối với nàng thuộc quyền thế lực, mỗi người nói một điều, cũng đều đang suy đoán nàng thân là hóa thần, tại sao có thể sống lâu như thế. Bây giờ Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên biết, nàng là Vạn Pháp Tông lớp vài lót. Rời rạc ở tông môn bên ngoài, thay tông môn ra tay giải quyết một ít không có phương tiện lấy tông môn danh nghĩa đi làm việc. Mà Đỗ Hữu Khiêm lần này mang nàng điều động, chính là muốn gõ một cái có hóa thần tu sĩ thế lực. Vô Tận Xa Hải Đông Bực Thiên Sơn phái. Đây là một cái ma môn trận doanh tông môn, bình thường không có trêu chọc đến Vạn Pháp Tông, Vạn Pháp Tông cũng sẽ không viễn phó Thiên Sơn Vạn Thủy đi trừng phạt. Nhưng lần này, Thiên Sơn phái nhưng là cùng một tòa tên là Ly Cũng Tiên Thành nổi lên nghiêm trọng mâu thuẫn. Cái thời đại này Vô Tận Xa Hải bên trong, hay lại là cho phép hóa thần tu sĩ tồn tại, cũng không giống như hậu thế như vậy, tu vi hạn mức tối đa bị khóa chết ở nguyên anh cảnh giới. Tiên Thành Ly cũng nhưng là không có hóa thần tu sĩ trấn giữ, trên mặt nổi chỉ có hai vị nguyên anh. Vì vậy đối Tiên Thành Ly đô thành mà nói, nay thật vì sống còn đáng lúc. Nhân Ly đô thành lúc trước một vị lão tổ, cùng Vạn Pháp Tông có thiên ti vạn lũ liên lạc, dưới tình thế cấp bách liền hướng Vạn Pháp Tông cầu viện. Mà Vạn Pháp Tông sẽ không để ý ở Vô Tận Xa Hải bên trong nhiều hơn nữa một viên đình. Mặc dù Vô Tận Xa Hải tàn cỗi, nhưng sớm có đại năng thôi toán ra, tương lai sẽ có chân tiên động phủ ở Vô Tận Xa Hải bên trong như thế, đã có một ít tông môn ở Vô Tận Xa Hải bố trí. Vạn Pháp Tông tự nhiên cũng phải chia một chén canh. So với từ bản thân phái ra đệ tử khổ cực cày cấy, tiếp nhận địa phương thế lực đầu nhập vào rõ ràng còn có giá trị. Cho nên trải qua cân nhắc, Quá Huyền Minh Pháp Chân Quân cùng Đỗ Hữu Khiêm liền quyết định ra tay can dự. Đương nhiên, không thể đánh đến Vạn Pháp Tông cờ hiệu đi làm loại sự tình này, chỉ có thể để cho lớp vải lót ra mặt. Vốn là, loại chuyện nhỏ này phái ra chính những Diệu Pháp Chân Quân là đủ rồi. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm lại biết được, Ly Đô Thành có một vị Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Nhân. Buồn chương hết, chương 724, là trùng tên sao chương 724, là trùng tên sao thấy Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Nhân, cũng chính là tương lai Thái Huyền Hoàng Hóa Đế Quân sau đó, phải làm những gì, nói gì. Đỗ Hữu Khiêm tạm thời điểm không đầu mối gì. Hắn thử hỏi qua không đến chính mình. Nhưng là cái kia hồi tưởng tới ngu ngốc căn bản không nói chuyện, liền giống như qua đi mấy trăm năm bên trong như thế. Đương nhiên, yên lặng cũng là một loại trả lời. Này có nghĩa là, hắn có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng sẽ không ảnh hưởng tương lai kết quả, bởi vì hắn hành động đều là lịch sử một bộ phận. Hơn nữa Thái Huyền Hoàng Hóa Đế Quân hôm đó ra tay lúc từng nói qua, là hắn một vị bề trên bạn tốt cùng bắt cảnh xem có chút sâu xa, có lẽ còn cần chính mình hồi tưởng đến càng xa so với trước kia, mới có thể cùng với sinh ra đồng thời xuất hiện. Khác một loại khả năng, bây giờ là còn chưa tới mấu chốt thiết điểm. Chờ thật đến lúc mấu chốt, hồi tưởng tới ngu ngốc sẽ nhắc nhở hắn nên làm cái gì, trước lúc này, tùy ý liền có thể. Đương nhiên còn có một loại khả năng, chính là này Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Nhân, cũng không phải là hậu thế Thái Huyền Hoàng Hóa Đế Quân. Nhân gian giới vài vạn năm lịch sử, danh hiệu giống nhau tu sĩ, nhiều như cá giết sang sông, cũng không ly kỳ. Phi Chu hối hạ chạy, rất nhanh thì đến Ly Đô Thành. Chờ Phi Chu hạ xuống, trung quanh đã sớm vây quanh một vòng tu sĩ, cầm đầu là hai vị nguyên anh, còn thừa lại đều là kết đan, trúc cơ. Bái kiến thượng tông sứ giả. Một đám người đồng loạt quỳ xuống. Nếu như chỉ là phổ thông hóa thần tu sĩ, như vậy kết đan, trúc cơ có thể quỳ, nguyên anh lại không phải quỳ, nhất là hai vị này nguyên anh hay lại là một phe thế lực chi chủ, luôn là muốn duy trì một chút thể diện. Nhưng chính những Diệu Pháp Chân Quân chính là đại biểu Vạn Pháp Tông, có hợp đạo lão tổ, một môn ba bước hư, Đỗ Hữu Khiêm đối ngoại tuyên bố là hóa thần, nhất đẳng tông môn Vạn Pháp Tông. Quỳ quỳ một cái, cũng không mất mặt. Bất quá chỉ có hai vị nguyên anh biết rõ chính những Diệu Pháp Chân Quân chính là Vạn Pháp Tông người, đối phía dưới hay lại là lừa gạt đến, hơn nữa bọn họ cũng thể muốn suốt đời không đem thật tình tiết ra ngoài. Dù sao chính những Diệu Pháp Chân Quân chính là Vạn Pháp Tông lớp vải lót thân phận phải giữ vững bí mật. Còn lại tu sĩ chỉ biết rõ đây là gia tộc mời tới cường viện, không rõ ràng chính những Diệu Pháp thân phận của Chân Quân. Chính những Diệu Pháp Chân Quân đã có mấy phần nàng sư phụ phong độ, hiên ngang rộng rãi, tay trái hư đỡ một cái, cười văn nói, chư vị xin đứng lên. Đỗ Hữu Khiêm vào lúc này mới khoan thai hiện thân. Chính những Diệu Pháp Chân Quân giới thiệu, vị này là bắt cảnh xem chuyển công trưởng lão, súng hư linh ứng hướng cùng Chân Quân, là một vị bước hư đại năng. Đang lúc mọi người khiếp sợ ánh mắt, cùng đội vàng quỳ lạy trùng, Đỗ Hữu Khiêm nhìn lướt qua, liền nói một cách lạnh lùng, không cần đa lễ, ta không thích huyền áo, ngươi đợi có chuyện nghe chính những Diệu Pháp Chân Quân sắp xếp liền có thể. Cần ta ra tay lúc, trở lại bẩm báo. Nói xong hắn lắc người một cái liền đi. Hắn mới không muốn để cho tương lai Thái Huyền Hoàng Hóa Đế Quân quỷ lệ chính mình đây. Thiên biết rõ vị kia đế quân có phải hay không là hẹp hòi người. Bất quá, lại nói vị này Thái Huyền Hoàng Hóa chân nhân vì sao là vị nữ tu? Hậu thế Thái Huyền Hoàng Hóa Đế Quân ra tay lúc, rõ ràng là giọng đàn ông. Đây là tu luyện công pháp gì đưa đến tính quay? Vẫn nói mình nhận là người, người này cũng không phải là hậu thế Thái Huyền Hoàng Hóa Đế Quân. Ly Đô Thành tu sĩ ở âm thầm lặng lẽ trao đổi. Súng hư linh ứng hướng cùng chân quân nếu là bắt cảnh xem truyền công trưởng lão, như vậy chính những diệu pháp chân quân chắc cũng là bắt cảnh xem người đi. Có thể bắt cảnh xem đến tột cùng là tông môn gì? Tại sao chưa từng nghe qua? Có thể có bộ hư chân quân chấn giữ tông môn, khẳng định vị không thấp đi, có thể một đợi, nhị đẳng trong tông môn cũng không có bắt cảnh xem tên. Huống chi, truyền công trưởng lão chính là bộ hư chân quân rồi, kia trưởng môn đây, thái thượng trưởng lão đây, cái này không lộ ra ngoài bắt cảnh xem, thật là đáng sợ. Đỗ Hữu Khiêm tự đi phụ thành chủ, ở trong hậu hoa viên rong chơi, hơi có điểm đổi khách thành chủ mùi vị. Kia cái khách nhân sẽ không đợi chủ nhân sắp xếp phải đi hậu hoa viên ngắm cảnh. Hơn nữa trong hậu hoa viên bình thường sẽ có nữ quyến, làm như vậy, thực ra không quá lễ phép. Nhưng là tu vi đến Đỗ Hữu Khiêm như vậy cảnh giới, đã sớm rất ít bị thế tục quan niệm trói buộc, ngươi cũng không thể nói hắn làm không đúng, ngược lại được cười một cách định nọ chân quân thật là tính tình thật loại. Cố ý bước ra tiếng bước chân, mang theo thấm vào ruột gan thơm dịu từ phía sau đến gần. Nhu nhu nhược nhược giọng nữ nói, thiếp gặp qua chân quân. Tệ thành đã vì hai vị chân quân bị xuống tiếp phong yến, xin chân quân rất hân hạnh được đón tiếp. Đỗ Hữu Khiêm đã sớm dùng thần thức đem cô gái này thân thể và dung mạo mỗi một chi tiết nhỏ cũng dò tra rõ ràng, biết được này là một vị giai nhân tuyệt sắc. Nhưng là khi hắn xoay người, thấy trạng vạng tối chiều tà ánh chiều tà rơi trên mặt nàng, để cho nàng nhắn nhủi như ngọc trên da nổi lên một tầng nhàn nhạt vàng hồng sắc ánh sáng, kia lông mi phảng phất đều có thất thải bừng sáng, tiểu lộc như thế thanh trừng trong con ngươi tựa hồ còn có một lao không dành thế sự hồn nhiên, liền hắn này nhìn quen sắc đẹp người, cũng không nhịn được ở đấy lòng phát ra một tiếng thở dài. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm tim rắn như thép, chớp mắt hoảng hốt sau, lập tức thu nhiếp tinh thần, nhất niệm cũng nổi. Hắn lạnh nhạt nói, dẫn đường đi. Vị này kết đan cảnh giới nữ tu mỉm cười một cái, một nụ cười kia thật là có thể làm bách hoa thất sắc. Nàng ưu nhã xoay người, vặn eo kia một chút, tràn đầy thanh xuân sức sống, tinh thần phấn chấn bừng bừng, thật là giống như một 17-18 tuổi tiểu cô nương, mà không phải hơn 100 tuổi kết đan chân nhân. Gió thổi một cái, thật mỏng quần dài liền dán chặt ở trên người nàng, bị kia nở nàng thể sắc chống lên một cái không tính là cường điệu hóa nhưng cực kỳ đẹp mắt độ cong, mặc dù nàng tuyệt đối không có sử dụng bất kỳ mỹ thuật, nếu không không thể nào tránh được Đỗ Hữu Khiêm này nghiền ép cấp thần thức dò xét. Nhưng loại này thiên nhiên mỹ hoặc lại càng là động lòng người. Không gặp mặt trước, hắn thật khó có thể tưởng tượng, Thái Huyền Hoàng Hóa lại là một vị kết đan cảnh xinh đẹp nữ tu. Chân quân mời theo thiết tới. Dọc theo đường đi, Thái Huyền Hoàng Hóa chân nhân dùng mềm mại nhu thanh âm, thử hỏi thăm thân phận của Đỗ Hữu Khiêm tin tức. Nếu là bị nàng mê thất điên bắt đạo tu sĩ, chỉ sợ liền khi còn bé cùng người khác so với ai khác đi tiểu được xa chuyện cũng sẽ triệt để như thế nói ra. Nhưng mặc dù Đỗ Hữu Khiêm thưởng thức nàng mỹ lệ, lại không có thắng được mỹ nhân vui vẻ ý tưởng, cho nên vẫn bản sắc, trả lời giọt nước không lọt, thật giống như nói rất nhiều rồi, thực ra tin tức gì đều không tiết lộ. Hắn ngược lại là mượn cơ hội dò xét một chút Thái Huyền Hoàng Hóa chân nhân công pháp vận hành vết tích, cùng với nàng linh căn tư chất. Hai người tu vi chênh lệch quá lớn, cho nên không mượn dò xét linh căn pháp bảo, hắn cũng có thể đại khái biết được nàng linh căn. Thủy cực phẩm, cộng thêm kim trung phẩm linh căn a, kim sinh thủy, không sai biệt lắm có thể đem thủy linh căn hiệu quả đẩy tới địa linh căn tầng thứ. Như đặt ở Mạc Nam, hoặc là lấy một thành nơi đến xem, cũng là thiên tài, bất quá như đặt ở toàn bộ nhân gian giới, loại này tư chất chỉ có thể nói là nàng công pháp tu hành cũng rất là nguyên anh cảnh giới, không sai biệt lắm đã là cực hạn của nàng rồi, trở thành hóa thần xác suất chưa đủ nửa thành. Nay thật sẽ là tương lai Thái Huyền Hoàng Hóa đế quân. Đại khái là danh hiệu trùng tên đi. Đỗ Hữu Khiêm có chút nhớ nghĩ kỹ. Buồn chương hết, chương 725, Thái Huyền Hoàng Hóa đế quân bể trên bạn tốt chương 725, Thái Huyền Hoàng Hóa đế quân bể trên bạn tốt hậu hoa viên khoảng cách phòng yến hội không xa, rất nhanh thì đến. Đỗ Hữu Khiêm thấy, ngay cả hắn tọa kỵ, đầu kia thành thật thực thiết thú yêu hoàng cũng được lĩnh đến phòng yến hội, cho một mình một cái chỗ ngồi, tọa tiền tiểu bữa ăn mấy bên trên bảy đầy cây trúc cùng đủ loại khéo léo nấu thịt, có thể thấy Ly Đô thành đối với hắn đoàn người này nặng bực nào coi. Ngồi xuống lúc, vị này Thái Huyền Hoàng Hóa chân nhân vừa ngồi ở Đỗ Hữu Khiêm bên người. Thái Huyền Hoàng Hóa chân nhân ngồi ở Đỗ Hữu Khiêm bên người, Ly Đô thành một vị diện so sánh vì trẻ tuổi anh tuấn nguyên anh ngồi ở chính những diệu pháp chân quân bên người đi theo, này cũng không có vấn đề. Nam nữ phối hợp là rất bình thường rất phổ biết lễ nghi. Thái Huyền Hoàng Hóa chân nhân thỉnh thoảng hướng Đỗ Hữu Khiêm mời rượu, thỉnh thoảng theo hắn nói chuyện, tìm cơ hội tân bốc, này cũng bình thường, phải cầu cạnh người chứ sao. Nhưng nàng vậy đối với thanh trừng con ngươi xinh đẹp, luôn là mang theo ánh mắt sùng bái, giống như là muốn dính vào trên người Đỗ Hữu Khiêm như thế, này thì không đúng. Ngươi đây là muốn sắc dụ sao? Để cho một vị xinh đẹp kết đan nữ tu đi sắc dụ bộ hư chân quân, nếu không phải thành, cũng không có vấn đề, nếu là thành, vậy thì thật là một bốn bốn lời. Đỗ Hữu Khiêm cũng trải qua không ít loại chiến trận này, có lúc sẽ xã giao vui vẻ, nhưng là đường ý ăn, đạn đại bác lui về, ngược lại người khác cũng không dám thúc ép một vị bộ hư chân quân làm gì. Có lúc hắn liền diễn trò hứng thú cũng không có, dù sao hắn lại không phải thấy nữ nhân liền bước bất động bước chân loại hình. Bất quá Ly Đô thành những người khác phản ứng, thập phần thú vị. Bọn họ cái loại này mờ mịt, kinh ngạc, để cho Đỗ Hữu Khiêm biết rõ, này không phải bọn họ chuyện thương lượng trước tốt. Hẳn là Thái Huyền Hoàng Hóa chân nhân ý muốn nhất thời. Thực ra Thái Huyền Hoàng Hóa thân phận của chân nhân cũng không thấp, ít nhất ở nơi này Ly Đô thành. Nàng là Ly Đô thành một vị nguyên anh chân nhân đích thân tổ nữ, có thể nói là chân chính tiểu công chúa. Hơn nữa thấy rằng nàng tư chất cùng khắc khổ, có rất lớn hy vọng trở thành nguyên anh, đến lúc đó nàng chính là Ly Đô thành cự đầu. Thân phận như vậy, nếu như không đi cùng đại tông dòng chính so sánh, thật coi như là rất cao. Ít nhất ở nơi này mảnh đất nhỏ, đối tiên thành Ly cũng cùng với chúng quanh dựa vào Ly cũng sinh tồn gần 1 triệu người mà nói, Thái Huyền Hoàng Hóa chân nhân chính là thiên. Đỗ Hữu Khiêm sẽ không tự mình cảm giác rất tốt đẹp địa cho là chính mình cứ như vậy có mị lực, có thể để cho mỗi một có tiếp xúc tiểu cô nương cũng si mê chính mình. Nhưng là căn cứ đã qua kinh nghiệm, có nữ tu đối với hắn vừa thấy đã yêu, chủ động ôm ấp yêu thương cũng là rất thường gặp, rất hợp lý, không cần quá mức cảnh giác. Cho nên Đỗ Hữu Khiêm chỉ là thản nhiên xử chi, uống rượu làm vui. Không thấy còn chưa thành đạo thái huyền hoàng hóa đế quân, hơi có chút tiếc nuối, bất quá chuyến này coi như là buông lỏng, cho mình một kỳ nghỉ, ngược lại cũng không tệ. Rượu quá tam tuần, thái huyền hoàng hóa chân nhân càng là quay hàm như lão nhụy, sóng mắt lưu chuyển, ai nấy đều thấy được nàng đối Đỗ Hữu Khiêm cố ý muốn không phải còn có vài phần dễ dặn, nàng đều thiếu chút nữa rót vào Đỗ Hữu Khiêm trong ngực. Nhưng ở phần kia chủ động phía sau, nàng lại có một ít không dành thế sự thiếu nữ ngượng ngùng cùng về. Loại này rõ ràng tương phản, ngược lại nhất làm cho đàn ông cấp trên. Đỗ Hữu Khiêm ngược lại là vẻ mặt như thường, cũng không có thừa dịp cơ khai du. Không có hắn, gặp qua quá nhiều mà thôi. Dù là ngay tại hắn vẫn phàm nhân, làm nô quốc quyền tướng một đời kia, loại chiến trận này sẽ không biết trải qua bao nhiêu lần. Sau đó 5000 năm, bao gồm đời này 3000 năm, hình hình sắc sắc mỹ nhân ôm ấp yêu thương, cũng đến không hết trải qua bao nhiêu. Bất kể là dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, hay lại là trầm ngư lạc nhạn chi sắc mặt, bất kể là ngọc hoàn nở nang, hay lại là phi yến tiền vũ, cũng căn bản là không có cách ở hắn tâm lý vén lên cái gì gợn sóng. Có người lại nói, kia cái gì đó ước vạn phù ông, cũng sẽ ở sắc đẹp trước mặt ngã quỵ, tỉ như Lưu không biết thế mỹ, muốn cho Đỗ Hữu Khiêm nói à, bọn họ hay lại là trải qua được không đủ nhiều, trải qua sắc đẹp cấp bậc không đủ cao, mới có thể không khống chế được tại cân đầu. Thái Huyền Hoàng Hóa chân nhân chủ động, cùng Đỗ Hữu Khiêm không hề bị lay động, đều bị Ly Đô thành các tu sĩ nhìn ở trong mắt. Bọn họ dĩ nhiên là vui mừng được thấy. Nếu muốn chủ động đẩy cái kết đan cảnh nữ tu leo lên Đỗ Hữu Khiêm giường, kia cũng có chút quá mức đỉnh hót, sẽ để cho bọn họ sinh ra xấu hổ cảm. Nhưng lúc này, cũng không phải bọn họ chủ động đưa nữ à, mà là đẹp đẽ nữ tu bị đại năng tu sĩ hấp dẫn, đây là rất bình thường chuyện đi. Yêu điệu thuộc nữ, quân tử có thể tốt cầu, quân tử như ngọc bích, thuộc nữ cũng có thể hoại xuân am, mà chính những diệu pháp chân quân cũng là cười hì hì bên cạnh xem. Thái thượng trưởng lão nếu muốn cùng cái trẻ tuổi xinh đẹp cô nương có một thưởng vui vẻ, vương lòng một chút, nàng dĩ nhiên không có phản đối lập trường, hơn nữa cũng sẽ không có ý kiến gì không. Đây là không thể bình thường hơn được chuyện. Thái thượng trưởng lão mị lực lớn như vậy, ngay cả nàng ta vị hiên ngang phong khoáng sư phụ, ở trong đáy lòng tựa hồ cũng đúng thái thượng trưởng lão có một tí không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Như vậy một cái không từng va chạm xã hội nhỏ bé kết đan nữ tu bị thái thượng trưởng lão mê hoặc, có cái gì có thể kỳ quái đây? Chờ đến yến ẩm kết thúc, thì nữ dẫn Đỗ Hữu Khiêm đi nghỉ ngơi. Đỗ Hữu Khiêm không có ngủ hạ, mà là ngồi ở cấp 3 kim sợi đàn mục chế tạo trước bàn đọc sách, tựa hồ đang ngẩn người. Trên thực tế là ở tìm hiểu kiếm ý, nếu là ở trước mặt hắn người tự quan sát kỹ là có thể phát hiện, hắn bình tĩnh trong con người, tựa như có vô số kiếm khí ngang dọc, kia ác liệt kiếm ý, tu vi không đủ người chạm vào tức tử. Bước hư tu sĩ chỉ là không có gì đặc biệt xem một chút là có thể giết chết kết đan dưới đây tu sĩ, thật là không chút nào cường điệu hóa. Đỗ Hữu Khiêm lặng lặng mà ngồi đến nửa đêm. Thiểu không thể ngửi nổi tiếng bước chân xào xạc mà vang lên, nghe vào giống như có gió thổi qua hành lang. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm thần thức đã sớm buộc vòng quanh ngoài cửa người kia hiểu điệu lại không mất nợ nàng thân thể được danh. Hai tay đó nhẹ nhàng theo như ở trên cửa, lại giống như điện giật điệu thật nhanh thu hồi. Cắn môi xoay người đi hai bước, vừa quay đầu nhìn một chút môn, phản phất cánh cửa kia có ma lực một dạng hấp dẫn nàng lại lần nữa chậm rãi đến gần. Lần này nàng rốt cuộc hạ quyết tâm, cong lại gõ nhẹ. Mời vào. Theo Đỗ Hữu Khiêm mời âm thanh, môn không gió mà bay, vào trong mở ra. Thái Huyền Hoàng Hóa chân nhân giống như bị giật mình con thỏ nhỏ như thế lui về phía sau nhảy một bước, trên mặt kinh ngạc cùng ngượng ngùng đọc lại chốc lát. Đỗ Hữu Khiêm không khỏi tức cười, giọng bình thản hỏi, "Tiểu công chúa đêm khuya tới chơi, chắc là có chuyện quan trọng đi." Hắn chú ý tới, Thái Huyền Hoàng Hóa chân nhân đã đổi một thân quần áo, dưới mắt bộ này thiếu rất nhiều đường biến hoa, màu sắc càng thêm màu trắng một mạc, nhưng cũng càng thêm tu thân, đưa nàng vóc người vẽ bề ngoài càng vượt trội. Thái Huyền Hoàng Hóa chân nhân túi lầu nói, "Thiếp không phải tiểu công chúa, mời vào đi." Đỗ Hữu Khiêm lễ phép nói. Thái Huyền Hoàng Hóa chân nhân giống như làm chuyện sai hài tử, túi đầu, một bước nhỏ địa chuyển vào, môn ở sau lưng nàng đóng lại lúc, nàng lại kinh ngạc một chút, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đỗ Hữu Khiêm ngữ khí ôn hòa một chút, hắn nhìn ra được, vị này không dành thế sự nữ tu chỉ là dựa vào một cổ xung động đi tới nơi này, nhưng bây giờ xung động biến mất, nàng bắt đầu lo được lo mất, bắt đầu muốn trốn tránh. Đây cũng không phải là nàng vờ tha để bắt thật. Nàng thân thức cùng Đỗ Hữu Khiêm chênh lệch quá lớn, ý nghĩ ở trước mặt Đỗ Hữu Khiêm căn bản không cách nào bảo mật, Đỗ Hữu Khiêm tùy ý hái liền có thể đem ý tưởng của nàng nắm giữ được 89/10. Đỗ Hữu Khiêm cũng không phải thấy sắc đẹp liền gạo sâu ăn lá lên óc, chỉ hiểu được dùng nửa người dưới suy nghĩ người, cho nên chỉ là thoáng trêu chọc rồi đối phương một chút, liền nghiêm mặt nói, "Mời ngồi xuống nói." Thái Huyền Hoàng Hóa chân nhân liền theo lời ngồi xuống, chỉ ngồi nửa cái mông, lộ ra cục xúc bất an, tay chân luống cuống. Ở trên yến tiệc đối Đỗ Hữu Khiêm bức mị nhãn xung động cùng nhiệt tình, sớm không biết ném đi nơi nào, lúc này nàng tâm lý chỉ có hốt hoảng. Đỗ Hữu Khiêm cũng sẽ không hỏi nàng có ý thế nào. Nàng ý nghĩ đối Đỗ Hữu Khiêm mà nói không phải là bí mật. Ngay từ đầu nàng là đối Đỗ Hữu Khiêm vừa gặp đã yêu, cho nên nhiệt huyết dâng trào, ý loạn tình mê. Hơn nữa bởi vì nàng phụ, tổ một mực hy vọng đưa nàng gả cho một tòa khác tiên thành nguyên anh tu sĩ thông gia, nàng lại coi thường người kia, lần này gặp phải tuấn mỹ hào phóng Đỗ Hữu Khiêm, liền muốn thông qua chủ động nhân thân, tới thay đổi vận mạng của mình. Nếu là hầu hạ rồi thân là bộ hư chân quân Đỗ Hữu Khiêm, người nhà khẳng định không dám đưa nàng lại hứa cho nguyên anh tu sĩ. Nhưng là nàng dù sao cũng là Vân Anh chưa gả thân, đến nơi này Đỗ Hữu Khiêm sau đó, đạo đức cảm cùng lòng xấu hổ lần nữa chiếm thượng phong, cho nên ở cửa lộ ra do dự bất quyết. Bây giờ Đỗ Hữu Khiêm đối đưa tới cửa mỹ nữ, át chủ bài chính là một cái không chủ động, không phụ trách, vui lòng chủ động nhân thân, hắn như cảm thấy chợt mắt duyên, cũng không cự tuyệt tới một tối chi vui mừng. Nếu không phải vui lòng giao cho hắn, hắn cũng sẽ không gắng gượng, càng không biết chủ động theo đuổi. Vì vậy Đỗ Hữu Khiêm cùng nàng tùy ý sẽ mấy câu, lại thuận miệng chỉ điểm rồi mấy câu nàng tu hành, liền đuổi nàng rời đi. Đỗ Hữu Khiêm tiếp tục tham nộ kiếm ý quá rồi hơn một canh giờ, cũng trời sắp sáng, ngoài cửa lại vang lên vội vã tiếng bước chân. Đỗ Hữu Khiêm lông mày nhướng lên, tại sao lại tới? Thần thức dò xét một chút Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Nhân ý nghĩ, hắn khẽ mỉm cười, lấy thực chất hóa thần thượng thức mở cửa ra. Lần này Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Nhân không có do dự chốc lát, giống như dập lửa con thiêu thân, chủ động nhìn về phía Đỗ Hữu Khiêm trong ngực. Nóng bỏng thân thể, ở Đỗ Hữu Khiêm trong ngực bất an dãy rủa. Đỏ như muốn nhỏ máu gò má dán Đỗ Hữu Khiêm mặt, vành hai và tóc mai chạm vào nhau. Môi đỏ mọc ở Đỗ Hữu Khiêm bên tai nỉ non, "Chân Quân, Chân Quân, ngươi là có cái gì ma lực, để cho thiếp thấy ngươi sau đó, lại cũng không cách nào đưa ngươi đổi ra thiếp tâm lý. Mời quân thương tiếp." Đỗ Hữu Khiêm cười không nói, chỉ hai tay là nhẹ nhàng vuốt ve. Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Nhân dãy rủa được càng cùng dã, lại mang theo mấy phần không lưu loát, thở dốc nói, "Thiếp chưa trải qua phải trái, mời, mời Chân Quân thương tiếp." Sau khi trời sáng, bọn thị nữ biết điều địa chưa có tới gõ cửa. Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Nhân tránh trong chăn che mặt, nàng này thời điểm thanh tỉnh rất nhiều, biết rõ mình chuyện khẳng định nửa cái phủ thành chủ người cũng biết, mắc cửa không dám đứng lên. Đỗ Hữu Khiêm đã sớm thức dậy, ngồi ở bên cạnh bàn tìm hiểu kiếm ý đến hắn cảnh giới này, bất kỳ một chút nhỏ xíu tiến bộ đều cần vài chục năm, mấy trăm năm kiên trì bền bỉ, không lãng phí trong quyển khác, mới có hy vọng đạt thành. Đối với chính mình hơi có bướng lòng, sẽ đem tu hành trì hoãn đi xuống. Đương nhiên, lao động nhàn hạ kết hợp cũng rất trọng yếu, cho nên tối hôm qua hắn không phải liền thả lỏng một chút sao? Đang lúc này, đáy lòng truyền tới thanh âm quen thuộc, "Được rồi, nàng mang bầu." Đỗ Hữu Khiêm sợ hết hồn, ta khống chế tinh khí, làm sao có thể để cho nàng mang thai? Nàng là tiên thiên dịch thai nén thánh thể không được sao? Đỗ Hữu Khiêm oán giận nói, ngươi thế nào cũng không sớm một chút nhắc nhở ta xuống. Nhắc nhở ngươi làm gì? Nhắc nhở ngươi, ngươi sẽ không ngủ nàng. Dĩ nhiên, ngươi không ngủ nàng, nàng thế nào sinh nữ nhi? Nàng sinh bất sinh nữ nhi, chuyện liên quan gì tới ta? Đỗ Hữu Khiêm có chút tức giận, không đến chính mình, quả nhiên là một ngu ngốc. Nàng bất sinh nữ nhi, làm sao có thể có một cái đường quốc vương thất con rể? Đỗ Hữu Khiêm cả kinh nói, ngươi là nói? Đúng vậy, không có một đường quốc vương thất con rể, nàng làm sao có thể có một cái ngoại tôn thành vì hợp đạo đại năng? Đỗ Hữu Khiêm đều nhanh chết lặng. Cho nên, Thái Huyền Hoàng Hóa Đế Quân trong miệng cái kia hắn bể trên bạn tốt, chính là ta. Bingo. Chương 726, Lạc Tử có thể hối chương 726, Lạc Tử có thể hối bởi vì Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Nhân đã đang có mang, cho nên Đỗ Hữu Khiêm thay đổi vốn là kế hoạch, ở điều giải rồi tranh chấp, gõ Thiên Sơn phái một phen, để cho ngoan ngoãn lùi về sau, hắn không có lập tức trở lại, mà là ở Ly Đô thành dừng lại một đoạn thời gian. Trên đời mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Trên đời mỗi người tất cả đều là tương tự. Ngươi luôn có thể từ trên người một người tìm tới cùng người khác một ít tính chung. Cho nên ở gặp phải một người xa lạ lúc, ngươi ngay từ đầu có thể sẽ cảm thấy hắn, nàng là đặc biệt như vậy, thường xuyên cho ngươi cảm thấy mới mẻ, cảm thấy đặc biệt. Nhưng ở bắt đầu chậm rãi trở nên quen thuộc sau đó, ngươi sẽ phát hiện hắn, trên người nàng có quá nhiều giống như đã từng quen biết đồ vật, ngươi bắt đầu có thể bằng vào chính mình kinh nghiệm, đối với hắn, nàng là một cái dự chủ, cũng trong tương lai ấn chứng, ngạc nhiên mừng rỡ càng ngày sẽ càng thiếu. Ngươi sẽ cảm thấy, không gì hơn cái này. Đối Đỗ Hữu Khiêm mà nói, lại đã sớm qua cái giai đoạn này. Như nhân sinh 50 năm, như vậy có thể tiếp xúc, cũng quen thuộc người am hiểu, nhưng thật ra là có hạn. Nhưng nếu là 500 năm đây, như giống như Đỗ Hữu Khiêm, sống 5000 năm đây, bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn, cũng sẽ không để cho hắn sinh ra bất kỳ cảm giác mới mẻ. Nhưng hắn cũng có đầy đủ nhãn nhủi tâm, đủ tỉ mỉ quan sát, có thể phát hiện người này cùng người khác không giống nhau địa phương. Liên nói Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Nhân đi. Gần đó là thử dùng một ít chỉ hướng tính tương đối rõ ràng miêu tả tính từ ngữ để hình dung nàng, thì như, trứng ngứa mặt, nhỏ dài liễu mi, tiểu lộc như thế con mắt, em dịu vóc người. Thì như, ngoại nhu nội cương tính cách, cẩn thận phẩm chất. Những thứ này đều không đủ lấy lành lặn khắc họa ra nàng tới. Phù hợp cái này miêu tả mỹ nữ, vừa nắm một bò to. Tam thể bên trong, đại sử căn cứ La Tập miêu tả liền tìm tới cùng hắn trong mộng bóng hình xinh đẹp giống nhau như lúc thiếu nữ trang nhan, này thuần túy là chém gió, chẳng qua là nữ hài nhi rất xinh đẹp, để cho La Tập thấy sắc này lòng tham thôi. Nhưng này cũng không phải nói Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Nhân liền thật không có một chút đặc biệt địa phương. Trên người nàng khẳng định vẫn là có chuyên biệt cho nàng một ít đặc điểm, tại triều tịch trong khi trùng, bị Đỗ Hữu Khiêm dần dần phát hiện. Nói đúng nàng mê luyến, khẳng định không đến mức. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm quả thật cũng từ từ ở tâm lý cho nàng lưu rồi một cái vị trí. 10 tháng sau, một cái phấn điêu ngọc trác bé gái cất tiếng khóc chào đời. Đỗ Hữu Khiêm đã biết này cái nữ nhi tương lai quy tích, linh căn phổ thông, nhưng là có cha mẹ cấp cho đầy đủ tài nguyên, cho nên ở hơn 70 tuổi lúc thuận lợi kết đan. Bên ngoài xuất du lịch thì vô tình gặp được Đường Quốc Vương thất một cái nguyên anh chân nhân, hai người rơi vào bể tình, nhưng Đường Quốc Vương thất không cho phép vị kia Vương thất nguyên anh đón dâu một cái đến từ xa xôi thành nhỏ kết đan chân nhân nữ nhi. Vì vậy trẻ tuổi hai người xung động bỏ trốn, sau đó sinh ra một cái có đôi thiên linh căn hải tử, đó là tương lai Thái Huyền Hoàng Hóa Đế Quân. Thái Huyền Hoàng Hóa Đế Quân lúc vừa ra đời, là bị nhờ nuôi ở Ly Đô thành, hắn chứng kiến bà ngoại Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Nhân đánh vào kết anh thất bại, đạo đồ cắt đứt, ảm đạm ly thế trải qua. Vì vậy ở phía sau tới triển lộ thiên phú, bị tiếp hồi Đường Quốc sau đó, hắn ở kết đan lúc thừa kế bà ngoại danh hiệu, tự hào Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Nhân, cũng trong tương lai trở thành Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân, Thái Huyền Hoàng Hóa Đế Quân. Nàng sẽ đánh vào kết anh thất bại, ảm đạm ly thế. ta nói, ngươi không sẽ tuyệt tình như vậy, liền tiếp dẫn nàng cơ hội cũng không cho đi. Đỗ Hữu Khiêm cau mày. Đừng quên, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Đế tử tương lai Đỗ Hữu Khiêm chậm rãi nói. Cho nên, ngươi muốn làm cái gì, liền đi làm cái gì, nếu là đúng mình làm pháp hối hận, không hài lòng, đem tới đại khái có thể hồi tưởng thời gian, đi thay đổi. Tương lai Đỗ Hữu Khiêm nói. Như vậy ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào? Căn cứ ngươi hồi tưởng quá nhiều lần như vậy lịch sử, thế nào ta làm mới phải? Tương lai Đỗ Hữu Khiêm giễu cợt nói, đừng quá lệ thuộc vào ta, ngươi có chút tính năng động chủ quan, có thể hay không à? Đỗ Hữu Khiêm ha ha cười nói, này không phải đã có sẵn câu trả lời chính xác sao? Ừ, tại sao không chép? Câu trả lời chính xác. Có lúc ta có thể nói cho ngươi biết cái gì là chính xác thực câu trả lời, bởi vì lúc trước ta hồi tưởng quá nhiều lần như vậy lịch sử, đã tổng kết ra nhất ưu giải. Nhưng là có lúc, một vài vấn đề ngay cả ta cũng không chuẩn bị rõ ràng, ta cho ngươi câu trả lời không nhất định là chính xác, chỉ có thể từng bước một đi thử sai, liền ngươi cũng chỉ là thử lỗi một vòng. Cũng may, chúng ta coi như làm sai, cũng có hồi cờ cơ hội. Tương lai Đỗ Hữu Khiêm nói một cách đầy ý vị sâu xa, đại năng bố trí, lạc tử có thể hối. Đỗ Hữu Khiêm nghĩ ngợi chốc lát, gật đầu một cái, lông mày cũng thư triển ra, biết. Chính ứng Diệu Pháp Chân Quân đã sớm trở lại, Đỗ Hữu Khiêm lưu lại đi cùng chờ sinh thái huyền hoàng hóa chân nhân. Bây giờ nữ nhi đã giáng sinh, Đỗ Hữu Khiêm cũng thường mấy tháng, mỗi ngày trêu chọc, thưởng thụ bú em thời gian. Nhưng rất nhanh thì có chuyện cần hắn xử lý, Đỗ Hữu Khiêm cũng chỉ có thể từ biệt tình nhân và nữ nhi. Chờ hắn lần nữa trở lại Ly Đô Thành, đã là mấy năm sau đó. Hắn nữ nhi đã lớn lên một cái hoạt bát đáng yêu hài tử, thật cao vóc người, tinh xảo mặt mũi, tổng hợp cha mẹ ưu điểm. Vẫn chưa tới 10 tuổi, cũng đã duyên dáng yêu kiều, bước đầu có khuynh thành phong thái. Đỗ Hữu Khiêm dừng lại vài năm, xuất ra không thiếu thời gian đi cùng nàng, nàng đối thái độ của Đỗ Hữu Khiêm, từ vừa mới bắt đầu cẩn thận cùng kháng cự, dần dần trở nên thân cận cùng lệ thuộc vào. Nhắc tới, từ bắt đầu tu hành sau, đây là Đỗ Hữu Khiêm đi cùng thời gian dài nhất hài tử. Làm Tuy Tiêu Chân Quân một đời kia, mặc dù Đỗ Hữu Khiêm cũng có mấy người hài tử, nhưng đều là chờ đến bọn họ không sai biệt lắm trăm tuổi, mới thấy được lần đầu tiên. Hắn đi cùng này đứa bé thời gian mặc dù cũng không lâu lắm, nhưng đã là hắn chút xuống tâm huyết nhiều nhất, đi cùng lâu nhất một cái. Đứa nhỏ này từ ra đời lên, liền chưa ăn qua khổ gì đâu. Toàn bộ Ly Đô Thành sủng ái tựa hồ đều tập trung ở trên người nàng, đùa gì thế, có một bước hư cảnh giới cha, ai dám để cho nàng chịu đau khổ. Đỗ Hữu Khiêm lần trước rời đi được đội vàng, liền tên cũng không cho nàng lấy. Lần này, tự nhiên muốn chính nhi bắt kinh ban cho nàng một cái dễ nghe tên. Bất quá Đỗ Hữu Khiêm là một cái nổi tiếng phế, cuối cùng suy nghĩ rất phổ thông tên, Đỗ Nguyên sắc mặt. Là, Đỗ Hữu Khiêm để cho nàng theo chính mình họ Đỗ, này cũng có thể từ một cái mặt bên nhìn ra hắn đối này cái nữ nhi coi trọng. Lần này, Đỗ Hữu Khiêm là đem rất nhiều chuyện an bài xong sau đó mới đến, cho nên một mực đi cùng nữ nhi cho đến nàng hơn 20 tuổi, hoàn thành trúc cơ. Nhắc tới, nữ nhi linh căn thật rất phổ thông, chính là đơn thượng phẩm thủy linh căn, hẳn là từ mẫu thân nàng nơi đó thừa kế. Kết đan vấn đề không lớn, kết anh mà nói, nếu như một mực có Đỗ Hữu Khiêm tài nguyên cung cấp, cũng có rất lớn hy vọng. Về phần hóa thần, liền không khen ngợi đánh giá, bởi vì hóa thần càng thử thách là ngộ tính, tâm trí cùng tài nguyên tu hành. Nếu quả thật có thể kết anh, nàng cũng chưa chắc không thể bắt một cái hóa thần. Nàng quá mức thậm chí đã tràn đầy phấn khởi để xuất chọn xong tương lai mình đạo hảo. Buồn chương hết, chương 727, ngàn năm vạn năm sắc như cũ chương 727, ngàn năm vạn năm sắc như cũ Đỗ Hữu Khiêm có chút thổn thức xúc động. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, mấy trăm hoặc là hơn 1000 năm sau, hắn đem làm chứng Đỗ Nguyệt sắc mặt tử vong. Hơn nữa đem tới mỗi một lần hồi tưởng, cũng phải trải qua một lần. Đây đối với một người cha mà nói, dĩ nhiên là cực thống khổ chuyện. Dù là Đỗ Hữu Khiêm tâm cảnh đã kiên nhược bản thạch, nhưng cuối cùng hắn đi không phải vô tình chi đạo, tâm lý không thể nào không có gợn sóng. Chỉ bất quá người trí thân ly thế, là mỗi cái kết đan trở lên tu sĩ cũng nhất định phải đối mặt lớp phải học. Đỗ Hữu Khiêm tu hành nhiều như vậy thế rồi, không thể nào không có chuẩn bị tâm tư. Tu hành ở lập tức, dõi mắt với tương lai, trông cậy vào một ngày nào đó mình có thể phi thăng, đem sở hữu thân bằng đều mang cùng nhau phi thăng tiên lên giới, này đó là tu sĩ mặt đối với vấn đề này câu trả lời. Chờ Đỗ Nguyên sắc mặt trúc cơ trung kỳ, Đỗ Hữu Khiêm liền lần nữa rời đi. Hắn khẳng định không phải một cái truyền thống trên ý nghĩa xứng trước cha, nhưng lại như suy xét tu hành giới hoàn cảnh, hắn tuyệt đối là vô cùng xứng trước. Đỗ Nguyên sắc mặt tu hành cần thiết tài nguyên đều do hắn cung cấp, Đỗ Nguyên sắc mặt công pháp, bí thuật đều do hắn dạy dỗ. Hắn thậm chí thi triển bí thuật, đem Đỗ Nguyên sắc mặt từ trên nước phẩm linh căn biến thành trên nước phẩm kim trung phẩm linh căn. Ở Đỗ Nguyên sắc mặt chuẩn bị kết đan lúc, hắn cũng không xa vạn dặm chạy tới, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nếu là bị Tuy Huyền biết rõ, cha còn có như vậy một mặt, chỉ sợ sẽ ghen phải làm được răng cũng cắn nát. Người đi đường ung dung hướng cùng mộ, ngàn năm vạn năm sắc như cũ. Đỗ Hữu Khiêm lần nữa đi tới Mạc Nam lúc, chỉ cảm thấy hết thảy như trước. Nếu không suy nghĩ tỉ mỉ, sao phát giác trong khoảng cách lần tới đây, không ngờ có 3,000 năm lâu. Lúc này, Nô Quốc quyền tướng đã leo lên lịch sử võ đài, Thánh Huyết Tông bảng chân nhân vì bản thân chi tư, muốn luyện chế ma khí, sai sử Tề Quốc đối Nô Quốc phát động xâm phạm. Đây là Đỗ Hữu Khiêm rất tinh tường một đoạn lịch sử, hắn hồi tưởng quá rất nhiều lần. Đời này, Đỗ Hữu Khiêm đã vượt qua 5000 cái xuân thu, đối đại đạo năm giữ, đã vượt xa khỏi hợp đạo đạt tiêu chuẩn tuyến, nếu khiến bây giờ hắn hợp đạo, tuyệt đối có 4-5 phần chắc chắn. Đừng cảm thấy 4-5 phần chắc chắn không cao, phần lớn đánh vào hợp đạo bất hư tu sĩ, thực ra 1 phần 10 niệm tin cũng không có, chỉ là đánh cược mệnh mà thôi. Khoảng thời gian này, khoảng cách Thái Huyền Hoàng Hóa chân nhân vạn hóa đã qua 1000 năm. Cách hắn nữ nhi Đỗ Nguyệt sắc mặt vạn hóa cũng có mấy trăm năm rồi. Bất quá hai người dù chết, nhưng trước khi chết, cũng đã bị Đỗ Hữu Khiêm báo cho rất nhiều chuyện, cũng do Đỗ Hữu Khiêm đưa các nàng hồn phách đi tương lai chuyển thế. Chờ Đỗ Hữu Khiêm chuẩn bị sẵn sàng, Bạt To The phủ tụ chuẩn bị hợp đạo lúc, đem có cơ hội nối lại tiền duyên. Mà hợp đạo đại năng Thái Huyền Hoàng Hóa Đế Quân không phụ danh thiên tài, đã sớm thành công tấn thăng làm hóa thần, bây giờ cách bước hư cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn. Mấy năm nay, Lâm Hoa cùng Phương Hoa cũng đã ở Đỗ Hữu Khiêm dưới sự ủng hộ, lần lượt thăng cấp bước hư, Thanh Hư Thương Hội ở nơi này hơn 2.4005 kinh doanh hạng, đã trở thành xúc giác trải rộng hơn nửa nhân gian giới vật khổng lồ. Khoảng cách hậu thế chỉ cần cái loại này có người địa phương thì có Thanh Hư Thương Hội, có thể chế định buôn bán tiêu chuẩn, thiên hạ tại sao người không biết quân uy thế, đã không xa. Có thể nói, Đỗ Hữu Khiêm đời này bố trí đã hoàn thành được không sai biệt lắm. Sau đó mấu chốt tiết điểm chính là Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân. Những năm trước đây, Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân đã nhận lấy tương lai chiêu hiện ứng hóa chân quân làm đồ đệ, đứa nhỏ này cực kỳ đòi vui, tu hành cũng rất cố gắng, để cho Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân rất hài lòng cái này quan môn đệ tử. Nhưng Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân thọ giới hạn buông xuống, hơn nữa quá huyền minh pháp chân quân đánh vào hợp đạo thất bại thần hồn câu diệt, Vạn Pháp Tông vị kia hợp đạo lao tổ cũng phi thăng thất bại mà tan thành mây khói. Cho nên hắn có ở đây không lâu đem tới khẳng định cần phải đánh vào hợp đạo, Vạn Pháp Tông không thể thời gian dài không có hợp đạo đại năng trấn giữ. Thế giới hiện nay, không có hợp đạo che chở tông môn, chính là trên tấm thất thì cá, mặc người chém giết. Nhưng chỉ cần có hợp đạo, dù là chỉ có một vị hợp đạo, thực ra căn bản không phải Thánh Huyết Tông, Thái Hòa Tông đối thủ, ít nhất cũng có lên bản trở thành kỳ thủ cơ bản. Tính toán thời gian, Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân đánh vào hợp đạo hẳn ngay tại 4-500 năm sau. Đỗ Hữu Khiêm còn chưa cùng nàng nói qua, một mực ở nghe không đến chính mình khuyên cáo, chờ đợi thích hợp thời cơ lại mở ra hành động. Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân ý chí cực kỳ kiên định, căn bản sẽ không tùy tiện nghe khuyên, như thời cơ không thích hợp, tuyệt đối không cách nào thành công để cho nàng bỏ đi đánh vào hợp đạo ý nghĩ. Đỗ Hữu Khiêm đã có thể dự liệu được đến lúc đó chật vật, thở dài một tiếng. Hắn ung dung bước, bên trên trong nháy mắt vẫn còn ở Ngô Quốc một cái bị khói lửa chiến tranh phá hủy thôn trang trước, hạ trong nháy mắt đã tới thế giới Mạc Nam chỗ cốt lõi, từ trong ngực móc ra quyển trục, đem thả lại mấy ngàn năm trước chính mình đem lấy đi chỗ. Như vậy thứ nhất, đợi chưa tới mấy trăm năm, thời thần thông cùng vô kỷ chân nhân là có thể từ nay nơi đem Giang Sơn Đa Kiểu đồ lấy ra, giao cho Chiêu Hiển Ứng Hóa Chân Quân. Mà Chiêu Hiển Ứng Hóa Chân Quân thì lại lấy vật này, đổi lấy Dương Bình Chân Quân, Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân đám người ủng hộ, được cất giữ Thiểu Trạch phủ trong trường chức vụ. Mà Bách Huyết Ngộ Pháp Chân Quân đem ở cách nay 2000 năm sau, đem vật này trả lại cho ta. Bế hoàn rồi. Ngược lại hắn hơn 2000 năm qua, mượn Giang Sơn Đa Kiểu đồ bản thể, đã đem không gian đại đạo lĩnh ngộ được một cái cực cảnh giới cao thâm, hơn nữa thí nghiệm qua xuyên toa không gian tiến vào chưa hiện thế một vị hợp đạo đại năng độ phủ. Vật này bây giờ đối với hắn mà nói đã không có quá chỗ đại dụng. Tượng đất tiền bối, vật quy nguyên chủ. Đa tạ. Có vay có trả, mượn nữa không khó. Nho nhã tượng đất mỉm cười nói, như ngươi lần sau lại có nhu cầu, tùy thời tới mượn. Đỗ Hữu Khiêm cười hỏi, ta nên cho ngài bao nhiêu công đức? Tượng đất cười ha ha một tiếng, không cần. Ta coi thường này lẻ thẻ một điểm nửa điểm công đức, chỉ đến tương lai ngươi thành đạo, lần nữa chỉnh lý thanh trọng, nghiêm túc nhân gian giới, ta từ cạnh hiệp trợ, khi có số lớn công đức ra thân. Đợi ta rút đi phàm khu, lúc thành tiên thai, ngươi thử phi thăng lúc, ta cũng có thể tốt phong mượn lực, mượn ngươi lực lượng cùng nhau phi thăng tiên giới. Khóe miệng của Đỗ Hữu Khiêm về lên, tiền bối ngươi so với một cái bất tiện tiết lộ tên họ nào đó một cái kiếm rộng rãi hơn nhiều. Khu, ta đã nghe được. Huyết đồ kiếm quỷ mị một loại địa hiện ra bản thể, máu tươi kia lưu chuyển trường kiếm mang theo điểm gợi ý vị, tràn đầy ý uy hiếp. Đỗ Hữu Khiêm mặt không đổi sắc, nghe được liền nghe được, ta nói lại không phải huyết đồ tiền bối ngươi, nói là hẹp hòi nào đó một cái kiếm, ngươi không muốn chiếu theo số vào chỗ ngồi. Huyết đồ kiếm dở khóc dở cười, nó sinh ra linh trí mấy vạn năm bên trong, còn chưa bao giờ từng gặp phải người như vậy, dám luốt luốt cười lái đến trên người nó tới. Coi như nó lúc trước chân tiên cầm kiếm người, đối với nó cũng là tôn kính có thừa. Ta cũng đã sớm nói, ngươi hướng ta mượn lực, không hề cần công đức. Nơi nào hẹp hỏi? Đỗ Hữu Kiếm nói, không nói tiền bối ngươi hẹp hỏi, ngươi không nên hiểu lầm. Hừ, lúc trước hướng mình thu lệ phí trên trăm sợi công đức, ngươi ngược lại là trả lại a. Tán gẫu sau một lúc, Đỗ Hữu Kiếm rời đi Mạc Nam. Hắn không có hồi Vạn Pháp Tông, đối Vạn Pháp Tông, đối toàn bộ nhân gian giới, nộ thật diễn pháp chân quân đã là một người chết, dù sao không có đột phá đến bước hư cảnh giới, hóa thần tu sĩ thọ giới hạn chỉ có hơn 2000 năm, cộng thêm duyên thọ đang lưỡng, sống 3000 năm đã là cực hạn. Cho nên 2000 năm trước, Đỗ Hữu Khiêm sẽ để cho nộ thật diễn pháp chân quân lĩnh tiện lợi, chủ yếu là lấy sùng hư linh ứng hướng cùng chân quân thân phận hành tẩu thiên hạ. Nếu có chuyện muốn cùng Thái Bạch Chí Diệu chân quân thương nghị, hắn thường thường là thông qua Minh Tĩnh công chúa truyền lời, có thời điểm sẽ để cho tương lai Chiêu Hiển Ứng Hóa chân quân, trước mắt danh hiệu nhưng là Chiêu Hiển Nghiễm Đức chân nhân tiểu gia hỏa truyền lời. Đỗ Hữu Khiêm đi tới khoảng cách Vạn Pháp Tông Sơn môn nơi không xa, tiến vào phàm trần một cái nhỏ bé đổ nát đạo quan, lưu lại ám hiệu. Sau đó không lâu, Chiêu Hiển Nghiễm Đức chân nhân tới bái kiến, cung cung kính kính ở Đỗ Hữu Khiêm ngoài cửa phòng hành lễ, đệ tử gặp qua sư thúc. Vào đi. Cửa phòng không gió mà bay, Chiêu Hiển Nghiễm Đức chân nhân có chút co quắp đi tới, không biết sư thúc chuyện gì cho mời đến. Ha ha, trước khảo sát một chút ngươi môn học. Chiêu Hiển Nghiễm Đức chân nhân nhất thời biến thành mặt nhăn nhó. Vị sư thúc này quá mức nghiêm nghị, hơn nữa lao thích thử hắn môn học, thật không biết rõ hắn rốt cuộc là ai đồ đệ a. Một phen khảo sát sau, Đỗ Hữu Khiêm không hài lòng lắm, lấy ngươi tư chất, vốn là hẳn ở 200.000 năm thăng cấp bước hư. Nhưng là lấy ngươi bây giờ độ tiến triển, chỉ sợ đến tọa hóa đều khó sở tới bước hư ngưỡng cửa. Đỗ Hữu Khiêm không phải gạt hắn. Hậu thế Chiêu Hiển Ứng Hóa chân quân, cho đến 4.000 năm sau còn chưa thăng cấp bước hư. Bất quá bây giờ Đỗ Hữu Khiêm trở lại xem chuyện này, liền cảm giác lộ ra mấy phần quỷ dị. nào có hóa thần tu sĩ có thể sống dài như vậy. Gần đó là hắn có ý kiến, từng đối Tuy Tiêu chân quân nói, là Thái Bạch Chí Diệu chân quân tọa hóa trước, tặng cho rồi hắn một món kéo dài tuổi thọ thiên địa linh vật, cho nên hắn có thể lấy hóa thần thân thể việc 4000 năm. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm phải không tin. Đỗ Hữu Khiêm suy đoán, ở Chiêu Hiển Nghiễm Đức chân quân đổi tên là Chiêu Hiển Ứng Hóa chân quân lúc, thực ra chính là đã tấn thăng bất hư, chẳng qua chỉ là che giấu chính mình tu vi. Coi như mình đoán sai, cũng không liên quan. Mình có thể để cho này suy đoán biến thành thật. Thấy Chiêu Hiển Nghiễm Đức chân nhân ngập ngừng nói không có nói nhiều chút nói nhảm, Đỗ Hữu Khiêm cắt đứt hắn, ngươi biết rõ sư tỷ của ngươi sao? Chiêu Hiển Nghiễm Đức chân nhân nói, dĩ nhiên là biết rõ, sư tỷ phong thái, đệ tử chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Đỗ Hữu Khiêm lãnh đạm nói, sư tỷ của ngươi là cái gì tu vi? Chiêu Hiển Nghiễm Đức chân nhân nghi ngờ nói, hóa thần a sư tỷ ở thăng cấp hóa thần lúc xảy ra chút vấn đề, từ nay cũng đã không thể thăng cấp. Bị cười Đỗ Hữu Khiêm nói, ngươi muốn biết rõ bộ mặt thật sao? Bất quá bản quân thực mà nói cho ngươi biết, ngươi như biết bộ mặt thật, từ nay liền thân bất do kỷ. Bản quân sẽ đối với ngươi có chút phân phó, ngươi phải làm theo. Chiêu Hiển Nghiễm Đức chân nhân cắn răng, sư thúc như có sai khiến, đệ tử vốn là nên chết vạn lần không chối từ. Về phần bộ mặt thật, sư thúc nguyện nói chuyện, đệ tử tự nhiên dựa tai lắng nghe. Như sư thúc cảm thấy không phải báo cho biết đệ tử thời điểm, đệ tử cũng nguyện ý chờ đợi. Đứa nhỏ này trí tuệ không tệ, đáng tiếc tựa hồ ngộ tính kém một chút, tâm tính cũng có khiếm khuyết. So với chính những diệu pháp chân quân kém hơi nhiều, nhưng trên người hắn quả thật cũng không thiếu điểm nhấp nháy, cho nên mới lấy được Thái Bạch Chí Diệu chân quân công nhận, thu hắn vì quan môn đệ tử. Bộ mặt thật là được. Sư tỷ của ngươi thực ra đã sớm tấn thăng bất hư. Đỗ Hữu Khiêm nhìn hắn con mắt, gàn từng chữ nói. Buổi chương hết, chương 728, Thanh Dương Tông hiện thế. Đỗ Hữu Khiêm tại hành động chương 728, Thanh Dương Tông hiện thế. Đỗ Hữu Khiêm tại hành động nhìn Chiêu Hiển Nghiễm Đức chân nhân trên mặt khó mà che giấu kinh ngạc. Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười, chờ đợi hắn tiêu hóa tin tức này, mới nói tiếp, sư tỷ của ngươi 400 tuổi thăng cấp hóa thần. Ngươi so với nàng kém xa. Ta nhớ không lầm mà nói, ngươi năm nay 120 tuổi chứ? Lại còn không kết anh. Lấy như vậy độ tiến triển, ngươi 500 tuổi đều khó hóa thần. Chiêu Hiển Nghiễm Đức chân nhân túi lầu xuống, mặt lộ vẻ xấu hổ, đệ tử ngu đột, phụ lòng sư phụ cùng sư thúc kỳ vọng. Nghiêm chỉnh mà nói, Đỗ Hữu Khiêm này thuộc về vừa rồi. Bởi vì Chiêu Hiển Nghiễm Đức chân nhân thật cố gắng, chỉ là hơi chút thiếu sót một chút nội tính, cũng kém điểm vận khí. Trong vòng 20 năm, hắn mới có thể thành công kết anh, như là vận khí tốt một chút, hơn nữa tông môn cho hắn cung cấp đủ tài nguyên tu hành, hắn cũng giống vậy có cơ hội ở 400 tuổi trước thăng cấp hóa thần. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm chèn ép hắn, tự nhiên là có chính mình mục đích. Đúng là vẫn còn vì thuyết phục Thái Bạch Chí Diệu chân quân cất giữ có ích thân. Cho nên, chỉ có thể xin lỗi, ngoan ngoãn sư điệt. Đỗ Hữu Khiêm nghiêm nghị nói, ngươi có thể biết, sư tỷ của ngươi vì sao phải giấu giếm nàng đã sớm thăng cấp bước hư cảnh giới sự thật. Chiêu Hiển Nghiễm Đức chân nhân không ngu, thời gian ngắn như vậy, đã nghĩ tới câu trả lời, chắc hẳn sư tỷ cùng sư thúc ngài như thế, cũng được tông môn lớp vải lót đi. Không sai, Đỗ Hữu Khiêm nói, lớp vải lót tất yếu tồn tại tính, ngươi sư phụ hẳn nói qua với ngươi. Chưa tới nhiều chút năm, ngươi sư tỷ cũng sẽ chết giả, bởi vì hóa thần tu sĩ không thể có dài như vậy tuổi thọ, nàng sau này chỉ có thể lấy thân phận giả tiếp tục làm việc, vì tông môn yên lặng bỏ ra. Chiêu Hiển Nghiễm Đức chân nhân hít mũi một cái, có chút lòng chua xót. Sư thúc cùng sư tỷ cũng đang yên lặng địa vì tông môn bỏ ra, lại không chiếm được làm hà bình diệu, không chiếm được công nhận, không cách nào hưởng thụ vạn pháp tông đệ tử sùng bái, liền thân phận chân thật đều không thể dùng. Chuyện này quá đau buồn, thật là làm cho người ta bội phục cùng thương cảm. Nếu so sánh lại, chính hắn sống được giống như một con heo, ngoại trừ tu hành, mỗi ngày cái gì cũng không cần phải đi nghĩ, không biết gì được hạnh phúc. Đã lâu, Chiêu Hiển Nghiễm Đức chân nhân ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiên nghị, sư thúc, có cái gì ta có thể làm? Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười, tự nhiên là có. Hắn im lặng, lấy thần thức đối Chiêu Hiển Nghiễm Đức chân nhân truyền đạt. Chiêu Hiển Nghiễm Đức chân nhân lộ ra vẻ suy tư, thỉnh thoảng gật đầu. Chờ Chiêu Hiển Nghiễm Đức chân nhân lúc rời đi, trên mặt đã là mang theo trang trọng mà thánh khiết vẻ mặt, trong mắt là tràn đầy giác ngộ kiên định. Cả người hắn phảng phất đón nhận một lần lễ rửa tội, từ bên trong ra ngoài, rực rỡ hẳn lên. Hắn tìm được mới nhân sinh mục tiêu, tìm được mới tu hành động lực. Sau lưng hắn, cũ nát cửa xương phòng không gió mà bay địa đóng lại, ánh nến chiếu rọi, Đỗ Hữu Khiêm mỉm cười là thần bí như vậy, cao thâm mặt chắc. Thoáng một cái lại vừa là 200 năm đi qua. Ở nơi này 200 năm trùng, Chiêu Hiển Nghiễm Đức chân nhân đã thuận lợi kết anh, mà bị cho là đã sớm tiêu diệt Thanh Dương Tông bỗng nhiên lần nữa như thế, bên trong tông tu sĩ phần lớn bị đổi tạo huyết mạch, trở thành bán nhân bán yêu tồn tại. Bọn họ đem tới có thể hay không thành đạo lại không nói, ít nhất hiện ở sức chiến đấu hay là rất cường hãn, mang cho nhân tộc trận doanh không nhỏ áp lực. Mấy năm nay, nhân tộc cùng yêu tộc giữa, đại khái duy trì thế cân bằng, này thế cân bằng không phải là bởi vì yêu tộc cường thịnh, mà là nhân tộc bề bộn nhiều việc nội đấu, 10 phần lực lượng, ít nhất có 8 phần 10 tiêu hao ở nội đấu bên trên. Nếu không mà nói, đã sớm dễ như trở bàn tay đem yêu tộc chạy về tổ địa của bọn họ rồi. Đương nhiên, yêu tộc cũng có nội đấu, nhưng là đang đối mặt càng phát ra cường đại nhân tộc trận doanh lúc, không thể không báo đoàn sưởi ấm. Thanh Dương Tông như thế, có thể trở thành đưa tới một trận mới đại chiến mồi dẫn hỏa, các tông đều thiệt đứng này cũng rất coi trọng, nhưng là lại bởi vì với nhau giữa hiểm khích cùng ân oán, không cách nào đoàn kết lại ứng đối, chỉ có thể ngồi nhìn Thanh Dương Tông nhanh chóng lớn mạnh. Mà nhân tộc Bắc Thần các hội nghị căn cứ đã qua một ít đầu mối, suy đoán đã từng Thanh Dương Tông trong di tích, còn giữ một phần xuân thu bút mạnh vụ. Một vạn năm trước Thanh Dương Tông tu sĩ, cùng với chẳng đại chiến kia trung yêu tộc, đem trong tương lai một cái thời gian tiết điểm, mượn xuân thu bút lực hóa hư vi thực, hóa nghỉ là thật, tiêu diệt mặt nam, đoạn tuyệt nhân tộc đường lui. Vì vậy, Bắc Thần các hội nghị làm ra quyết định, muốn ở Mạc Nam dẫn xà xuất động, đưa một phần Tuế Nguyệt Ngọc sách mảnh vụn tiến vào Mạc Nam, trước thời hạn đưa tới Thanh Dương Tông chuẩn bị ở sau, cũng tăng thêm tiêu diệt, lại để cho huyết đồ kiếm chém ra giết kiếm ý, bị thương nặng hiện thế bên trong Thanh Dương Tông. Chính là chỗ này chút ít. Đất ẩn cư, Đỗ Hữu Khiêm nhận lấy Minh Tĩnh công chúa đưa tới thẻ ngọc, trong đó là Bắc Thần các trong hội nghị chế định chi tiết kế hoạch. Minh Tĩnh bây giờ công chúa làm Vạn Pháp Tông trên mặt nổi duy hai bước hư đại năng một trong, ở Thái Bạch Chí Diệu chân quân ẩn cư mấy ngàn năm dưới tình huống, nàng đã sớm là Vạn Pháp Tông đại biểu, chính là Bắc Thần các hội nghị cao tầng. Phần kế hoạch này vốn sẽ phải trải qua tay nàng, chiếm được không phí nhiều sức. Đà tạ sư muội. Không cần cảm ơn, sư tổ. Minh Tĩnh công chúa tự nhiên cười nói, trong giọng nói mang theo chút ít nghịch ngợm ý vị, đưa nàng kia trang trọng nghiêm túc, uy nghiêm không ai bị nổi hình tượng hòa tan một chút. Bây giờ nàng đã càng ngày càng giống Thái Du Minh Tĩnh đế quân rồi, cũng không biết nàng khôi phục bao nhiêu thân là Lăng Nguyệt lúc chi nhớ. Ngươi khoảng cách hợp đạo đã không xa đi. Đỗ Hữu Khiêm nói. Minh Tĩnh công chúa thừa nhận nói, ta ở 1000 năm trước cũng đã bước hư viên mãn, thực ra bây giờ ta cũng có thể đi hợp đạo. Chỉ là thành công cơ hội mong manh. Nếu là có lôi hệ trí bảo nhường cho ta tìm hiểu, có thể nhường cho ta nắm chặt lớn một chút. Nói đến đây, nàng thở dài một tiếng, sư tỷ ở bước hư cảnh giới viên mãn, tích lũy mài rồi không sai biệt lắm 3-4 ngàn năm, đến bây giờ cũng không thể tìm tới đánh vào hợp đạo cơ hội. Trước cùng nàng luận đạo, nàng nói dù là không người quấy nhiễu, nàng hợp đạo thành công nắm chặt, cũng không đến 3 thành. Nếu là có người quấy nhiễu một chút, chính là thập tử vô sinh. Bây giờ ta chỉ có 1/10 niềm tin, nếu có thể có 3 thành nắm chặt, ta cũng sẽ liều lĩnh địa thử hợp đạo. Đỗ Hữu Khiêm an ủi, sẽ có. Hắn không khỏi nghĩ đến một vật, kia một vật đời này hắn còn không người đi lấy, dựa theo lịch sử quy tích, sẽ ở hơn 1000 năm sau bị Tuy Tiêu chân quân đạt được. Hắn ngược lại là có thể đi đem lấy ra, đem đến từ mình cơ duyên, giao cho bây giờ cần Minh Tĩnh công chúa. Sư Minh, Minh Tĩnh công chúa tỉnh chân ý cắt nói, ngươi nên có một đại sự phải đi ở, tại sao không để cho ta hỗ trợ đây? Đỗ Hữu Khiêm chậm rãi lắc đầu, cự tuyệt nàng, ngươi đặc thù quá mức rõ ràng, dù là ngươi thay đổi diện mạo cùng khí tức, nhưng ngươi kia lôi hệ thần thông cùng pháp thuật, một thân pháp bảo, cũng dễ dàng nhận. Mà nếu muốn che giấu những thứ này đặc thù, là sẽ đem thực lực của ngươi giảm bất nhiều. Mấu chốt là, ngươi là Vạn Pháp Tông mặt mũi, trên người không thể có một chút tí vết nào. Cho nên lần hành động này, ngươi chính là đừng tham dự. Yên lặng hồi lâu, Minh Tĩnh công chúa nhẹ khẽ lắc đầu, có chút ủ rũ nói, có lúc ta còn thực sự hâm mộ chính những Diệu Pháp sư điện. Buồn chương hết, chương 729, một người địch nhất tông chương 729, một người địch nhất tông Y Liễu Mộc Trạch. Nơi này từng là một cái có thật nhiều yêu tộc bộ lạc đầu nơi, bây giờ chính là lần nữa hiện thế sau Thanh Dương Tông sơn môn chỗ. Mấy cái nhân ảnh thần bí, che đậy thật sự có khí tức, ngay cả ánh sáng rơi ở trên người bọn họ cũng trở nên mờ mẹo, sẽ không trực tiếp ánh chiếu ra bọn họ bóng người, ở một trình độ nào đó thực hiện ẩn thân. Bọn họ quan sát lẫn nhau, tựa hồ đang nghi ngờ tại sao đối phương cũng sẽ gia nhập vào lần hành động này. Cũng có vài phần vui vẻ, đó là lấy được cường đại trợ lực vui vẻ. Chính những Diệu Pháp chân quân tự nhiên nhận ra gần 2000 năm thanh danh vang dội toa mỹ chân quân cùng quên kiếm chân quân, nhưng trước đây nàng thế nào cũng không nghĩ ra, sư thúc lại cùng hai vị này nhận biết. Còn không ngừng là nhận biết, xem bọn hắn trao đổi ánh mắt, gần như đều nhanh kéo rồi, này sợ là đã từng nhiều lần đạn thành gặp nhau mới có thể có đi. Bất quá chính những Diệu Pháp chân quân cũng chỉ là kinh ngạc cùng bội phục sư thúc mị lực mà thôi, ngược lại không sẽ được mà hạ xuống đối sư thúc đánh giá. Về phần một người khác, chính là xuất thân thần bí Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân, không mặc dù quá trên đời đại đa số người không biết rõ kỳ xuất thân nguồn gốc, chính những Diệu Pháp chân quân nhưng là vừa vặn biết rõ, hơn nữa cũng biết rõ người này cùng sư thúc sâu xa. Đỗ Hữu Khiêm chỉ là bình tĩnh đứng, lại làm cho người ta một loại uyên đỉnh núi cao sừng sững cảm giác. Lần này hắn không có mang bất kỳ một cái nào hắn mấy năm nay thu phục thủ hạ, sợ đi bộ tin tức. Mang đến mấy người kia đều là hắn tín nhiệm, sẽ không tiết lộ một chút tin tức. Mặc dù hắn không sợ Thanh Dương Tông trả thù, nhưng là không cần phải tự nhiên đâm ngang. Ánh mắt của hắn theo thứ tự xem qua Lâm Toa, Phương Hoa, Chính Ứng Diệu Pháp chân quân cùng Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân. Lâm Toa đáp lại hắn một giọng nói ngọt ngào đủ cười, ánh mắt của Phương Hoa chung đối với hắn có không muốn xa rời cùng Chiến Miên, nhưng khi ánh mắt của hắn sau khi rời đi, lập tức lần nữa biến trở về uy nghiêm, lâm liệt. Chính Ứng Diệu Pháp chân quân giống vậy bình tĩnh, trong ánh mắt có đối với hắn tôn trọng cùng tin cậy. Mà Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân chính là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tiền bối, phải làm bực này đại sự, ngươi có thể có đầy đủ chuẩn bị. Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân hôm nay là Hóa Thần viên mãn tu vi, ở Hóa Thần cảnh giới tích lũy đã không sai biệt lắm, chỉ là đợi một cái thăng cấp cơ hội. Hắn khi còn bé, Đỗ Hữu Khiêm mang quá hắn một đoạn thời gian, đã từng cùng hắn cảm tình rất không tồi. Nhưng là bởi vì Đỗ Hữu Khiêm không cùng hắn bà ngoại kết hôn, hơn nữa cũng không có cứu hắn bà ngoại cùng mẫu thân, cho nên đáy lòng của hắn đối Đỗ Hữu Khiêm khó tránh khỏi có chút oán khí. Vừa có thân tình lại có oán khí, cho nên hắn chỉ kêu tiền bối, không kêu ông ngoại. Phòng trường tương lai hắn xuất thủ tương trợ Đỗ Hữu Khiêm lúc, không nói ông ngoại hắn là bắt cảnh xem người, chỉ nói ta lớn lên bối bạn tốt tựa như cùng bắt cảnh xem có chút sâu xa cũng là từ loại này tâm lý. Đương nhiên, hắn và Đường Quốc quan hệ hỏng bét hơn, bởi vì Đường Quốc đã từng không thừa nhận mẹ hắn, đưa đến cha mẹ của hắn không thể không bỏ trốn. Cho đến hắn bắt đầu tu hành sau, tu vi tiến bộ nhanh chóng, bị kiểm tra ra có đôi thiên linh căn, Đường Quốc tông thất mới dự định nhận thức hắn. Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân tự nhiên nhớ khi còn nhỏ mẫu thân xấu bi, cha thở dài, đối Đường Quốc oán khí cũng là cực lớn. Cho nên Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân không đồng ý chính mình Đường Quốc thân phận của tông thất, mặc dù mượn Đường Quốc một ít tài nguyên tu hành, nhưng lại gần như không ở trường hợp chính thức xuất hiện, cho nên thế nhân phần lớn không biết rõ hắn Đường Quốc tông thất xuất thân, cho là hắn lai lịch bí ẩn. Đỗ Hữu Khiêm bình tĩnh nói, lại chuẩn bị chu đáo, cũng là nhằm vào Thanh Dương Tông hiện có sức mạnh. Như Thanh Dương Tông vị kia hợp đạo lão tổ còn sống, kia hết thảy chuẩn bị cũng là chuyện tiểu lâm. Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân tức cười. Thanh Dương Tông hợp đạo lão tổ còn sống sao? Cái vấn đề này ai cũng không biết rõ. Thanh Dương Tông này 200 năm đến, toàn dựa vào yêu tộc đại thánh che chở, nhưng ai cũng không biết rõ bọn họ phía sau hợp đạo lão tổ hôm nay là tình huống gì. Theo lý thuyết, Thanh Dương Tông vạn năm trước mai danh nhận tích, bọn họ hợp đạo lão tổ hẳn đã sớm phi thăng thất bại mà chết, hoặc là tọa hóa. Nhưng một phần bắt đây. Được rồi, coi như Thanh Dương Tông lão tổ còn sống, khẳng định cũng sẽ không tiếp nhận huyết mạch sửa đổi, trừ phi muốn tự hủy đạo hạnh. Cho nên coi như đem còn sống, thấy không cười các đệ tử đầu phục yêu tộc, toàn tông đón nhận huyết mạch sửa đổi, vị lão tổ này chỉ sợ cũng sẽ giận đến muốn đem các loại không cười đệ tử đuổi ra khỏi môn tường đi, nhưng một phần bạn, hắn tâm niệm tình xưa đây. Đỗ Hữu Khiêm có 99 năm chặt, vị kia Thanh Dương Tông hợp đạo lão tổ đã sớm không ở nhân gian giới. Nhưng nếu như đụng phải kia không chấm một thành, lần hành động này sẽ thất bại. Bất quá vậy cũng không có gì. Thế sự há có thể hết như ý người. Hơn nữa, đến từ không đến chính mình, nếu không có bất kỳ nhắc nhở, nói rõ chuyến này mình và những thứ này thân cận người cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Bất quá, mặc dù Đỗ Hữu Khiêm tương đối có nắm chắc, lại không trở ngại hắn mượn lý do này gõ một chút cháu ngoại. Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân tu hành quá mức thuận lợi, đấu pháp cũng chưa bao giờ từng gặp phải cái gì chân chính trên ý nghĩa cương địch, tư tưởng bên trên khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo khinh thường, chuyện này với hắn tu hành không phải là chuyện tốt. Đương nhiên, Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân là nhất định sẽ hợp đạo, nhưng mình có lẽ có thể thúc đẩy hắn sớm một chút đột phá đến cái cảnh giới kia chứ. Sư Minh, chúng ta bây giờ còn chờ cái gì? Chính ứng Diệu Pháp Chân Quân hỏi. Nàng đã thăng cấp bất hư, hơn nữa cũng không phải là Đỗ Hữu Khiêm đệ tử đích truyền, Đỗ Hữu Khiêm cũng không phải Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân đích truyền sư đệ. Vì vậy, bây giờ nàng cùng Đỗ Hữu Khiêm có thể sư minh muội tương xứng. Nếu như Đỗ Hữu Khiêm cùng Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân sư phụ là cùng một người, là nàng phải gọi Đỗ Hữu Khiêm vị sư thúc. Chờ đợi thời cơ. Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân không nhịn được lại nổ đâm, chờ cái gì thời cơ? Tiền bối ngươi như thế nào suy đoán, thời cơ thích hợp? Đỗ Hữu Khiêm đương nhiên sẽ không cùng mình cháu ngoại độc ký, khẽ mỉm cười, ta tự có chừng mực. Hai tử, bình tĩnh chớ nóng. Hừ. Đường Đường Hóa Thần Chân Quân bị người gọi là hài tử Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân tâm lý có tức, nhưng lại không phát tác được, bởi vì bất kể hắn tu vi cao bao nhiêu, sống bao lâu, ở trước mặt người này, hắn quả thật vĩnh viễn là đứa bé. Ai kêu người này đã từng cho hắn đem quá cứ đái, đội qua tã, mang theo còn tấm bé hắn đào con run câu cá, có từng cười híp mắt đạn quá hắn tiểu nhân đây. Lao giả khốn nạn. Đỗ Hữu Khiêm nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi huyết đổ kiếm chém ra kia kinh thế một kiếm. Lúc này, Thánh Huyết Tông đệ tử Vu Phi trên là trúc cơ, chính dẫn đội tìm tòi Thanh Dương Tông di tích, cũng ở di tích này ở bên trong lấy được rồi Chu Hiếm Yêu Hoàng ban thưởng một giọt tinh huyết, còn lấy được yêu đan cho Lâm Toa sử dụng. Cũng chính là ở lần này thám hiểm chung, Vu Phi thu được Xuân Thu bút mảnh vụn, cũng ở sau đó hồi tưởng chung, thu được Tuyết Nguyệt Ngọc sách mảnh vụn. Có thể nói là giai đoạn trước thu hoạch phong phú nhất phó bản. Ngay tại Đỗ Hữu Khiêm hơi thất thần thời điểm, cách đó không xa Thanh Dương Tông sơn môn truyền tới kịch liệt hơi thở chấn động. Chính là chỗ này lúc. Động thủ. Đỗ Hữu Khiêm nói một tiếng, tiện lợi trước xông lên. Lâm Toa cùng Phương Hoa lập tức thay đổi hơi thở cùng dung mạo, các nàng cửu âm cửu dương vạn hóa ẩn tiên thuật mặc dù bí thuật không có Đỗ Hữu Khiêm như vậy tinh thầm, nhưng tại đồng bậc bức hư trước mặt tu sĩ ngụy trang đã đầy đủ. Chính ứng Diệu Pháp Chân Quân cùng Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân cũng lập tức đuổi theo. Thái Huyền Hoàng Hóa khóe miệng của Chân Quân hơi bật lên, nụ cười có chút giọng niềm ai. Hắn đang chờ nhìn ông ngoại trò cười. Thanh Dương Tông cho dù bị giết kiếm ý bị thương, lại cũng có nhất đẳng tông môn nội tình, kia hộ sơn đại trận, chỉ sợ hợp đạo đại năng cũng không cách nào tùy tiện đánh bỡ, cũng không biết ông ngoại dự định thế nào phá trận. Húng chi bên trong tông môn còn có hai vị bức hư cảnh giới thái thượng trưởng lão thường xuyên là tu. Đỗ Hữu Khiêm nhưng là tràn đầy tự tin. Hắn bên này đội hình cũng thập phần sang trọng, bốn vị giỏi đấu pháp bức hư, Đỗ Hữu Khiêm là bức hư viên mãn, ba người khác đều là bức hư trung hậu kỳ, còn có một vị đã tại bức hư cảnh ngưỡng cửa hóa thần viên mãn tu sĩ. Đừng nói Thanh Dương Tông rồi, chỉ cần hợp đạo không ra tay, Đỗ Hữu Khiêm mang theo như vậy đội ngũ, liền Thái Hòa Tông cùng Thánh Huyết Tông cũng dám xông. Húng chi Thanh Dương Tông lúc này tu sĩ cũng bị giết kiếm ý ảnh hưởng đến, mỗi cái bị thương. Đệ tử cấp thấp mạng lớn địa chết đi. Chỉ có số ít bị bề trên ban thưởng bảo vệ tính mạng bất đệ tử thiên tài có thể còn sống, kết đan, nguyên anh chân nhân cũng gần như mất đi chiến đấu lực, chỉ có thể lập tức kiếm địa điều tức, hóa thần, bước hư tu sĩ cũng không trạng thái toàn thịnh. Đỗ Hữu Khiêm coi như là gà đất chó sành. Về phần Thanh Dương Tông hộ tông đại trận, chỉ thấy Đỗ Hữu Khiêm một người một ngựa, đi tới trước đại trận, lấy ra một quả lục giai phá trận phù. Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân vừa định nói, lục giai phá trận phù đối này thất giai đại trận có ích lợi gì? Chỉ thấy đại trận một trận lắc lư, bọn họ thông suốt điệu tiến vào trong đại trận. Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân không thể làm gì khác hơn là mím thật chặt môi, giọng nghĩa mai nụ cười cũng biến thành lúng túng điểm môi. Nhưng là Đỗ Hữu Khiêm ở nơi này 200 năm đến, nhiều lần hóa thành Thanh Dương Tông đệ tử tướng mạo hơi thở, đi sâu vào đại trận, lấy hắn thất giai trận pháp thành tựu, đối đại trận thoáng làm một chút điểm sửa đổi. Những thứ kia sửa đổi cũng tầm thường, thậm chí không có đưa tới Thanh Dương Tông thái thượng trưởng lao cảnh giác, nhưng gặp phải hắn chế tạo đặc biệt lục giai phá trận phù, mặc dù không có lập tức tan vỡ, lại xuất hiện thật lớn chỗ sơ hở. Phương nào cùng đổ, dám xông vào Thanh Dương Tông. Một tiếng quát chói tai, giống như thiên lôi cuồn cuộn, tu vi thấp một chút người, chỉ sợ lập tức muốn màng nhĩ tan vỡ, hoa mắt bắn đầu. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm lại có thể nghe được thanh âm ấy phòng trong tức chưa đủ. Ha ha ha, bớt nói nhảm, Thanh Dương Tông tiêu diệt, ngay tại hôm nay. Đỗ Hữu Khiêm cười lớn, người sau lưng thủ điệu thân thật lớn pháp tướng hiện lên, lôi hệ thần thông từ trên trời hạ xuống, bao phủ toàn bộ Thanh Dương Tông địa giới. Cùng lúc đó, toàn bộ Thanh Dương Tông trong phạm vi, cỏ cây điên cuồng sinh trưởng, quấn quanh hướng chúng quanh tu sĩ, một khi dây dưa tới, liền sinh ra sắc bén trùng, thật sâu đâm vào thân thể đối phương, bắt đầu nhanh chóng hấp thu đối phương sinh mệnh lực. Gió lớn cũng nhất thời mãnh liệt, mỗi một sợi phong cũng giống như quát cốt đao, nguyên anh chân nhân trở xuống, chỉ cần mấy cái trong nháy mắt, cũng sẽ bị trà sát được máu thịt chia lìa, chỉ còn xương trắng. Đỗ Hữu Khiêm không có nhún nhường, lại có lấy lực một người tiêu diệt Thanh Dương Tông như thế. Mấy người còn lại nếu đã đáp ứng tới trợ quyền, tự nhiên cũng không cam chịu rơi ở phía sau, mỗi cái thi triển tuyệt kỹ, trong lúc nhất thời, Thanh Dương Tông bên trong huyện như địa ngục nhân gian. Lưỡng đạo thật lớn pháp tướng ở Thanh Dương Tông sâu bên trong dâng lên, nhưng là Thanh Dương Tông hai vị bước hư đại năng xuất thủ. Đỗ Hữu Khiêm không hề sợ hãi, phi kiếm chém về phía một người trong đó, chính hắn là đột kích hướng một người khác, đúng là muốn lấy một chọi hai. Buồn chương hết, chương 730, đạo hữu, tha cho người được nên tha chương 730, đạo hữu, tha cho người được nên tha tiểu nhân hèn hạ, lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hôm nay nhìn bản quân trấn áp ngươi, để cho thiên hạ biết được, dám phạm Thanh Dương Tông người, lên trời không đường xuống đất không cửa. Đỗ Hữu Khiêm chính diện nên chiến Thanh Dương Tông bức hư, xưng là cảm ứng thần diệu chân quân, người này nam sinh nữ tướng, yểu điệu như sau mưa xuân hoa, sau lưng cửu vị yêu hồ pháp tướng nghe răng trợn mắt, cực kỳ linh động. Một đôi xích sắc yêu đồng, mơ hồ hiện lên huyết quang, đó là trong cơ thể hắn trồng vào đại yêu huyết mạch toàn lực kích thích giống. Hắn khí thế hung hùng, muốn cùng Đỗ Hữu Khiêm cận thân chém giết. Đỗ Hữu Khiêm lấy chỉ xích thiên nhai phòng thủ tự thân, không ngừng thi triển lôi hệ cùng phong hệ đạo thuật, thỉnh thoảng tuấn di một chút, để cho đối phương căn bản không sợ được hắn vào áo. Một vị khác Thanh Dương Tông bức hư, là một vị nữ tu, xưng là tập trung suy nghĩ rộng rãi nói chân quân, trồng vào như là tương liếu huyết mạch, một con xóa tóc dài tựa như đầu rắn một loại ấp úng khói độc, muốn ô nhiễm Đỗ Hữu Khiêm phi kiếm, nhưng là lại bị trên phi kiếm ác liệt kiếm ý bức được không thể tới gần người, vùi lấp trong hạ phòng. Súng hư linh ứng hướng cùng chân quân, Thanh Dương Tông cùng bắt cảnh xem không thủ không đoán, ngươi vì sao phải đối với chúng ta hạ này độc thủ? Tập trung suy nghĩ rộng rãi nói chân quân nhận ra Đỗ Hữu Khiêm khuôn mặt này, thanh âm bị khuất chất vấn. Đỗ Hữu Khiêm cũng đáp, chỉ tiếp tục cuồng bạo chuyển vận, áp chế bọn họ ngay cả thở hơi thở cũng khó khăn. Phổ thông bộ hư chân quân căn bản không làm được giống như Đỗ Hữu Khiêm như vậy, đang đối với một cái bộ hư chân quân đánh túi bụi đồng thời, còn có thể phân tâm điều khiển phi kiếm. Mấu chốt là Đỗ Hữu Khiêm thần thức quá mạnh mẽ, vượt qua một loại bước hư viên mãn mấy chục lần có dư, mặc dù còn chưa đi đến hợp đạo đế quân trình độ, nhưng ở bước hư cảnh giới đã là không người có thể địch nổi. Mắt thấy Đỗ Hữu Khiêm lấy một chọi hai cũng chiếm thượng phòng, Lâm Toa, Phương Hoa cùng chính những Diệu Pháp chân quân trố mắt nhìn nhau, vừa không tốt hơn trước người rút, cũng không muốn đi khi dễ những đê giai đó tu sĩ. Vì vậy Lâm Toa cùng Phương Hoa chỉ là vận sức chờ phát động, cho Thanh Dương Tông bức hư làm một ít áp lực, cũng phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Chính những Diệu Pháp chân quân là khống chế vài tên Thanh Dương Tông hóa thần chân quân, nhưng lười hạ sát thủ, chỉ là kéo của bọn hắn không để cho đi tiếp viện Thanh Dương Tông hai vị bức hư. Thái Huyền Hoàng hóa chân quân sẽ không nhiều như vậy băn khoăn, hắn bản chính là hóa thần tu sĩ, đi đánh Thanh Dương Tông hóa thần cũng không đoán ý lớn hết nhỏ, đuổi theo một cái đã bị thương hóa thần đánh đánh, lúc nào cũng có thể đem đối phương chém xuống. Bước hư giữa các tu sĩ chiến đấu, không có cao cấp tu sĩ nghiền ép đê dài tu sĩ như vậy hoa lệ, mỗi một lần xuất kiếm, mỗi một đạo thần thông, nhìn như bình thường không có gì lạ, lại càng thêm hung hiểm. Nhất là Đỗ Hữu Khiêm này đấu pháp kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn cũng nhiều đến không ra dáng tu sĩ, đối phương hơi có sơ sót, cũng có thể đưa đến ngã xuống. Đây là Đỗ Hữu Khiêm tương đối tiết kiệm không có dùng sát chiêu tình huống. Đấu hơn 10 chiêu, cảm ứng thần diệu chân quân cùng tập trung suy nghĩ rộng rãi nói chân quân cũng sắp không chống đỡ được nữa, nhìn thêm chút nữa không lúc ních thật sự chính những diệu pháp chân quân, chưa ra tay Lâm Toa cùng Phương Hoa, bọn họ biết rõ hôm nay cái này thua thiệt tan chắc. Dừng tay. Đạo hữu, tha cho người được nên tha. Cảm ứng thần diệu chân quân la lên. Đỗ Hữu Khiêm dĩ nhiên không thể nào hắn hô ngừng liền dừng, vẫn ra chiêu không ngừng. Đạo hữu, có gì thì nói, ngươi có yêu cầu gì, xin mở miệng. Tập trung suy nghĩ rộng rãi nói chân quân bị trôi này xuất quỷ nhập thần, lúc tự thác loạn phi kiếm làm luống cuống tay chân, đổ mồ hôi đầm địa. Lại cảm giác được Đỗ Hữu Khiêm cũng không thống hạ sát thủ, trong lòng biết Đỗ Hữu Khiêm có khác mục đích, vì vậy lời nói dịu dàng muốn nhờ. Đỗ Hữu Khiêm một bên không chế phi kiếm tiếp tục ép sát, một bên dù bận vẫn ung dung nói, giao ra các ngươi sở hữu xuân thu bút mảnh vụn, hôm nay liền tha các ngươi một con đường sống. Thanh Dương Tông hợp đạo lão tổ đại khái suất là không có rồi, Đỗ Hữu Khiêm cũng không lo lắng. Nhưng Thanh Dương Tông phía sau có yêu tộc đại thánh cái bóng, như chính mình thật muốn giết hai cái này bức hư, tiêu diệt Thanh Dương Tông, nói không chừng Bạch Trạch đại thánh hoặc là một vị đại thánh liền muốn ra tay. Bây giờ bọn họ còn không có động tĩnh, không ngoài là còn không có chạm tới bọn họ ranh giới cuối cùng. Đương nhiên, cũng có thể là bọn họ tình trạng vết thương chưa lành, vị kia thánh huyết tông sát thần đang thức tỉnh sau đó, nghe nói tìm mấy vị yêu tộc đại thánh thử kiếm. Kết quả mà, ngược lại huyết đồ kiếm nói không có rơi nó danh tiếng. Vị kia sát thần tuy nhưng đã phi thăng thất bại mà ngã xuống, nhưng cùng với vị sử dụng huyết đồ kiếm ý người, Đỗ Hữu Khiêm rất rõ ràng, bị hắn chém bị thương những thứ kia yêu tộc đại thánh, không dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Cho nên, chính mình chỉ cần không thống hạ sát thủ, những thứ kia yêu tộc đại thánh là sẽ không xuất thủ. Tập trung suy nghĩ rộng rãi nói Trần Quân tựa hồ có hơi ý động, cảm ứng thần diệu Trần Quân lại cả giận nói, không thể nào. Muốn bổn tông bảo vật chân phái, trừ phi từ bản quân trên thi thể bước qua đi. Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười, gia tăng chuyển vận cường độ, miệng nói, nếu không phải đóng, chẳng những ngươi phải chết, Thanh Dương Tông truyền thừa cũng sắp đến ngày nay đoạn tuyệt. Ngươi lại mở mắt xem một chút đi. Cảm ứng thần diệu Trần Quân rơi xuống hạ phòng, vẫn không có lúc rỗi rãi quan sát tình huống. Nay thời thần thượng tức đã qua, nhất thời nhai tí câu liệt, mỹ lệ làm rung động lòng người trên khuôn mặt hiện lên vẻ hoán động, giận đến liền bản quân cũng không dùng. Súng hư linh ứng hướng cùng chân quân, ngươi như sát đệ tử của ta, ta nhất định thoát được có ích thân, gấp 10 gấp trăm lần trả thù trở về. Đỗ Hữu Khiêm cười ha ha một tiếng, ngươi có thể tìm được bắt cảnh xem rồi hay nói. Cảm ứng thần diệu chân quân nhất thời cứng họng. Bắt cảnh xem cái tông môn này, quá mức thần bí, trên đời không người biết đem sơn môn ở nơi nào, rất nhiều thế lực cũng từng cố gắng tìm, lại không thu hoạch được gì, ở thời đại này, căn bản cũng không có bắt cảnh xem sơn môn, bọn họ có thể tìm được mới là có quỷ. Cảm ứng thần diệu chân quân nhìn một chút Lâm Toa cùng Phương Hoa, không nhận biết. Lại nhìn một chút chính những diệu pháp chân quân, Đỗ Hữu Khiêm vị sư muội này đã sớm chết giả, đổi thân phận khác, hắn vẫn không nhận biết. Cuối cùng hắn thấy Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân, lúc này la lên, ngươi như tiếp tục giết ta Thanh Dương Tông đệ tử, ta nhất định giết Đường Quốc. Mặc dù Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân xuất thân tự Đường Quốc Tông thất chuyện cực kỳ bí mật, nhưng hắn vừa vặn biết rõ. Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân chính nhất kiếm đem một vị Thanh Dương Tông hóa thần tu sĩ chém máu tươi chảy lênh láng, nghe vậy lạnh lùng thốt, thật sao? Vậy cũng quá tốt, ta sớm liền muốn Đường Quốc tu sĩ chết hết. Ngươi cũng đừng gọi không làm, ngàn vạn lần chớ sợ trọng huyền phái, nhất định phải thực hiện lời nói của ngươi. Cảm ứng thần diệu chân quân giận đến thiếu chút nữa hộc máu, lúc này mới nhớ tới, Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân quả thật đối Đường Quốc cảm tình lãnh đạm, chết giả bất tương qua lại cái loại này. Hơn nữa Đường Quốc phía sau có trọng huyền phái chỗ dựa, trong tông thất cũng có bộ hư chân quân trấn giữ, thật không phải hắn nói muốn tàn sát là có thể tàn sát. Đỗ Hữu Khiêm cười lạnh nói, bây giờ ngươi đáp ứng ta muốn cầu, những đệ tử này còn có thể cứu về mấy cái. Như là tiếp tục trì hoãn đi xuống, hôm nay Thanh Dương Tông truyền thừa liền muốn đoạn tuyệt ở trong tay ngươi rồi. Cảm ứng thần diệu chân quân vẫn còn ở quân quyết, tập trung suy nghĩ rộng rãi nói chân quân đã hô, thôi, thôi, cũng cho ngươi. Đạo Hữu mau dừng tay, Xuân Thu bút mảnh vụn, là ngươi rồi. Thấy sư muội thỏa hiệp, cảm ứng thần diệu chân quân cũng thở dài một tiếng, dừng tay. Buồn chương hết, chương 731, Xuân Thu bút, hoàn chỉnh chương 731, Xuân Thu bút, hoàn chỉnh Thanh Dương Tông trông coi bộ phận kia Xuân Thu bút mảnh vụn, thuận lợi đổi chủ. Thêm chút luyện hóa, những thứ này Xuân Thu bút mảnh vụn giống như nhìn thấy mang rộ lẹt ông chủ tiểu công chúa, chủ động đi lên tiếp cận. Rất nhanh thì sáp nhập vào Đỗ Hữu Khiêm đan điền, cùng đường mảnh vụn đóng hết. Bây giờ Đỗ Hữu Khiêm nắm giữ Xuân Thu bút, gần như chính là hoàn chỉnh một nhánh, chỉ còn lại cực ít rất nhiều mảnh vụn còn lưu lạc bên ngoài. Hoa Rơi báo cho biết nói, đến trình độ này, Xuân Thu bút loại này tầng thứ tiên khí đã có thể tự mình tu bổ, không cần hắn lại đi tìm đường mảnh vụn. Bây giờ chỉ cần chờ đợi vài vạn năm thậm chí còn 10 vạn năm thời gian, Xuân Thu bút sẽ tự khôi phục hoàn chỉnh, khí linh cũng sẽ từ từ lần nữa sinh ra, khiến nó lần nữa thành là chân chính tiên khí. Hoặc là tìm được một cái cùng với vừa vặn phối trình độ cực cao hơn phách, sau khi luyện hóa làm Xuân Thu bút khí linh, như vậy Xuân Thu bút đem nhanh hơn địa khôi phục tiên khí uy năng, lại xuất hiện đem thời kỳ viễn cổ phong thái. Tới đều tới, Đỗ Hữu Khiêm tự nhiên không thể nào cầm Xuân Thu bút mảnh vụn liền đi, Thanh Dương Tông bị hắn nổi địa ba thước địa cấp sạch một phen. Đặc thù vượt trội pháp bảo hắn không muốn, nhưng là Thanh Dương Tông tông môn trong bảo khố đủ loại tài liệu chân quý, bị hắn cướp hết sạch. Nhìn giống tuyết bảo khố, một mảnh hỗn độn tông môn, thương vong thảm trọng đệ tử, cảm ứng thần diệu chân quân cùng tập trung suy nghĩ rộng rãi nói chân quân khóc không ra nước mắt. Súng hư linh ứng hướng cùng chân quân, bắt cảnh xem, thù này phải trả. Cảm ứng thần diệu chân quân cắn răng nghiến lợi nói. Tập trung suy nghĩ rộng rãi nói chân quân sâu kín nói, dù là một VS một, ngươi đánh thắng được hắn sao? Cảm ứng thần diệu chân quân cứng họng. Một hồi lâu sau mới chậm rãi nói, Thanh Dương Tông, lánh đời ngàn năm, không tham dự nhân gian giới ân oán, nhất là không tham dự bất kỳ cùng bắt cảnh xem có liên quan chuyện, trừ phi ta ngươi có một người có thể hợp đạo. Làm ra như thế quất đủ quyết định, cái kia hiểu điệu tốt đẹp thân thể đều giận đến phát run, nhu mỉ con mắt lớn bên trong thủy vông vông, gần như muốn rơi lệ. Bên kia, cùng Đỗ Hữu Khiêm cùng rời đi sau, Lâm Toa gắt giọng, ngươi dẫn chúng ta đến, chính là để cho chúng ta tới làm khán giả, nhìn ngươi đại phát thần uy. Mỉm cười Đỗ Hữu Khiêm nói, đem Thanh Dương Tông hai cái bất hư đánh một trận, cũng không coi vào đâu đại phát thần uy đi, các ngươi cũng có thể làm được. Mang bọn ngươi đến, tác dụng rất mấu chốt. Ta cũng không muốn hạ sát thủ, tránh cho kinh động bọn họ phía sau yêu tộc đại thánh, lại muốn bọn họ ngoan ngoãn đem mấy thứ giao ra, mà không phải vận dụng tông môn nội tình cùng ta liều mạng. Bọn họ tông môn có pháp bảo thông linh, mặc dù lúc sử dụng phải bỏ ra cực giá thật lớn, nhưng cũng không phải không thể vận dụng. Một khi bọn họ bất cứ giá nào thúc giục món đó pháp bảo thông linh, cũng là có thể đối với ta tạo thành một ít uy hiếp. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, kia đương nhiên vẫn là để cho hai người các ngươi tùy thời có thể ra tay đưa bọn họ giết chết, lại không có ra tay người đứng ở một bên, có khả năng nhất để cho bọn họ sợ hãi, để cho bọn họ một mực lo lắng đề phòng, chờ các ngươi ra tay. Nhưng là đợi một lúc sau, bọn họ cũng liền mất đi liều mạng dũng khí, có pháp bảo thông linh cũng sẽ không quyết định liều mình vận dụng. Phương Hoa cười lạnh nói, nói hồi lâu, chính là để cho chúng ta tới làm hộ cái, giúp ngươi dọa người có đúng hay không? Lâm Toa tay đã đưa đến Đỗ Hữu Khiêm ba sườn, chuẩn bị phát lực bấm. Đỗ Hữu Khiêm không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ nhận sai, miễn cho các nàng lại đem mình kéo đi trả nợ, duy nhất muốn còn một tháng còn nợ, hắn cũng có chút không chịu nổi A Thanh Dương Tông bị người đánh cướp. Tin tức này giống như cắm lên cánh, lấy tốc độ cực kỳ nhanh truyền khắp nhân gian giới. Văn Chi chuyện này người, phản ứng đầu tiên là hôm nay rất thích hợp nói đùa sao? Thanh Dương Tông dù sao cũng là lão bài nhất đẳng tông môn, uy danh hiển hách. Mặc dù quá khứ im hơi lặng tiếng vào năm, khiến nó cơ hồ bị thế nhân quên mất, nhưng là ở một ít cao cấp tu sĩ trong trí nhớ, nó tên vẫn như sấm bên tai. Mà lần nữa hiện thế sau, trong quá khứ trong 200 năm, Thanh Dương Tông cũng đã làm nhiều lần đại sự, để cho mọi người nặng mới nhận thức được cái này lão bài tông môn chỗ cường đại. Diệt quốc đồ thành cũng thuộc về bình thường, cùng còn lại nhất đẳng tông môn bài cổ tay cũng không phải lần một lần hai. Hai gã bước hư đại năng trấn giữ, này chính là nhất đẳng tông môn thể diện. Mặc dù sau lưng hợp đạo hư hư thực thực đã sớm phi thăng thất bại tiêu tán, hoặc là thọ hết tỏa hóa, đến bây giờ không có sinh ra mới hợp đạo, nhưng có yêu tộc đại thánh làm vì bọn họ hậu trường, điều này cũng làm cho nhân gian giới đều thế lực lớn cũng đưa chúng nó coi là nhất đẳng tông môn chi lưu. Mà chính là như vậy một cái tông môn, lại bị người công phá sơn môn, hộ sơn đại trận cơ hồ bị phá hủy, tông môn đệ tử thương vong thảm trọng, 10 không còn 1, đệ tử cấp thấp tử thực ra phần lớn là huyết đổ kiếm công lao. Tập trung suy nghĩ rộng rãi nói chân quân, cảm ứng thần diệu chân quân cùng kẻ xâm lấn đại chiến một ít chi tiết, cũng dần dần chạy ra, mọi người kinh ngạc với sùng hư linh ứng hướng cùng chân quân cường đại, cũng suy đoán hai vị kia không có ra tay nữ tu thân phận, các nàng là không cũng là lãnh đời tông môn bắt cảnh xem trưởng lão. Nói như vậy, bắt cảnh xem không khỏi cường đến đáng sợ. Như vậy một đám bước hư tu sĩ tạo thành lén lút cướp bóc đội, Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân có thể trực tiếp uy hiếp được không có hợp đạo chấn giữ tông môn. Trong lúc nhất thời, nhân gian giới người người tự nguy, rất nhiều tông môn cũng đề cao cảnh giác, bao gồm một ít một nhóm thế lực. Chỉ cần vạn năm bên trong xuất hiện qua hợp đạo đại năng, bên trong tông môn còn có bộ hư chân quân chấn giữ, coi như là một nhóm thế lực. Dù là đem hợp đạo đại năng đã sớm mai danh nhận tích, không rõ sống chết, trừ phi xác định đem hợp đạo đại năng đã ngã xuống, mới có thể bị bỏ đi ra một nhóm thế lực hàng ngũ. Cho nên, trên thực tế, có không ít một nhóm thế lực, bây giờ nhưng thật ra là không có hợp đạo đại năng bảo bọc. Tiểu quả phụ ngủ, lo lắng đề phòng, bởi vì trên người không người. Đỗ Hữu Khiêm lặng lặng ngồi tính toán, cảm thụ đến gần hoàn chỉnh xuân thu bút trong đan điền lúc chìm lúc nổi. Mặc dù nó còn xa không khôi phục thành chân chính tiên khí, hơn nữa không có linh tính, nhưng là ở một ít chức năng ứng dụng bên trên, đã vượt xa pháp bảo thông linh. Chính mình quên Thái Bạch Chí Diệu chân quân tạm thời buông tha hợp đạo, giữ lại có ích thân kế hoạch, bước thứ hai đã kiên cố địa hoàn thành. Thì nhìn tiếp theo bộ phận then chốt rồi, có gần như hoàn chỉnh xuân thu bút, hắn một ít tưởng tượng là có thể thực hiện. Bất quá thời cơ chưa đến. Trước đó, hắn còn có chút đường việc cần hoàn thành. Hải tử, ngươi tới đây một chút. Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân tâm bất cam tình bất nguyện địa chậm rãi đi đến, bất mãn nói, đừng gọi ta hải tử. Đánh cướp hoạt động sau khi kết thúc, mọi người mỗi người tách ra, Đỗ Hữu Khiêm chỉ đem Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân lưu lại, nói là còn có chuyện phải làm. Đỗ Hữu Khiêm khẽ mỉm cười, vậy, cháu ngoại. Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân kêu la như sấm, ngươi im miệng. Ngươi có tư cách gì gọi ta cháu ngoại? Thân là đại năng, ngươi ngay cả nữ nhân ngươi, cùng con gái của ngươi cũng không bảo vệ được. Ta xem thường ngươi ngươi biết không? Đỗ Hữu Khiêm giữ mỉm cười, cho đến Thái Huyền Hoàng Hóa phát tiết tựa như gào xong, mới chậm rãi mà nói, không tới hợp đạo, an dám xưng đại năng. Ngươi như đối mẹ của ngươi cùng bà ngoại có thâm hậu cảm tình, không bằng phải nghĩ thế nào sớm ngày hợp đạo, chờ ngươi thành đạo sau đó, tự nhiên có cơ hội chứng cứu các nàng. Chuyện này, Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Huống chi, lão phu mặc dù có lỗi với các nàng, nhưng ít ra không phụ lòng ngươi đi. Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân cúi đầu xuống, không lời chống đỡ. Quả thật, hắn tu hành, lệ thuộc vào với Đỗ Hữu Khiêm chỉ điểm. Hán công pháp, bí thuật, tu chân kỹ thuật là Đỗ Hữu Khiêm truyền thụ, hắn thần thông là đang ở Đỗ Hữu Khiêm dưới sự dạy dỗ hiểu ý, hắn rất nhiều pháp bảo là Đỗ Hữu Khiêm tặng, hắn nhanh chóng tăng trưởng tu vi thật sự dùng năng lượng đều là Đỗ Hữu Khiêm luyện chế. Đỗ Hữu Khiêm quả thật có lỗi với rất nhiều người, nhưng tuyệt đối là không phụ lòng hắn. Hắn không phải tiểu hải tử, sẽ không cho là Đỗ Hữu Khiêm đối tốt với hắn là chuyện đương nhiên. Tiền bối ngươi đem ta lưu lại, đến tột cùng là có chuyện gì? Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân khôi phục lạnh lùng giọng. Thực ra hắn muốn gọi Đỗ Hữu Khiêm ông lão, nhưng nhìn Đỗ Hữu Khiêm kia tấm so với hắn còn trẻ, tuấn mỹ mặt, thật sự kêu không xuất khẩu. Đỗ Hữu Khiêm cười một tiếng, có một cọc cơ duyên, muốn dẫn ngươi đi lấy. Bất quá, chuyến này sẽ có chút nguy hiểm. Ngươi dám cùng lão phu đi sao? Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân chỉ là có lúc ở trước mặt Đỗ Hữu Khiêm không có cách nào giữ được tinh táo, mà không phải xung động ngu xuẩn, nghe vậy hơi chút suy tư, liền thản nhiên cười. Có thể có những gì? Tiền bối ngươi nên có mấy phần chắc chắn, mới có thể nhường cho ta theo ngươi đi đi. Đỗ Hữu Khiêm nghiêm túc, kia có thể hảo không có nguy hiểm, dễ dàng đạt được cơ duyên. Ngươi như ông ý nghĩ như vậy, sau này liền không nên ra ngoài du lịch. Loại này lơ là bất cẩn, sớm muộn có một ngày sẽ hại chết ngươi. Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân ngượng ngùng, mặc dù không có nhận sai, nhưng là gắng gượng gật đầu một cái, bày tỏ thủ giáo. Là dạng gì cơ duyên, phải đối mặt như thế nào nguy hiểm. Này mới rốt cục giống như điểm bộ dáng, Đỗ Hữu Khiêm vui mừng nói, rất tốt, cân nhắc nguy hiểm cùng lợi nhuận, là ngươi phải nắm giữ kỹ năng. Lão phu muốn dẫn ngươi đi địa phương, là một vị mấy vạn năm trước hợp đạo đại năng độc phủ, nguy hiểm một là ở đi trong quá trình, cần phải có cực cao thâm không gian thành tựu. Mà ở chỗ kia trong độc phủ, có thời không loạn lưu, đối một loại tu sĩ mà nói, cũng là nguy hiểm chí mạng. Nhưng ngươi đã là tu luyện thời không chi đạo, ở nơi nào nguy hiểm sẽ ít một chút. Cho nên, lợi nhuận là cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải cái gì thiên địa linh vật, thiên tài địa bảo đi. Không chỉ là những thứ này, Đỗ Hữu Khiêm nói, càng là có cho ngươi tiến hơn một bước cơ duyên. Nơi đó, có thượng cổ trụ quang điện mảnh vụn, có thể giúp ngươi tìm hiểu thời gian đại đạo. Nếu có thể có thu hoạch, có thể trở thành ngươi thành đạo cơ sở. Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân không nhịn được khẽ run lên. Thành đạo cơ sở. Đây đối với bất kỳ tu sĩ mà nói, đều là lớn nhất hấp dẫn. Hắn cũng không nghi ngờ ông ngoại sẽ lừa hắn. Làm ở bất hư cảnh giới viên mãn dừng lại vượt qua 2000 năm tu sĩ, ông ngoại kiến thức, khí lượng đều là nhân gian giới đỉnh phong. Có thể lấy sức một mình nghiền ép hai gã Thanh Dương tông tu sĩ, để cho đối phương liền hộ tông pháp bảo thông linh cũng không có vũ khí thúc dục, này chính là minh chứng. Khi nào lên đường? Tùy thời đều có thể, chỉ cần ngươi chuẩn bị xong. Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân khẽ cắn răng, kia ngay tại lúc này đi. Cần ta thế nào phối hợp? Ngươi. Trận con mắt lớn, mở ra thần thức, cẩn thận cảm ngộ ta làm hết thảy. Xa cách cái gì cũng không cần ngươi làm. Đỗ Hữu Khiêm mỉm cười, bắt đầu thi triển không gian thần thông. Buồn chương hết, chương 732, đấu một trận lại ngại gì chương 732, đấu một trận lại ngại gì Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân cơ hồ không có cảm nhận được không gian biến đổi lúc mê muội, liền phát hiện mình đã đứng ở vô tận xa hải trên đất, nơi này rất tốt nhận, có đặc biệt môi trường tự nhiên, đặc biệt xa lịch, vĩnh viễn không thôi báo cát, nhân gian giới tuyệt không có thứ nhỉ nơi địa phương là như vậy. Hắn nhìn chung quanh một chút, tại sao tới nơi này? Lão phu muốn dẫn ngươi đi đạo phủ, từ nơi này quá khứ là gần đây. Hai tay Đỗ Hữu Khiêm thua ở sau lưng, uyên đỉnh núi cao sừng sững, ở trong báo cắt tóc không hề loạn lên chút nào, nhìn qua rất có tông sư phong độ, mới vừa rồi cảm nhận được cái gì? Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân trầm ngâm chốc lát, ánh mắt thành khẩn nói, rất thoải mái, không lắc lư, so với ta không gian thần thông lợi hại hơn. Hắn tâm lý thật ra thì vẫn là có chút rung động, nhờ vào lần này thuấn di khoảng cách quá xa, xa được vượt quá hắn tưởng tượng. Nếu như là hợp đạo đại năng, làm ra cái gì kỳ tích như thế sự tình thực ra cũng không ly kỳ. Nhưng lão giả kia vẫn chỉ là bước hư a. Đỗ Hữu Khiêm không nhịn được nghĩ mắt trợn trắng. Cho ngươi nhận thức mới vừa rồi kia thần thông chỗ tinh diệu, ngươi phổ lão đến địa phương nào đi? Nhưng là ngay sau đó lại bật cười. Thái Huyền Hoàng Hóa mặc dù chân quân là vũ, phong thiên linh căn, chủ cực phẩm linh căn, nhưng dù sao vẫn chỉ là hóa thần cảnh giới, hơn nữa cũng không như chính mình kiếp trước như vậy, có thể mượn năm tháng không tiếng động phổ như vậy pháp bảo thông linh tới tìm hiểu. Cho nên hắn đối thời không đạo lý lớn giải, còn lâu mới có được đi đến chính mình dự chủ, nhưng kỳ thật như vậy tiêu chuẩn, đã là thiên hạ đứng đầu. Chỉ bất quá Đỗ Hữu Khiêm ở thời không trên đường lớn tiêu chuẩn, không phải đỉnh phong, mà là đệ nhất thiên hạ. Hơn nữa còn là đức đoạn thức số 1, cho nên mới cảm thấy hắn quá kém cỏi. Nếu không phải hợp lý dự trù điều chỉnh hồi bình thường giá trị giới hạn, liền sẽ phát hiện Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân thật ra thì vẫn là rất không tồi. Đỗ Hữu Khiêm nói, tiếp đó, chú ý, nghiêm túc nhận thức. Nếu có thể có điều ngộ ra, so với ngươi ngồi tính tọa 100 năm hiệu quả cũng còn khá. Làm hành khách thực ra rất khó từ Đỗ Hữu Khiêm thi triển không gian thần thông trung ngộ ra cái gì tới. Nhưng Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân dù sao ở không gian chi đạo bên trên thành tựu cũng rất cao, nói không chừng hắn thật có thể có lĩnh ngộ đây. Đỗ Hữu Khiêm cũng không lừa hắn. Một khi thật có thể thông qua chính mình thần thông ngộ đến một điểm gì đó, Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân ở thời không chi đạo đi lên độ, sẽ giống như ăn thập toàn đại bổ hoàn như thế chậm chậm tăng lên. Vẫn là lặng yên không một tiếng động, không có hoa mắt choáng váng đầu, không có mạn dệ kỳ ủ như thế biến hóa, chỉ có cực kỳ nhỏ nhẹ sóng linh khí, trong lúc bất chi bất giác, bên người cảnh tượng thì trở nên. Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân quét nhìn chung quanh một cái, chỉ thấy yên lặng vài vạn năm kiến trúc, thảm đạm tối tăm ánh sáng, cảm nhận được so với nhân gian giới thấp hơn nhiều nồng độ linh khí, trong lòng biết này hẳn chính là ông ngoại lời muốn nói đạo phụ rồi. Hắn không có nóng lòng tìm đòi, mà là lần nữa nhắm lại con mắt, trở về chỗ mới vừa rồi kia một tia miền rượu. Đỗ Hữu Khiêm thấy hắn như có sở ngộ, cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ là tâm lý than thở, không hổ là tương lai hợp đạo đại năng, cũng lặng lẽ thay hắn hộ pháp. Mặc dù theo lý thuyết, ở Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân hợp đạo trước, không có bất kỳ người nào có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng, thiên đạo sẽ không cho phép hắn ở thành đạo trước chết đi, nhưng Đỗ Hữu Khiêm cũng không có xem thường. Qua nhiều ngày, Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân mới mở mắt ra, trong con ngươi huyền quang lóe lên, hiển nhiên là có đại thu hoạch. Hắn không người trịnh trọng hướng Đỗ Hữu Khiêm hành lễ, đà tạ lão. Do dự chốc lát, mới nói ra nửa câu sau, tóm lại đa tạ ngài. Đoán chừng là muốn kêu lão giả kia hoặc là lao tiền bối lại cảm thấy vừa mới chịu rồi ân huệ, không nói ra miệng, vì vậy đổi lời nói. Đỗ Hữu Khiêm dừng dưng một tiếng, có thu hoạch liền có thể. Ngoài ra, Đường Quốc bên kia mặc dù cũng cho ngươi một ít tài nguyên, nhưng trước chủ yếu vẫn là lao phu đang dạy ngươi. Có vài thứ, lúc trước cảm thấy tu vi của ngươi còn thấp, không cần phải nói cho ngươi biết. Bây giờ ngươi tới gần thăng cấp, ngược lại là phải cho ngươi nói một chút rồi. Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân tinh thần chấn động, mới nói. Đỗ Hữu Khiêm chậm rãi mở miệng, ngươi có thể biết, mỗi nhánh đại đạo thường thường chỉ có một người có thể lấy chi hợp đạo. Này là vì sao? Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân vẻ kinh ngạc bộc lộ trong lời nói. Đỗ Hữu Khiêm liền đem ban đầu Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân nói cho hắn biết lời nói kia, đủ số nói cho Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân. Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân lặng lặng tiêu hóa hồi lâu, mang theo thắc mắc mở miệng, như ngài nói là thật. Ngài cũng là ở thời không trên đường lớn có thành tựu thâm hậu, đoán chừng là muốn lấy thời không đại đạo tới hợp đạo đi, bây giờ ngài giáo hội ta, sẽ không sợ ta hậu sinh khả úy, cùng ngài tranh đoạt đại đạo. Đỗ Hữu Khiêm lãnh đạm nói, đại đạo không quen, chưa bao giờ bài xích bất luận kẻ nào, cũng sẽ không xu nịnh bất luận kẻ nào. Mỗi nhánh đại đạo chỉ có một người có thể hợp đạo, nhưng thật ra là người tư tâm quấy phá. Ngươi cảm thấy, lão phu tư tâm sẽ ngăn cản ngươi hợp thời không đại đạo sao? Thái Huyền Hoàng Hóa khóe miệng của chân quân có chút rũ, ta là thật không biết. Đỗ Hữu Khiêm cũng không biện bạch, chỉ là tự nhiên cười một tiếng, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân yên lặng một trận, lại nói, kia thời không trên đường lớn, bây giờ là có phải có hợp đạo đại năng chứng cứ, cho nên ngài mới vẫn không có thử hợp đạo. Đỗ Hữu Khiêm cười ha ha một tiếng, lấy lão phu ở thời không trên đường lớn thành tựu, lấy lão phu đấu pháp khả năng, cho dù có người hợp thời không đại đạo, lão phu cũng sẽ không sợ hãi, đấu một trận lại ngại gì. Biết do nói cho ngươi biết, lão phu khoảng cách cái cảnh giới kia, chỉ kém nửa bước, lão phu có thể rất rõ ràng địa cảm giác được, trước mắt còn không có người lấy thời không đại đạo hợp đạo. Đi qua từng có, nhưng những người đó đã sớm phi thăng hoặc là ngã xuống, thời không đại đạo đã sớm trống không đi ra. Ngươi có thể yên tâm hợp đạo, lão phu sẽ không ngăn trở ngươi. Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân trên mặt âm tình bất định, mấy lần há mồm muốn nói, lại lặng lẽ đem đến mép mà nói nuốt xuống, cuối cùng chỉ là lắc đầu một cái, ngại như ngăn trở ta, gây gớm tranh đấu một trận, ta cũng sẽ không sợ ngài. Đỗ Hữu Khiêm cũng không tức giận, ngược lại ha ha cười to, cực kỳ sung sướng. Hán ngoại tôn nhược liền điểm này khí lượng cũng không có, đó mới sẽ làm hắn xấu hổ khổ sở, cảm giác mình bồi dưỡng rất thất bại. Đi thôi, dẫn ngươi đi chủ quang điện mảnh vụ chỗ. Đỗ Hữu Khiêm dẫn Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân đi tới chỗ kia đã từng có dấu Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụ bí cảnh trung. Vừa tiến vào bí cảnh, hắn liền phát hiện, nơi đây vẫn là thời không hỗn loạn chi địa, quyển kia ứng đã bị hắn lấy đi cũng luyện hóa, hơn nữa theo hắn cùng nhau chuyển thế đến cái niên đại này, trước mắt đang ở hắn trong đan điền Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụ, lại đang bí cảnh nơi nào đó lặng lặng tản ra cổ pháp hơi thở. Đỗ Hữu Khiêm thực sự kinh ngạc. Kia một phần Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụ, chẳng nhẽ chia ra làm hai rồi hả? Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân ở thời không trên đường lớn thành tựu không tệ, tự nhiên cảm nhận được nơi đây hỗn loạn thời không, vẻ mặt nghiêm trọng. Ngài là muốn ta ở chỗ này tìm hiểu? Đúng, ngươi có thể cẩn thận đi đi lại lại, cảm nhận ở hỗn loạn thời không giữa qua lại mang đến biến hóa, đối với ngươi hiểu ý thời không đại đạo có chỗ tốt lớn. Đỗ Hữu Khiêm không yên lòng nói. Buồn chương hết, chương 733, Luyện Hư Đan cùng Đại Đạo Đan chương 733, Luyện Hư Đan cùng Đại Đạo Đan Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu tìm hiểu tới. Đỗ Hữu Khiêm là thử khai thông hoa rơi. Tiền bối, nơi này Tuế Nguyệt Ngọc Sách mạnh vụ, kết quả là chuyện gì xảy ra? Còn không có liên lạc với hoa rơi, một thanh âm khác đã ở đáy lòng hắn vang lên. Tiên khí duy nhất, dù là biến thành mảnh vụn, mỗi một phiến mảnh vụn tất cả đều là duy nhất, nhưng thiên đạo sửa đổi lực cũng sẽ phát sinh tác dụng. Khi ngươi không đến chỗ này lúc, nơi này Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụn căn bản không tồn tại, bởi vì sớm bị ngươi luyện hóa cũng mang đi. Nhưng ngươi tới chỗ này, thiên đạo chi lực sẽ gặp tác dụng, bên trong cơ thể ngươi Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụn sẽ gặp nơi này lúc, nơi đây hiển hóa, tiếp tục duy trì nơi này vận chuyển. Chờ ngươi rời đi, nơi này Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụn lại sẽ lại biến mất. Suy nghĩ một chút, ngươi đang ở đây Thanh Dương Tông trong di tích đạt được Xuân Thu Bút mảnh vụn cùng Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụn, có phải hay không là như vậy? Nói chuyện là tới từ tương lai Đỗ Hữu Khiêm. Chính mình cho mình nói chuyện, chính là dễ hiểu, bởi vì sẽ lấy chính mình nhất dễ hiểu cách thức tới giảng thuật. Đỗ Hữu Khiêm thấy cái này lặn xuống nước rồi hồi lâu ra hỏa rốt cuộc nổi bọn, trong lòng vui sướng, mau đổi theo hỏi mình luôn muốn biết rõ vấn đề, tại sao ta chuyển thế lúc có thể mang theo những thứ này tiên khí mạnh vụn, lại không thể mang theo pháp bảo thông linh đây? Tương lai Đỗ Hữu Khiêm sâu kín nói, ngươi tựa hồ cảm thấy ta nhất định có câu trả lời. Nhưng là có khả năng hay không, bây giờ ta cũng còn không biết rõ đây. Đỗ Hữu Khiêm mang theo xin lỗi nói, ta cũng không nghĩ tới, ngươi hồi tưởng thời gian nhiều lần như vậy, cũng còn không phải biết cái vấn đề này. Ta cho là tương lai ta sẽ thông minh hơn điểm. Xin lỗi, ngươi chính là chỗ này sao ngu xuẩn, cơ sở chỉ số IQ quá thấp, dù là ta đã rất cố gắng cũng vẫn là không có đề cao đến đủ để xưng là thông minh trình độ. Tới A, tiếp tục lẫn nhau tổn thương A, ngược lại ta chính là ngươi. Tương lai Đỗ Hữu Khiêm hồi hận. Đỗ Hữu Khiêm không muốn cùng chính mình mắng nhau, quá buồn chán, đổi miệng hỏi vậy ngươi có cái gì không đầu mối, hoặc là phỏng đoán? Có một cái phỏng đoán, chúng ta có thể mang theo tiên khí mảnh vụn chuyển thế đến thời đại khác nhau, có lẽ cùng luân hồi kính mảnh vụn có liên quan, nhưng tạm thời còn vô pháp chứng thực. Đỗ Hữu Khiêm gật đầu một cái, biết, ta sẽ tìm cơ hội đi chứng thực. Ta biết do ngươi biết, ta đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp. Bất quá phỏng chừng muốn chuyển thế đến xa cổ thiên đỉnh còn chưa rơi xuống, lục đại tiên khí vẫn hết thời điểm tốt, mới có thể chứng thực hoặc là chứng chỉ ngụy suy đoán này. Ngươi có nghĩ tới hay không một cái vấn đề? Nghĩ tới cái gì? Đỗ Hữu Khiêm hỏi. Nếu tiên khí duy nhất, vậy nếu như ngươi trở lại xa cổ thiên đỉnh còn ở, lục đại tiên khí vẫn hết thời điểm tốt, ngươi trong đan điển những tiên khí đó mảnh vụn sẽ phát sinh cái gì? Đỗ Hữu Khiêm cẩn thận suy nghĩ một chút, chân mày bất chi bất giác nhíu lại. Lại suy nghĩ một chút, chân mày lại giãn ra, không thấy phải là chuyện xấu. Đúng, không thấy phải là chuyện xấu, tương lai Đỗ Hữu Khiêm phụ hòa nói, nhất là Xuân Thu Bút, ngươi đều nhanh đem nó chắp vá hoàn chỉnh. Mang theo nó đến xa cổ thiên đỉnh thời đại đi bộ một vòng, sau đó làm chứng lục đại tiên khí bể tan cảnh, đến lúc đó nói không chừng nó liền chính mình bổ toàn. Nói không chừng còn đem vốn là Xuân Thu Bút mảnh vụn khí linh cho cạnh tranh đoạt lại rồi. Đỗ Hữu Khiêm suy tư nói, thật có loại khả năng này. Ta đây tốt nhất trước lúc này, đem Tuế Nguyệt Ngọc Sách mảnh vụn, Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vụn cùng Trảm Tiên Thai cũng cho chuẩn bị đủ. Trảm Tiên Thai, hẳn một bộ phận rơi xuống ở Vô Tận Sa Hải Tây vực sâu bên trong, đến gần Mạc Nam lối đi chỗ, còn có một bộ phận ở Vô Tận Sa Hải Nam vực phía nam đi. Chỉ là hơi thở kia quá mức sắc bén, ngay cả hợp đạo đại năng cũng không có cách nào đi sưu tập. Ta sẽ lại nghĩ một chút biện pháp. Về phần Thiên Đế thì, ta cũng không biết do nó ở đâu. Không sao. Từ từ đi đi, ta có thể nói cho ngươi biết là, ở đời này, chúng ta cũng không có đạt được Trảm Tiên Thai mảnh vụn, chỉ có thể chờ đợi đời sau cố gắng nữa rồi. Tương lai Đỗ Hữu Khiêm khuyên giải an ủi một cái câu, lại lần nữa yên tĩnh lại. Đỗ Hữu Khiêm nghi ngờ cơ bản lấy được giải quyết, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân chính thử qua lại đến khác một phiến thời không mảnh vụn chung đi, liền đi theo. Hai người không nói một lời, một người với cảm nộ, một cái yên lặng trở nên hộ pháp. Thời gian cực nhanh. Lúc này thân trong động phủ, không cần lo lắng bị mang rời khỏi hiện thế, bởi vì động phủ vốn cũng không ở hiện thế, mà là ở vị đất lành chung. Mà Đỗ Hữu Khiêm không gian thần thông đã có thể làm được để cho hắn và Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không sợ bị buồn ngủ ở chỗ này. Vì vậy Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân yên lòng nơi này nơi tìm hiểu thời không đại đạo, trên người hơi thở chậm rãi tăng trưởng. Mặc dù hắn tu vi đã sớm là hóa thần viên mãn và không thể vào, nhưng là hắn đối thời không đại lộ giải càng sâu sắc hơn tấu triệt, phản ảnh bên ngoài chính là cả người đang không ngừng biến hóa, kia biến hóa nhỏ xíu có thể gom ít thành nhiều. Hắn khí chất càng ngày càng thần bí, mờ mịt, hơi thở cũng đang không ngừng lớn mạnh. Một ngày này, Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân bỗng nhiên trợn con mắt lớn, từ tìm hiểu trạng thái lui ra ngoài. Sắc mặt của hắn đỏ thắm, tinh thần sáng láng, hướng Đỗ Hữu Khiêm thi lễ một cái, lưng không đi xuống độ cong so với lần trước còn lớn hơn, cảm ơn. Ngoại, công. Như không phải Đỗ Hữu Khiêm tính lực còn có thể, chỉ sợ sẽ lẩu nghe xong mặt hai chữ. Hắn khẽ mỉm cười, người đối lão phu, không cần nói tạ, chúng ta là thân nhân. Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân hỏi, năm nay chúng ta đi tế bái mẫu thân và bà ngoại đi. Đỗ Hưu Khiêm bình tĩnh nói, không đi. Thái Huyền Hoàng Hóa Thật trên mặt hơi lộ ra vẻ giận. Đỗ Hưu Khiêm suy nghĩ một chút, bổ sung một câu, chờ ngươi thành đạo, đem tới có thể trở về tố thời gian, có thể tự đi xem một chút, đến thời điểm ngươi liền biết. Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân như có điều suy nghĩ nhìn Đỗ Hưu Khiêm liếc mắt, không nói thêm gì nữa. Ở Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân tìm hiểu thời không đại đạo thời điểm, Đỗ Hưu Khiêm đã đem này bí cảnh trung tiên tài địa bảo sàng lọc một lần, chọn mấy món đứa nhỏ này cần dùng đến. Về phần còn thừa lại, hay lại là gác lại đem tới, chờ mình Phi Tiêu Chân Quân một đời kia lại đến lấy đi. Theo ta đi một nơi. Đỗ Hưu Khiêm đem Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân dẫn tới khối kia cất giấu viễn cổ đại năng một luồng ý thức thời không mảnh vụn trùng, vòng qua chuyển tới sáng sủa tiếng đọc sách, tìm tới cái kia bàn thờ thần. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú hồi lâu, tỏ ý Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân đi trước dân hương. Nơi này kính bái là ai? Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân tò mò nhìn xa lạ thần tượng. Một cái vĩ đại người, mặc dù bị khốn đốn hợp đạo, không có thể phi thăng. Hơn nữa hắn sự tích bị người xóa sạch, danh tiếng không thể truyền lưu. Nhưng hắn sát sát thật là một cái vĩ đại người, ở ta tâm trong mắt, không so với những chân tiên đó kém. Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân nhẹ giọng nói, như có cơ hội, hy vọng ngài nói cho ta một chút hắn cố sự. Hắn nhìn ra được, bây giờ Đỗ Hữu Khiêm không nghĩ nói chuyện, vì vậy chỉ là theo lời cho thần tượng dâng một nén nhang. Lão giả ý thức không có nổi lên, Đỗ Hữu Khiêm cũng không có lấy đi bên trong thời gian hơi thở, kia là để dành cho tương lai 5 tháng không tiếng động phổ, giúp đỡ khôi phục. Mà thôi, bây giờ mình đối thời không đại đạo sâu sắc hiểu ý, hết lòng dạy dỗ Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân một phen, hiệu quả không thể so với thời gian hơi thở kém quá nhiều. Chờ rời đi này xiển đạo quang phạm đế quân đạo phủ, lần nữa đặt chân với nhân gian giới, Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân liền lập tức kiếm địa bế quan, nói là cảm thấy thăng cấp bước hư cơ hội. Lao phu cho ngươi hộ pháp đi. Đỗ Hưu Khiêm đề nghị. Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân do dự một chút, liền giả bộ chối từ địa đáp ứng. Đỗ Hưu Khiêm không khỏi mỉm cười. Không biết rõ Tiêu Ngạo đã lui hoàn cảnh, không còn là phiên bản con rồi không. Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân ở nghe thấy đảo gia phụ cận trong núi cho mình xây một tòa đạo phủ, còn bố trí một cái cấp 5 linh mạch, thật hào xa, nhưng là có một cái bước hư viên mãn ông ngoại, còn có đường quốc làm núi dựa. Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân cái này tiền tam đại, có loại đãi ngộ này đơn thuần bình thường. Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân không chú ý chiêu đãi lần đầu tiên tới hắn ngoài đạo phủ công, về nhà một lần liền cấp hống hống địa đi bế quan. Đỗ Hưu Khiêm cảm ứng khí tức của hắn, sau mấy tháng, chân mày cau lại, thuấn di vào Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân bế quan nơi, trực tiếp lấy hồi chương trình thần thông quét qua xuống. Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân đầu đầy mồ hôi, ngẩng đầu nhìn Đỗ Hưu Khiêm, lòng vẫn còn sợ hãi nói, cũng còn kháng ngoại. Tiền bối ngài tới kịp thời. Môn thần thông này thật là lợi hại a. Đỗ Hưu Khiêm thở dài nói, ngươi tích lũy hơi có chút không đủ. Cũng được, ở nơi này địa không cần đi động, cực kỳ điều dưỡng khôi phục. Lão phu đi lấy một quả luyện hư đan cho ngươi dùng, thăng cấp tỷ lệ thành công là có thể lên cao một thành. Đỗ Hưu Khiêm rời đi nghe thấy đào ra sau, liền dùng không gian thần thông, xông vào hành hoàn tiên tử đạo phủ. Đường đồ vật hắn đều không đi đụng, mà là thẳng đi tới hắn ban đầu thu hoạch thanh đế trưởng sinh kinh bát giai linh thực thuật cùng thất giai luyện đan thuật cung điện. Lấy bây giờ hắn tu vi và trận pháp thành tựu, tự nhiên không cần lại đi bên cạnh khởi động cái gì cơ quan. Nhưng là khi lấy ra cái kia bảo hạt sau, Đỗ Hưu Khiêm ngây mẩn. Bên trong ngũ cái ngọc giản lặng lặng nằm, nhưng là bình sứ đây. Bình sứ không thấy. Đỗ Hưu Khiêm muốn hỏi hoa rơi, nghĩ lại, hay là ở đấy lòng kêu không đến chính mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Tương lai Đỗ Hữu Khiêm câu nói đầu tiên để cho Đỗ Hữu Khiêm nghẹt thở. Có khả năng hay không, kia hai cái bình sứ chính là người chính mình bỏ vào. Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ một chút, được rồi, mặc dù này hai loại đang ăn dược, lấy bây giờ ta tài sản, ngược lại cũng gom góp đủ tài liệu. Nhưng luyện chế luyện hư đan vậy thì thôi, ta vì sao phải luyện chế lôi hệ đại đạo đan? Này lôi hệ đại đạo đan độ khó luyện chế, đã là bắt giai rồi, ta luyện đan thuật còn kém một chút như vậy, trừ phi tiếp theo 200-300 năm ta toàn lực nghiên cứu. Nhưng ta tội gì lãng phí thời gian này? Tương lai Đỗ Hữu Khiêm bộ dạng nghệ và nói, ngươi nói sao? Khi ngươi tiểu đồ tôn tội nghiệp, nước mắt lã chã địa nằm ở trong ngực của ngươi, một bên kể lể hợp đạo có khó khăn bao nhiêu, vừa dùng ngón tay ngọc nhỏ dài ở ngươi ngực vẽ vòng tròn thời điểm, chẳng lẽ ngươi có thể nhịn được không vì nàng luyện chế một quả lôi hệ đại đạo đan? Đỗ Hữu Khiêm nói một cách lạnh lùng, ta đương nhiên nhịn được. Dừng một chút, khoe miệng của hắn ngoắc ngoắc, cho nên ngươi là thân tự kinh lịch quá một màn kia đúng không? Tương lai Đỗ Hữu Khiêm nói, yên tâm, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Đỗ Hữu Khiêm không lời chống đỡ. Hắn đem thẻ ngọc thả trở về, chờ đợi người hữu duyên, tuy tiêu chân quân, không sai, chính là tại hạ, cũng không hồi nghe thấy lão giả, trực tiếp chạy đi thu thập tài liệu luyện chế luyện hư đan. Chương 734, khổ một đời là đủ rồi, cũng không thể mỗi một thế cũng khổ bức. Chương 734, khổ một đời là đủ rồi, cũng không thể mỗi một thế cũng khổ bức. Luyện hư đan luyện chế không tính là quá khó khăn, toa thuốc mà nói, Vạn Pháp Tông có một phần truyền thừa, Đỗ Hữu Khiêm lúc trước ở Mạc Nam vơ vét các tông môn truyền thừa thời điểm, cũng tìm tới quá một phần. Hai phần sử dụng tài liệu hơi không giống. Đỗ Hữu Khiêm nghiên cứu một trận, lấy trước mắt hắn thất giai luyện đan thuật, rất nhanh xác định luyện chế phương án, sau đó thu thập tài liệu, mở lò luyện đan. Loại này cấp bậc đan dược, dĩ nhiên không phải một ngày hay hai ngày, một tuần hai tuần lễ là có thể luyện ra. Đỗ Hữu Khiêm ước chừng luyện chế thời gian 7 năm. Bao phủ tại hắn chỗ bế quan bầu trời linh khí vòng xoáy, cùng tường vân hỗn hợp, tạo thành thất thải rực rỡ tươi đẹp màu sắc, trải qua hồi lâu không tiêu tan. Cho đến đan thành ngày, sổ mẫu đại tiểu thất thải tường vân hòa lẫn linh khí, kịch liệt tràn vào trong lò đan. Ánh sáng mãnh liệt bên dưới, một lò cộng tam viên thuốc nhanh chóng thành hình. Kia chói mắt thải quang biến mất không thấy gì nữa, biến thành tròn vo, phát ra xanh nhạt hình quang bề ngoài, cũng tầm thường. đan dược ở trong lò luyện đan nhanh chóng nảy nhót, nếu không có Đỗ Hữu Khiêm pháp lực trói buộc, chỉ sợ chúng nó sẽ lập tức tứ tán chạy trốn, độ tốc tuyệt sẽ không so với bình thường hóa thần chân quân chậm. Luyện mặc dù hư đan chỉ là lục giai đan dược, nhưng là sử dụng linh tài đều là trong lục giai cao cấp nhất, độ khó luyện chế cũng đạt tới đến gần thất giai trình độ, thành đan dược, tất nhiên linh tính 10 phần, giá trị khó mà cân nhắc. Đem tác dụng là để cho tu sĩ sau khi ăn vào, có thể càng nhanh chóng địa xôi ngược tự thân pháp lý, đem hư ảo hình lên pháp tắc bệnh thành đạo quả hình thức ban đầu. Có thể để cho hóa thần tu sĩ thăng cấp bước hư lúc gia tăng một thành nắm chặt, chân quý như vậy bật, đủ để khiến tiên hạ khốn tại hóa thần cảnh giới tu sĩ, đánh bạc tánh mạng đi tranh đoạt. Cho nên khi Đỗ Hữu Khiêm đem một cái bình sứ vứt cho Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân, tiểu tử này mở ra bình sứ nhìn một cái, lập tức hận trừng tre, giống như nắm khoai lang bỏng tay một loại nhe răng trợn mắt, này, đây thật là luyện hư đan. Lão phu không phải nói, muốn chuẩn bị cho ngươi một quả luyện hư đan sao, có cái gì tốt ngoài ý muốn? Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân lắc đầu, nhưng này là luyện hư đan a, không phải là cái gì trái quýt trái táo, nào có dễ dàng như vậy lấy được. Ngoại tiền bối, ngài từ đâu lấy được? Đỗ Hữu Khiêm lãnh đạm nói, lão phu có thất giai luyện đan thuật chuyện, chẳng lẽ còn cần phải báo cho người không được? Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân bình thường đó mặt không chút thay đổi, khóc mặt toát ra kinh ngạc và vẻ chấn động, đúng là ngài tự mình luyện chế. Hừ. Đỗ Hữu Khiêm căn bản không trả lời thẳng, vứt cho cháu ngoại một cái cao ngạo mà hơi có chút buồn tẻ bóng lưng. Nói đến trang bức, có ai hơn được hắn cái này trải qua địa cầu sán lạn văn hóa hung đúc, còn sống hơn 7000 năm lão gia hỏa. Nếu như đem nhiều lần như vậy hồi tưởng thời gian cộng thêm, hắn chỉ sợ đã sống một vạn năm không thôi. Bên ngoài trước mặt tôn một ngày một loại trang bức tư thế mới cũng không mang theo giống nhau. Được rồi, ngươi nhanh ăn vào luyện hư đan, sau đó thử thăng cấp đi. Để lại cho thời gian của ngươi, không nhiều lắm. Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân hơi nghi hoặc một chút, ta còn trẻ, tại sao nói để lại cho thời gian của ta không nhiều lắm? Bởi vì 2000 năm sau, ngươi đến lượt thành công hợp đạo rồi, cho nên, thời gian cấp bách đã đương nhiên lời này không có cách nào nói ra khỏi miệng. Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân cũng không có thế nào cũng phải hỏi cho ra nhẽ, ăn vào luyện hư đan, bắt đầu luyện hóa dự tính, xôi ngược pháp lý. Đỗ Hữu Khiêm hộ pháp một cái trận, phát hiện ở luyện hư đan dưới sự giúp đỡ, lần này Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân thăng cấp thập phần thuận lợi. Mấy năm sau đó, Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân công hành viên mãn, đạo quả hình thức ban đầu là thành. Chờ hắn xuất quan, muốn nói cảm ơn, lại phát hiện Đỗ Hữu Khiêm đã không thấy tăm hơi. Im lặng hồi lâu, Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân lắc đầu thở dài nói, lao đầu tử thực sự là thần tiên người bên trong tiêu sái a, chuyện phất thân đi, không chút rông dài. Hắn ngẩng đầu nhìn vân cuốn vân thư, chỉ cảm thấy thiên địa rộng rãi vô hạn, đại đạo tựa hồ có thể đụng tay đến, trong lòng hào tình vạn trượng. Lúc này, lao đầu tử đang làm gì đấy? Là đang ở trong bội hoa phóng lãng, hay là ở bế quan khổ tu, hay hoặc là chính đang lưu tính người kế tiếp cảnh tượng hoành tráng, chuẩn bị làm ra một cái khác có khiếp sợ toàn bộ nhân gian giới hành động vĩ đại. Đến cảnh giới này sau đó, đối với thời không đại đạo có càng nhiều hiểu ý, hắn mới ý thức tới, lao đầu tử ở thời không trên đường lớn thâm nghệ, có kinh người dường nào. Trước đây hắn không hiểu, nhìn không rõ đồ vật, bây giờ suy nghĩ tỉ mỉ, mới phát hiện có rất nhiều về liền diệu. Ta còn kém xa đây. Nghĩ tới đây, hắn chẳng những không có chán trường ủ rủ, ngược lại mặt hiện lên ra mỉm cười. Cho nên, hắn nói đúng, bà ngoại cùng mẫu thân cũng có sắp xếp, hẳn là thật đi. Ta không làm được chuyện, không có nghĩa là hắn không làm được. Ta bà ngoại bị này. Bạn tốt, phải làm sẽ không thật đối bà ngoại cùng mẫu thân bỏ mặc. Hắn nói thời gian không nhiều lắm, là tóm lại, bây giờ ta phải nhanh một chút thành đạo. Hy vọng ở khi đó, có thể gặp lại bà ngoại cùng mẫu thân. Đỗ Hữu Khiêm vừa không có ở phóng lãng bội hoa, cũng không có bế quan khổ tu. Càng không có thời gian nổi lên kinh thiên đại sự. Hắn ở khổ bức địa thu thập tài liệu, chuẩn bị luyện chế một lò lôi hệ đại đạo đan. Thu thập tài liệu cũng còn chưa lạ. Có thể luyện chế đại đạo đan, bây giờ ta luyện đan thuật còn thiếu rất nhiều a, toa thuốc cũng không biết đi đâu chuẩn bị. Lại nói ngươi khi đó là thế nào luyện chế? Đỗ Hữu Khiêm đây là đang đối không tới mình nói chuyện. Tương lai Đỗ Hữu Khiêm một mực không lý tới, sau đó phiền phức vô cùng rồi mới nói, khắc khổ mài kỹ thuật, thông qua Thanh Hư Thương Hội con đường đi thu mua toa thuốc. Đỗ Hữu Khiêm gật đầu một cái, có chút lo lắng, vì cho Lăng Nguyệt luyện đan, đầu tiên là muốn Lâm Toa cùng Phương Hoa đi thay ta mua tài liệu, bây giờ còn muốn làm cho các nàng thu mua toa thuốc. Ngươi hãy nói một chút ngươi khi đó là chết như thế nào đi. Ha ha. Tương lai Đỗ Hữu Khiêm cười khan hai tiếng, rõ ràng chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Nếu không, ngươi đem toa thuốc nói cho ta biết. Liên như vậy, không cần phiền toái như vậy, ngược lại tài liệu đã theo như ý ngươi thu góp được không sai biệt lắm, chính là không biết rõ cụ thể toa thuốc, không biết rõ pha trộn cho cân đối, hỏa hầu, thủ pháp, tài liệu như thế nào bảo chế. Dứt khoát ngươi tới tiếp quản thân thể, thay ta luyện chế đi. Lại tới, tại sao ngươi luôn là như vậy? Ta chẳng nhẽ chính là chỗ này loại thích không làm mà hưởng người sao? Đỗ Hữu Khiêm lẽ thẳng khí hùng mà nói, ngươi chính là ta, ngươi nói sao? Luôn là như vậy. Ý là ngươi lúc trước hồi tưởng thời điểm, mỗi một lần ta cuối cùng là nói lên như vậy yêu cầu. Nói nhảm. Tương lai Đỗ Hữu Khiêm tức giận nói, khổ bức một đời là đủ rồi, cũng không thể để cho chúng ta mỗi một thế cũng khổ bức đi. Đỗ Hữu Khiêm ra vẻ thông thạo. Nói xong rồi, liền an bài như vậy đi. Đỗ Hữu Khiêm đắc ý dương dương, vì chính mình cơ trí điểm cái đáng khen. Tương lai Đỗ Hữu Khiêm sâu kín nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, chờ ngươi đời này qua hết, liền muốn bắt đầu hồi tưởng thời giờ, bây giờ ngươi nhường cho ta luyện chế đang dược, sau này chính là ngươi vì mỗi một lần hồi tưởng chung chính mình đi luyện chế. Nụ cười cứng ở trên mặt. Cơ trí Đỗ Hữu Khiêm bắn ra đạn, đem trong tương lai một ngày nào đó chính giữa hắn cái chán. Suy nghĩ một chút, hắn lại nở nụ cười, bây giờ thoải mái là được, đâu để ý sau này a, bắt đầu làm việc đi, đại luyện. ta Hạ Hào nghỉ ngơi một hồi. Buồn chương hết, chương 735, chúng ta bên này cũng có thiên chương 735, chúng ta bên này cũng có thiên luyện chế đại đạo đan, cùng luyện chế đường đan dược có bản chất khác nhau, luyện chế cực kỳ chật vật. Đầu tiên, tài liệu luyện chế, tất cả đều là thất giai thiên địa linh vật cùng thiên tài địa bảo. Mỗi một chủng thất giai tài liệu cũng chân quý và phần, thu góp những tài liệu này để cho Thanh Hư Thương hội cũng trong vòng thời gian ngắn bị móc rỗng. Đỗ Hữu Khiêm chính mình càng là cống hiến ra rồi này 5000 năm để giành được tới toàn bộ tài sản. Huyền Áo Lâm Va cùng Phương Hoa đều có chút an vị, Lâm Va thậm chí kiếm cơ ép hắn ước chừng 8 tháng, buộc hắn ký kết không ít bất bình đẳng điều ước. Mặc dù Phương Hoa không nói gì, trong tối cũng ở đây thêm dầu vào lửa. Đương nhiên chuyện này Đỗ Hữu Khiêm cũng không cách nào giải bày, chỉ có thể từ đầu tới cuối cười xòa, để cho hai vị đạo lữ khổ cực kinh doanh lâu như vậy thương hội, đem hết toàn lực, thương cân độ cốt, chỉ để lại một nữ nhân khác luyện chế đan dược, các nàng không còn cách nào khác mới không bình thường. Để cho đại đạo đan luyện chế chất vật, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, kia chính là luyện chế một hệ đại đạo đan, cần hợp đạo cấp bậc tu sĩ, đem chính mình đối hệ này hiểu ý, ở trong quá trình luyện đan khắc vào đại đạo đan trung, như thế mới có thể có công hiệu thần kỳ. Nhưng quá trình này, mặc dù không về phần bóc ra người luyện chế toàn bộ đại đạo cảm ngộ, nhưng cũng là đối người luyện chế một lần cực lớn tàn phá, dùng thương cân động cốt đều không đủ lấy hình dung. Hơn nữa ngưỡng cửa quá cao, hợp đạo cấp bậc tu sĩ, ngăn cản người khác đi đã biết nhánh đại đạo cũng không kịp, sẽ còn hao phí tinh lực, thậm chí suy giảm tới căn nguyên, đến giúp đỡ người khác hợp chính mình con đường này sao? Vì vậy trong lịch sử đại đạo đan xuất hiện số lần, vài vạn năm đến vậy là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù Đỗ Hữu Khiêm không có hợp đạo, nhưng hắn đối lôi hệ đại đạo hiểu ý, xác xác thật thật là hợp đạo cấp bậc. Hơn nữa hắn có đầy đủ lý do giúp Lăng Nguyệt hợp đạo, để ở 2000 năm sau, chính mình muốn hợp đạo lúc, nhiều hơn một người trợ giúp. Nếu như hắn không giúp, Lăng Nguyệt như thường sẽ hợp đạo, nhưng cụ thể thời giờ gì hợp đạo, kia thì khó mà nói được, a nếu như kéo dài tới hắn và Xu Hòa quyết chiến lúc còn không có hợp đạo, khởi không phải rau cúc vàng đều lạnh. Tương lai của Ly, không phải Đỗ Hữu Khiêm ra tay luyện đan. Đỗ Hữu Khiêm Hạ Hảo bên cạnh xem đại luyện tinh hay thao tác, đem những thất giai đó thiên tài địa bảo, thiên địa linh vật luyện hóa bảo chế, liền xài hơn 10 năm thời gian. Kỳ dị mùi thơm phiêu hương 10 dặm, trong vòng phương viên trăm dặm động vật, không mở linh trí tiểu yêu thú cũng không nhịn được muốn tới gần, dù là nhiều hút vào mấy hớp mùi thơm, cũng có thể xúc tiến huyết mạch của bọn họ tiến hóa, thậm chí thực hiện sinh mệnh nhảy lên trời. Cũng còn khá Đỗ Hữu Khiêm cho mình xây dựng này tạm thời đan phòng chọn ở nơi yên tĩnh, lại xây đại trận đem khách không mời mà đến toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài, xin Lâm Toa cùng Phương Hoa tới thay phiên hộ pháp, nếu không thật muốn phiền muộn không thôi rồi. Chờ đến tài liệu toàn bộ bảo chế xử lý, luyện hóa xong tất, rốt cuộc tiến vào chính thức luyện đan câu. Tương lai Đỗ Hữu Khiêm thủ pháp thành thạo, tinh chuẩn khống chế hỏa lực, để cho tài liệu ở trong lò luyện đan dựa theo một định quy tắc xếp hàng, chậm chậm lưu động, kích thích ra trong tài liệu khác nhau phẩm chất riêng. Lò đan phía trên lại xuôi ngược thành một viên nhỏ bé hư huyễn đạo quả hình thức ban đầu, một loại bước hư tu sĩ, lục gia yêu hoàng, căn bản cũng không cần chờ đến đan thành, trực tiếp một cái đem này hư huyễn đạo quả hình thức ban đầu nuốt vào, ngay lập tức sẽ tu vi tiến nhiều, lục gia yêu hoàng là sẽ huyết mạch tiến hóa, nếu như là cùng mình tương khắc đại đạo, là có thể đưa đến huyết mạch bị áp chế thậm chí còn thoái hóa. Nhân tộc tu sĩ thì không này ngu, bởi vì biết tu hành nhân tộc tu sĩ có thể suy luận, cho dù là cùng mình không thích hợp đại đạo, nuốt vào kỳ đạo quả hình thức ban đầu cũng sẽ để cho có sâu sắc hiểu ý, trợ giúp ở đạo đồ trên đi ra kiên cố một bước. Đến lúc này đã không phải phải phòng bị động vật, không mở hóa yêu thú tới quấy rầy, mà là phải phòng bị bước hư tu sĩ, lục gia yêu hoàng để cắt đoạn. Luyện đan lúc thiên tượng cùng khí tức, căn bản không lừa được người. Kia tràn đầy bắn mở thất thải bừng sáng, kia nồng nặc xuôi ngược pháp lý, thậm chí có thể so với tu sĩ thăng cấp bước hư độc tính. Dù là Đỗ Hữu Khiêm đã bố trí đến gần thất giai đại trận, cũng không phải 100 bảo hiểm. Với là trừ Lâm Toa cùng Phương Hoa, ngay cả chính những Diệu Pháp chân quân cùng Quá Du Minh Tĩnh chân quân cũng bị gọi tới. Thành thật thực thiết thú yêu hoàng cũng trung thành cảnh cảnh địa thủ ở cửa. Mặc dù đối mặt lục gia yêu hoàng cùng bất hư tu sĩ, nó sức chiến đấu cũng chỉ đủ cho người khác nhét cái răng. Nhưng cái này tư thế vẫn là phải làm được. Thành thật chỉ là cờ, không phải ngu xuẩn. Còn có một người, chính là Đỗ Hữu Khiêm ngàn năm trước thật sự thu một cái kỳ danh đệ tử, bình thường rất ít bị Đỗ Hữu Khiêm mang theo bên người, nhìn qua chính là một cái điểm đạm hướng nội phổ thông nữ tử. Lâm Toa cùng Phương Hoa cũng đối với người này rất xa lạ, tò mò quan sát mấy lần sẽ không để ý nữa. Chính ứng Diệu Pháp chân quân nhưng là một mực cẩn thận quan sát người này, mặc dù cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng không ai có thể cảm nhận được nàng đối Đỗ Hữu Khiêm cái này ký danh đệ tử để ý. Đỗ Hữu Khiêm ký danh đệ tử chỉ là đối với nàng hồi lấy một cái mỉm cười, liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bên ngoài phong vân biến ảo căn bản không ảnh hưởng được nàng. Quá Du sư tỷ, sư minh tên đệ tử này, ta nhớ phải là kêu A Thuật đi, nhìn nàng cũng hóa thần rồi, tại sao không làm cái đạo hảo? Chính ứng Diệu Pháp chân quân đột nhiên hướng Minh Tĩnh công chúa hỏi. Minh Tĩnh công chúa chính hai tròng mắt tia sáng kỳ dị liên liên địa nhìn chằm chằm đan phòng, sâu thẳm phức tạp ánh mắt giống như là có thể nhìn thấu thật dày vách tường, thấy ngồi ở trước lò luyện đan thanh sam bóng người. Nghe vậy nàng khẽ mỉm cười, ta cũng không biết rõ, mấy năm nay ta cùng với sư minh qua lại được cũng rất ít. Chính ứng Diệu Pháp chân quân cao mày nói, cái này A Thuận chúng quy lộ ra thần thần bí bí. Sư minh lúc trước nói, muốn thu một cái đệ tử, hết lòng bồi dưỡng, đem tới trở thành có thể quang diệu tông môn người, nhưng mấy năm nay, hắn tên đệ tử này A Thuận một mực rời rạc ở tông môn bên ngoài, phần lớn trong tông môn người cũng không nhận ra nàng. Ngay cả ta cũng không gặp qua nàng mấy lần, thật không biết sư minh đang lưu tính đến cái gì. Minh Tĩnh công chúa cười nói, sư minh lưu đồ nếu như dễ dàng như vậy bị người nhìn thấu, làm sao có thể trong bóng tối giữ gìn tông môn cùng những thứ kia đại năng tranh đấu đây. Chính ứng Diệu Pháp chân quân không khỏi gật đầu, sư tỷ nói đúng. Nói xong không hề quân quýt nơi này, Mà Minh Tĩnh công chúa là tiếp tục nhìn đan phòng. "Sư tổ, lần này đại ân ngươi nhường cho ta nên như thế nào hồi báo ạ?" Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được kia trong không khí không chỗ nào không có mặt lôi đỉnh hơi thở, cũng biết rõ đây là đang luyện chế lôi hệ đại đạo đan, mà Đỗ Hữu Khiêm nhiều lần bày tỏ qua tuyệt sẽ không lấy lôi hệ hợp đạo. Bên cạnh hắn người quen bằng hữu, chỉ có một đi lôi hệ con đường mức hư. Cho nên này cái đại đạo đan là cho ai luyện chế, căn bản chính là không nói cũng hiểu. Đan phòng phía trên, lan tràn mấy dặm vân hà trải qua hồi lâu không tiêu tan, từ thất thải rực rỡ, đến dần dần đậm đà, cuối cùng trở nên mây đen ép thành thành muốn tồi khí thế. Mây đen bên trong, ung ung tiếng sấm bên tai không dứt, ngân xả như vậy thiểm điện liên miên bất tuyệt, để cho vùng này bất kể ban ngày đêm tối cũng tựa như ban ngày. Trong đan phòng, hơi thở càng ngày càng huyền ảo. Chờ đã đến rồi một cái điểm giới hạn, càng là có ung ung trầm tiếng sấm rền từ trong lò luyện đan truyền ra, cùng bầu trời lôi đỉnh kêu gọi kết nối với nhau. Chỉnh cái khu vực bên trong tràn đầy cường đại dòng điện, cây cối bị điện tiêu khô, từ chim cho tới thú vật, tiểu như con muỗi, không có bất kỳ phổ thông sinh vật có thể còn sống sót. Như không phải ở chỗ này, người và yêu hoàng cũng có đầy đủ tu vi, chỉ sợ người người đều biến thành sờ mát kiểu tóc rồi. Lâm Toa, Phương Hoa toàn bộ thần sắc nghiêm túc, các nàng có thể cảm ứng được, đại trận ngoài có không ít dòm ngó ánh mắt. Những thứ kia bức hư tu sĩ tự cho là ẩn giấu rất tốt, bất quá bọn hắn làm sao biết Đỗ Hữu Khiêm bố trí đại trận huyền diệu. Đã sớm đem chung quanh hết thể ánh chiếu được thông suốt. Bất quá tạm thời, còn không người hành động thiếu suy nghĩ, nghĩ đến những thứ này dòm ngó cũng không phải ngốc biết, đều đang đợi, chờ đợi đan dược ra lò. Có thể tưởng tượng, một khi đan dược thành hình, bên ngoài người hợp lực tấn công, dù là Đỗ Hữu Khiêm bố trí trận pháp trên thực tế đã đến gần thất giai tiêu chuẩn, cũng khó mà đem các loại người toàn bộ cách trở bên ngoài. Bất quá, Lâm Toa đợi cũng đều không ý kỵ là được. Các nàng tới đây bản chính là vì chiến đấu, lại không phải khách du lịch. Người trước che giấu hơi thở rời đi. Đang lúc này, Minh Tĩnh công chúa trong đầu trực tiếp vang lên Đỗ Hữu Khiêm lấy thần thức truyền đạt tin tức. Đương nhiên đây cũng là bởi vì nàng không đối Đỗ Hữu Khiêm đề phòng, nếu không Đỗ Hữu Khiêm cũng không cách nào như vậy mà đơn giản địa đột phá nàng thần thức phòng tuyến. Minh Tĩnh công chúa ngạc nhiên, tại sao? Sư Minh, nơi này ngươi rõ ràng cần ta xuất thủ tương trợ. Không, nơi này không cần. Ngươi vội vàng tìm một chỗ, chờ ta luyện chế xong đan dược, sẽ đưa đến bên cạnh ngươi, ngươi nhanh chóng ăn đan dược, bắt đầu hợp đạo. Minh Tĩnh công chúa nhẹ tay nhẹ run lên, nhưng ta còn không chuẩn bị sẵn sàng. Không, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, ăn vào đại đạo đan, ngươi nhất định có thể thành công hợp đạo. Nghe ta, sẽ đi ngay bây giờ. Minh Tĩnh công chúa vùng vây chốc lát, hay lại là theo lời che đậy hơi thở, đội vã rời đi. Đỗ Hữu Khiêm sự chú ý từ trên người nàng thu hồi, thả ở trước mắt lò đan bên trên. Đại đạo đan thực ra tùy thời có thể ra lò, cho nên đại luyện đã rút lui, bây giờ là chính bản thân hắn online. Nhưng bây giờ hắn không muốn để cho đan dược lập tức ra lò. Luyện chế đại đạo đan lao lực như vậy, mặc dù phí không phải hắn tinh thần sức lực, mà là không đến chính mình, nếu như vẹn vẹn chỉ là trợ giúp Lăng Nguyệt hợp đạo, tựa hồ có chút hiệu quả và lợi ích không cao. Tốt nhất, còn có thể thuận tiện làm chút đường. Một cá không thể hai ăn mà nói, khởi không phải uổng phí hết. Hắn thần thức lại truyền đạt ý nghĩ cho ký danh đệ tử A Thuận, ngươi cũng đi trước. Loại trường hợp này, ngươi vốn cũng không nên tới. Một hồi nữa, ngươi đến lượt tới, cũng đừng đụng vào. Nghe được cái này mâu thuẫn mà nói, A Thuận ngẩng đầu nhìn một chút đan phòng, trong phút chốc nụ cười lưu tả, mang theo không nói ra thoải mái cùng tiêu sái, ngươi đối quá du sư muội tốt như vậy, ta đều có chút ghen. Chưa từng thấy ngươi đối với ta tốt như vậy quá. Đỗ Hữu Khiêm truyền âm, chờ nàng hợp đạo, sau này ngươi hãy cùng ở bên người nàng, do nàng che giấu ngươi tồn tại. A Thuận ánh mắt lộ ra nồng nặng hâm mộ, thở dài nói, ngày nào mới là ta hợp đạo kỳ hạn? Đỗ Hữu Khiêm giọng nhàn nhạt, 2000 năm sau. Hết thảy ta tự có sắp xếp, ngươi thủ cũng sẽ ở 2000 năm sau thanh toán. Ngươi cùng cái kia vẫn muốn biết người, cũng có thể ở 2000 năm sau gặp lại. Hết thảy ân oán đều tại 2000 năm sau kết thúc. A Thuận cười hỏi, ngươi có nắm chắc sao? Như sự tại nhân, thành sự tại thiên, hiện nay hợp đạo chính là nhân gian giới thiên. Đỗ Hữu Khiêm suy nghĩ một chút, cười đáp, yên tâm, chúng ta bên này cũng có thiên. Chương 736, ngàn năm lưu đồ. Chương 736, ngàn năm lưu đồ. A Thuận sau khi rời đi, lại qua một ngày, Đỗ Hữu Khiêm cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, bắt đầu đại đạo đan ra lò quá trình. Thực ra thu đan thủ pháp đã sớm do đại luyện thi triển qua, đại đạo đan sở dĩ không ra lò, chẳng qua là bị hắn áp chế. Lúc này, Đỗ Hữu Khiêm bung ra áp chế, trong lúc nhất thời, dòng điện mắt trần có thể thấy địa ở trong không khí lén lút, ung ung tiếng sấm không giới hạn nữa với trong lò luyện đan, mà ở phương viên mấy dặm trong phạm vi nổ vang. Lò đan mở ra, một quả mặt ngoài có điện quang không cố định đan dược hiện lên, mà Đỗ Hữu Khiêm bóng người lại biến mất. Lúc này Đỗ Hữu Khiêm đã tại ngoài vật lý, một tòa thâm sơn trung ẩn nút trong đập phủ. Hắn tay trái hư cầm, đem một quả lôi hệ đại đạo đan trói buộc ở lòng bàn tay, vẻ mặt ngưng trọng đưa tay ra. Nếu không có hắn trói buộc, không chỉ có lôi hệ đại đạo đan sẽ đụng tới, phương viên mấy dặm bên trong cũng sẽ sấm chớp rền vang, có cây bất sinh. Minh Tĩnh công chúa trịnh trọng thể hiện địa nhận lấy đại đạo đan, thuận thế nhào tới Đỗ Hữu Khiêm trong ngực, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, nóng bỏng môi đỏ mọng tại hắn trên gương mặt qua loa địa điểm một cái. Cảm ơn ngươi, sư tổ. Đánh lên sau, nàng rất tự giác lập tức rút người ra trở ra, để cho Đỗ Hữu Khiêm muốn phát tác cũng không cơ hội. Đỗ Hữu Khiêm nhíu mày một cái, đi đi, tin tưởng ngươi chính mình, không cần có nỗi lo về sau, ta đều có sắp xếp. Vừa nói, hướng về phía cách đó không xa nói, nơi này liền giao cho ngươi, lão phu còn có chuyện khác. Thái Huyền Hoàng Hóa chân quân hiện ra thân hình, tay thua ở sau lưng, một bộ cô cao văn nghệ thanh niên bộ dáng, cảm nhẹ nhẹ gật gật, yên tâm, có bản quân ở, chỉ cần hợp đạo không ra tay, người khác tới bao nhiêu đều là gà đất chó sành. Đỗ Hữu Khiêm nhìn bộ dáng kia của hắn, nghe hắn nói giọng, luôn cảm thấy không khỏi quen thuộc. Minh Tĩnh công chúa cười tủm tỉm nói, "Sư tổ, hắn là ở bắt trước ngươi a?" Đỗ Hữu Khiêm bừng tỉnh hiểu ra, Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân trên mặt cứng lại. "Ngươi đi giúp ngươi đi, ta bắt đầu hợp đạo rồi." Minh Tĩnh công chúa thâm tình nhìn chăm chú Đỗ Hữu Khiêm một hồi, quả quyết xoay người, hướng bế quan mật thất đi tới. Nàng không có ở đây Vạn Pháp Tông bên trong hợp đạo, một mặt là có quá nhiều người ở chú ý Vạn Pháp Tông, hơi chút gây ra một chút động tĩnh, sẽ thiên hạ đều biết, sợ rằng người khác sẽ nhớ ra rất nhiều âm mưu quỷ kế tới phá hư nàng hợp đạo. Mặt khác, là bởi vì lôi hệ đại đạo quá mức cuồng bạo, nếu là nàng hợp đạo gây ra rủi ro, chỉ sợ Vạn Pháp Tông sơn môn cũng sẽ bị lôi điện hủy diệt, hộ tông đại trận cũng không che chở được. Đỗ Hữu Khiêm cũng không cùng nàng lưu luyến chia tay. Ngoại trừ Thái Huyền Hoàng Hóa Chân Quân, hắn ở chỗ này còn có đường bố trí, bảo đảm Minh Tĩnh công chúa hợp đạo quá trình không sơ hở tí nào, ít nhất sẽ không bị người ngoài quấy nhiễu. Nếu không, cho là hắn vơ vét nhiều như vậy bộ hạ, cùng với hắn mặc dù đó mới hóa thần cảnh giới viên mãn, lại có cường bước hư chiến lực thân ngoại hóa thân đi đâu rồi? Nếu là thật có người lặn tới muốn phải phá hư, lập tức sẽ có người nhảy ra hỏi, có sợ hay không, có ngoại ý muốn hay không. Đỗ Hữu Khiêm một cái thuấn di liền trở về đan phòng, hắn bây giờ thuấn di hảo không dao động, căn bản không để cho người chú ý, vô người biết rõ hắn đã sau khi rời đi lại trở lại. Lúc này, còn lại cái viên này lôi hệ đại đạo đan vừa mới phụ không, Đỗ Hữu Khiêm nhanh chóng móc ra một cái bình sứ, phải đem đại đạo đan bỏ vào bình giữ. Đại đạo đan đã có chút linh tính, theo bản năng muốn trở về tự nhiên, dĩ nhiên không cam lòng thúc thủ chịu trói. Nhưng Đỗ Hữu Khiêm thực lực cường đại cỡ nào, căn bản là không có cho nó phản kháng cơ hội, nhẹ nhàng thoải mái liền đem đại đạo đan thu nhiếp tiến vào trong bình sứ. Cùng lúc đó, hắn bố trí đại trận chuyển tới kịch liệt chấn động, một đạo tản ra có thể so với đại nhật ánh mặt trời phù lục bay vào trong trận, lập tức mang theo cuồng bạo linh khí nhiễu động, đại trận lảo đảo muốn ngã. Cười dài một tiếng chuyển tới, nguyên lai là Ngộ Thật Diễn Pháp Chân Quân, ngươi không phải chết mấy ngàn năm rồi sao? Còn có Toa Mỹ Chân Quân, Quyền Kiếm Chân Quân, thất kính, hai người các ngươi cũng là Vạn Pháp Tông bố trí ám tử. Xem ra Vạn Pháp Tông nhu đồ không nhỏ a. Là, lúc này Đỗ Hữu Khiêm gặp người hình tượng, chính là đã sớm nên thọ hết tọa hóa Ngộ Thật Diễn Pháp Chân Quân, Vạn Pháp Tông trưởng lão. Mà Lâm Toa cùng Phương Hoa đều là dùng bốn là hình tượng, Thanh Hư Thương Hội Toa Mỹ Chân Quân, Quyền Kiếm Chân Quân. Chỉ có chính những Diệu Pháp Chân Quân vẫn che giấu thân phận, lúc này thân phận nàng không thích hợp bại lộ, Đỗ Hữu Khiêm có khác nhu đồ. Đỗ Hữu Khiêm dừng dưng một tiếng, tới đều tới, vậy cũng không nên đi nha. Cảm ứng thần Diệu Chân Quân, ngươi nếu không sợ đối địch với Vạn Pháp Tông, vậy sẽ phải làm xong ngã xuống nơi này chuẩn bị tâm tư. Còn có mấy vị kia đều phát hiện thân đi, đều là bước hư đại năng, lén lén lút lút còn thể thống gì? Đỗ Hữu Khiêm thần thức hướng vẫn ẩn nút mấy vị kia tìm kiếm, đối phương biết rõ không cách nào nữa ẩn nặc đánh lén, rối rít hiện thân. Tổng cộng 5 vị bộ hư chân quân ở đại trận ngoại phương vị khác nhau, tạo thành bao vây thế. Đỗ Hữu Khiêm bên này chính là 4 vị bộ hư chân quân, người vây xem số ít một chút, nhưng thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, còn có một vị cường viện đã tại âm thầm ẩn nút, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hơn nữa Đỗ Hữu Khiêm biết rõ, sau lưng đối phương khả năng còn có hợp đạo đại năng, tương lai mặc dù hắn không có nói rõ, lại có ám chỉ. Mặc dù không thấy hợp đạo sẽ xuất thủ, nhưng cũng không khỏi không phòng. Đỗ Hữu Khiêm không xác định mình có thể hay không gọi tới Viên Đại Thánh hỗ trợ, coi như có thể, hắn cũng không muốn bại lộ đã biết lần chuyển thế thân cùng Viên Đại Thánh quan hệ. Bất quá, nếu như đối phương sau lưng hợp đạo, không phải cường đại nhất mấy vị kia, Đỗ Hữu Khiêm cũng không hề sợ hãi là được. Toàn bộ nhân gian giới, tương đối sống động bất hư tu sĩ, cũng liền hơn 20 người, hôm nay lại tới gần một nửa. Chỉ cần khai chiến, đó là chiến đấu khốc liệt. Cục diện này, dĩ nhiên là Đỗ Hữu Khiêm cố ý vị trí. Đem toàn bộ ánh mắt của nhân gian giới toàn bộ hấp dẫn tới đây, vì Lăng Nguyệt sáng tạo hợp đạo điều kiện. Về phần tại sao không để cho Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân thử hợp đạo, nguyên nhân rất đơn giản, Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân bị một vị kia nào đó một cái đế quân nhìn chăm chú đến xích sao, nàng nếu dám hợp đạo, đối phương nhất định ra tay để cho nàng tan cảnh mây khói. Mà Lăng Nguyệt, cũng chính là Minh Tĩnh công chúa, cũng không có gì cường đại cửu gia, hơn nữa Minh Tĩnh công chúa coi như lần này hợp đạo không có thể thành công, cũng sẽ không tử, bởi vì nàng đã định trước rồi hợp đạo, tiền trạng hậu đấu, thiên đạo đặc biệt cho phép. Đó là, Đỗ Hữu Khiêm cân nhắc sau đó quyết định đem lần này mưu đồ đã lâu hợp đạo cơ hội để cho Minh Tĩnh công chúa đi thử. Về phần Thái Bạch Chí Diệu Chân Quân, hay lại là chờ một chút đi. Nàng đời này nhất định là không cơ hội hợp đạo rồi. Nhưng chỉ cần bất tử thì có đời sau. Cho nên, mặc dù đang 1000 năm trước, Đỗ Hữu Khiêm còn không nghĩ tới chính mình muốn luyện chế đại đạo đan, cũng đã trong tương lai chính mình nhắc nhở hạ, bắt đầu mưu đồ, muốn chế tạo một cái đem phần lớn người ánh mắt đều hấp dẫn tới sự kiện, Minh tu sản đạo, ám độ trần thương, trợ lực Minh Tĩnh công chúa hợp đạo. Vì thế, hắn đã làm nhiều lần bày ra chuẩn bị. Dù là không có luyện chế đại đạo đan này có chuyện, Đỗ Hữu Khiêm cũng dự định ở 100-200 năm sau, dẫn người tấn công Thánh Huyết Tông, như vậy sự vang dội sự kiện cũng có thể đi đến hiệu quả giống nhau, cho Minh Tĩnh công chúa sáng tạo hợp đạo cơ hội. Buồn chương hết, chương 737, giỏi về dắt chó đi dạo Đỗ Hữu Khiêm chương 737, giỏi về dắt chó đi dạo Đỗ Hữu Khiêm đạo hữu luyện chế đại đạo đan, quả thật kỹ năng nghiệp kinh người. Chúng ta cũng không xuất lực, lại muốn chia một chén canh, quả thật quá phận một chút. Bất quá thành đạo cơ hội, ai có thể bỏ qua. Dù là bị người chửi rủa, bản quân hôm nay cũng không khỏi không mặt dạy xuất thủ. Mời đạo hữu dạy bảo. Thẳng thắn nói, là một vị người mặc màu xanh nhạt áo choàng, mặt trắng không có râu, khí chất nhẹ nhàng tu sĩ. Đỗ Hữu Khiêm nhận ra hắn là Tồn Chân Tông Thái Tố Vịnh Trí Chân Quân. Lôi hệ đại đạo đan, đối với ngươi lợi cũng không phù hợp. Đỗ Hữu Khiêm thở dài nói, tuy không phù hợp, nhưng dù sao cũng hơn không có được, bao nhiêu cũng có thể suy luận. Nội chân đạo hữu, nói nhiều vô ích, đấu một hồi phân thắng thua đi. Cảm ứng thần diệu chân quân ngang nhiên ra tay. Nếu để cho người này biết rõ, chính mình chính là ban đầu thiếu chút nữa diệt Thanh Dương Tông, cướp đi Xuân Thu bút mảnh của người, không biết hắn còn dám hay không như vậy ngang nhiên xông lên. Đỗ Hữu Khiêm một bên tiện tay đối phó cảm ứng thần diệu chân quân, vừa thỉnh thoảng lấy phi kiếm tập kích Thái Tố vị trí chân quân. Người sau vốn là muốn cùng những người khác cùng đi bóp quả hờ mềm, nhưng Đỗ Hữu Khiêm phi kiếm làm hắn như có gai ở sau lưng, chỉ đành phải buông tha ý định này, tới cùng cảm ứng thần diệu chân quân vây công Đỗ Hữu Khiêm. Trừ bọn họ ra hai người, ngoài ra ba gã bộ hư chân quân cũng che đậy chính mình diện mục thật sự cùng khí tức. Bất quá đại đa số tu sĩ chỉ tinh thông một đạo, có rất ít người có thể giống như Đỗ Hữu Khiêm như vậy có tinh lực, có đầy đủ thực lực chế tạo hai cái thân phận, sử dụng khác nhau pháp bảo, khác nhau thần thông, còn đều am hiểu đấu pháp. Bọn họ chỉ cần vừa ra tay, rất nhanh thì có thể bị đoán ra thân phận đến, che giấu ý nghĩa thực ra không lớn. Chỉ là bọn hắn mình cũng biết rõ chuyện này ám muội, cho nên đi này bị thai trộm chung cử chỉ. Lâm Toa, Phương Hoa cùng chính những Diệu Pháp chân quân mỗi người đối phó một người, thì cũng chẳng có gì khác xa thực lực sai biệt, tam chỗ chiến trường cũng thuộc về thế cân bằng. Đỗ Hữu Khiêm quan sát một hồi mấy cái che đậy hơi thở bộ hư chân quân ra tay, đối thân phận của bọn họ đã không sai biệt lắm nhưng là không tại chỗ đâm thủng, chỉ là đem sự chú ý thả lại đối thủ mình trên người. Cảm ứng thần diệu chân quân là đối thủ cũ, nhân tộc tu sĩ nhưng lại kèm theo yêu tộc thiên phú thần thông, quả thật khó đối phó, nhưng đó là so với còn lại tu sĩ mà nói. Đỗ Hữu Khiêm cũng không hề cảm thấy có cái gì khó lấy đối phó. Hắn đối với người này thần thông cùng đạo pháp rõ như lòng bàn tay, dù là không có hoa rơi trợ giúp, cũng có thể dễ dàng dự đoán đối phương cử động. Huống chi, người này còn bị thương trên người, bị huyết đổ kiếm giết kiếm ý gây thương tích, không dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Tương đối mà nói, Tồn Chân Tông Thái Tố vị trí chân quân ngược lại khó đối phó hơn. Người này động chân kim huyền tồn thân lục hình kinh cảnh giới tương đối cao hay, một tôn bất hư cảnh đại năng tu sĩ, luyện thể cũng khó khăn lắm đến bất hư cảnh, mặc dù còn chưa tới trong truyền thuyết nhỏ máu trọng sinh trình độ, nhưng cũng có mấy phân thần hay, ngay cả Đỗ Hữu Khiêm cũng cảm thấy có chút nhức đầu. Đương nhiên, Đỗ Hữu Khiêm từng cùng Tồn Chân Tông người chiến đấu qua, đã từng hồi tưởng thời gian mang theo quá Tồn Chân Tông nhân thể sẽ bọn họ công pháp, cho nên đối với Tồn Chân Tông công pháp đường đi, chiến đấu phong cách cũng thập phần hiểu. Cho nên hắn cũng chỉ là đối với người này có chút nhức đầu, lại không phải không có chỗ xuống tay. Bất quá vì không để cho người khác đưa hắn cùng bắt cảnh xem chuyển công trưởng lão Sùng Hư Linh ứng hướng cùng chân quân liên hệ tới, hắn không có thể sử dụng vũ trụ hệ thần thông, quả thật làm cho sức chiến đấu giảm bất nhiều. Từ một cái siêu cách thức có thể cùng hợp đạo đại năng so chiêu bất hư tu sĩ, biến thành một cái so sánh mạnh đối phó hai cái đồng cấp tu sĩ thành thạo, nhưng là không đạt tới nghiền ép hiệu quả bất hư tu sĩ. Hắn lấy vạn pháp tông ngũ hành kiếm ý cùng với đã biết 3.000 năm nay tính toán, nộ ra tới phong lôi kiếm ý, cú mang kiếm ý, âm dương kiếm ý, không chút hoang mang địa lực chiến hai người, không cầu tốc độ sát, chỉ cầu ổn định chất cước, duy trì cái không thắng không bại liền có thể. Ngược lại nơi này hắn phải làm là kéo dài thời gian, hấp dẫn ánh mắt của người khác, chờ đến Lăng Nguyệt bên kia thử chứng đạo, vượt qua giai đoạn thứ nhất đạo quả thăng hoa cùng giai đoạn thứ hai bên trong ngoại thiên địa giao hội tiến vào giai đoạn thứ ba lấy thân hợp đạo giai đoạn, liền không là người khác có thể nhúng tay cắt đứt, dù là hợp đạo đại năng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn bên cạnh xem, chờ đợi thiên đạo cấp cho phản hồi. Thậm chí có thể nói, tiến vào lấy thân hợp đạo giai đoạn cũng đã là hợp đạo tu sĩ, chỉ bất quá ở chỗ này có hai loại đi về phía, một loại là giữ nguyên ý thức bản thân, giữ vững nhân cách độc lập. Một loại khác là ý thức bản thân biến mất, thân thể hòa vào đất trời, trở thành đại đạo một bộ phận. Nghe nói, tu hành vô tình đạo tu sĩ, dễ dàng hơn trở thành người sau. Nộ Thật Diễn Pháp đạo hữu quả nhiên danh bất hư truyền, nghe nói năm đó ngươi là vạn pháp tông đệ nhất thiên tài, chỉ là tu hành gây ra rủi ro, mới để cho quá Du Minh Tĩnh chân quân hậu sinh khả úy. Bây giờ nhìn lại, ngươi là đang yên lặng tích góp đi. Lúc này, ngươi nói quả đã đến gần công hành biên mãn rồi, thật là làm cho người hâm mộ, để cho người ghen tị a. Thái Tố vị trí chân quân vừa ăn lực địa ứng phó Đỗ Hữu Khiêm kia thiên mã hành không phi kiếm, một bên từ trong thâm tâm khen ngợi, đạo hữu khoảng cách hợp đạo, hẳn là chỉ có cách một con đường. Nếu là chết ở đây, hơi bị quá mức đáng tiếc, không bằng giao ra đại đạo đan, ngươi được thanh tĩnh, ta phải tu hành quân lương, như thế nào? Đỗ Hữu Khiêm căn bản lười để ý hắn. Người này thuần túy là ỷ vào luyện thể cường độ, chống đỡ được hắn kiếm ý, cho nên mới có rảnh rỗi nói lời nói mát. Cũng là Đỗ Hữu Khiêm không có phương tiện vận dụng huyết đồ kiếm ý, nếu không, giết kiếm ý hoặc là chuyên khắc nguyên thần tích kiếm ý ra tay, nhìn hắn còn có tâm tư nói ẩu nói tà không. Cùng Thái Tố vị trí chân quân so sánh, cảm ứng thần diệu chân quân cũng có chút đổ mồ hôi đầm địa, khổ không thể tả. Hắn trồng vào là cựu vĩ hồ huyết mạch, mặc dù từ nay trở nên nam sinh nữ tướng, nhưng tự cũng có một bộ phận cựu vĩ hồ thiên phú thần thông, giỏi mị hoặc, ảo thuật, cho nên hắn vẫn tương đối hài lòng. Nhưng vấn đề là, hắn am hiểu nhất đồ vật, vừa vặn bị lôi hệ thần thông khắc chế đến xích sao. Hắn dĩ nhiên không nhận ra được, trước mắt Ngộ Thật Diễn Pháp chân quân, chính là năm đó từng một kiếm chọn Thanh Dương Tông Sùng Hư Linh ứng hướng cùng chân quân. Bởi vì kia Sùng Hư Linh ứng hướng cùng mặc dù chân quân cũng biết lôi hệ cùng phong hệ thần thông, nhưng rõ ràng am hiểu hơn thời gian và không gian thần thông, công thủ đều là siêu việt thông thường cấp bậc, chỉ sợ bất hư cảnh trong giới hạn không người có thể chế, coi như hợp đạo đại năng ra tay, cũng không nhất định có thể bắt lại Sùng Hư Linh ứng hướng cùng chân quân. Hắn không chết ở trôi này xuất ủy nhập thần đáng sợ dưới phi kiếm, chỉ là bởi vì đối phương chỉ là trêu đùa hắn, lười hạ sát thủ. Mà trước mắt Ngộ Thật Diễn Pháp chân quân, mặc dù lôi hệ phong hệ cùng thần thông một hệ xuất thần nhập hóa, nhưng là kiếm ý lại cùng bị kia Sùng Hư Linh ứng hướng cùng chân quân khác hẳn nhau, đi làm một kiếm sinh vạn pháp con đường. Mặc dù Ngộ Thật Diễn Pháp chân quân cũng mang cho hắn áp lực rất lớn, nhưng cũng không có để cho hắn cảm nhận được không thể chiến thắng tuyệt vọng. Hắn thậm chí cảm thấy được, mặc dù bây giờ ta bị áp chế, nhưng là ưu thế ở ta. Chờ đến còn lại mấy chỗ chiến trường lần lượt phân ra thắng bại, Ngộ Thật Diễn Pháp Chân Quân ắt phải chịu ảnh hưởng, đến lúc đó chính là ngàn năm một thở phản kích cơ hội. Ta có thể giết ngược. Lúc này, ngoài ra ba chỗ chiến đấu cũng đều thuộc về thế cân bằng. Trên thực tế, Đỗ Hữu Khiêm sớm đã có quá giao phó, để cho mọi người để kéo dài thời gian làm chủ, không nên gấp với phần thắng bại. Vì vậy, các nàng cũng đang sử dụng tiêu hao tiểu đạo thuật cùng kiếm ý, không có dùng sát chiêu. Đấu pháp lúc lấy ổn thỏa ưu tiên, không cầu tốc thắng. Lại bởi vì bước hư tu sĩ đấu pháp đã sớm vượt qua thiên chuyển thiên địa linh khí cái giai đoạn này, mà chú trọng đối pháp tác lợi dụng, cho nên từ người đứng xem góc độ đến xem, các nàng chiến đấu đều là không có nhiều sắp xếp, khó khăn xưng xuất sắc, âm thanh quang hiệu ứng đặc biệt còn không bằng hóa thần tu sĩ đấu pháp. Dù sao, hóa thần tu sĩ đấu pháp cũng động một chút là chém ra một ngọn núi, hoặc trên mặt đất đánh ra một cái nội hải, đấu pháp dư âm dễ như trở bàn tay là có thể phá hủy một tòa thành, lâm vào hung hiểm thần thức chém giết lúc chúng quanh mấy dặm sinh linh cũng sẽ chết hết. Mà bước hư cảnh giới chiến đấu, lại ít ỏi sẽ có đấu pháp dư âm tiết ra ngoài, tất cả mọi người có để cho hóa thần chân quân không theo kịp lực khống chế. Loại này tầng diện chiến đấu, có lúc thắng bại rất nhanh thì rõ ràng, mấy cái chớp mắt là có thể quyết ra cao thấp, thậm chí sinh tử. Nhưng khi có một phe chỉ muốn kéo dài thời gian thời điểm, bên kia cũng không có quá biện pháp tốt. Dù là công lực tu vi chênh lệch có chút lớn, cũng không thấy có một phe ưu thế là có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Vì vậy, cuộc chiến đấu này dựa theo Đỗ Hữu Khiêm sắp xếp kịch bản đi xuống, liên tiếp đấu hơn 10 ngày. Tất cả mọi người là bước hư tu sĩ, pháp lực gần như quần quần không dứt, thần thức cùng trên thân thể bị thương cũng có thể khôi phục nhanh chóng, càng không tồn tại thể lực chống đỡ hết nổi, giống như vĩnh động cơ tựa như, căn bản không thấy mệt mỏi. Thái Tố Định Chí Chân Quân rốt cuộc không nhịn được mặt lộ vẻ sắc giận, Ngộ Thật Diễn Pháp đạo hữu, có thể hay không thông khoái một chút, ngươi muốn kéo dài tới khi nào? Đỗ Hữu Khiêm mỉm cười, ta có thể như vậy cùng ngươi đấu pháp 100 năm, có muốn thử một chút hay không? Muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, đem sau lưng ngươi hợp đạo đại năng mời đi ra a. Nói khiêu khích này mà nói, là bởi vì hắn rất rõ ràng, hợp đạo đại năng tuyệt sẽ không tùy tiện ra tay. Đấu pháp 100 năm đương nhiên là nói đùa, bất quá hắn thật dự định kéo dài thời gian 10 năm, bởi vì phòng trường hợp đạo trước hai cái giai đoạn, tốn thời gian chính là ở 10 năm còn đó. Lúc này chiến trường đã sớm không có ở đây mới bắt đầu địa phương. Hơn nữa bốn tổ chiến đấu cũng toàn bộ tách ra. Đỗ Hữu Khiêm giống như là dắt chó đi dạo như thế, mang theo Thái Tố Vịnh Trí Chân Quân cùng Cảm Ứng Thần Diệu Chân Quân ở trong 10 ngày lưu rồi gần phân nửa nhân gian giới. Không liên quan, còn có thể tiếp tục lưu, thời gian còn dài hơn đây. Một năm sau, Đỗ Hữu Khiêm vẫn còn ở dắt chó đi dạo. 3 năm sau, Đỗ Hữu Khiêm dắt chó đi dạo kỹ thuật càng phát ra thuần thục. 10 năm thiên ngoại, mấy đạo thần thức kịch liệt đụng chạm. Su Hòa đạo hữu, không cho phép ra tay. Hả, ngươi là muốn ngăn trở bổn tọa? Đúng thì thế nào? Bổn tọa không ngại trước cùng ngươi làm qua một trận. Su Hòa đạo hữu rộng rãi, vậy ngươi không ngại bổn tọa cũng xuất thủ một lượt đi? Liền ngươi cũng muốn nhúng tay bổn tọa chuyện? Ngươi lại không phải Vạn Pháp Tông lão tổ, ngươi như cùng người có ân oán cá nhân, phải ra tay quấy nhiễu đối phương hợp đạo, chúng ta bất kể. Nhưng tiểu cô nương này cùng ngươi không quen biết, ngươi vì sao phải quấy nhiễu nàng? Ngươi hôm nay quấy nhiễu nàng thành đạo, ngày sau có phải hay không là cũng phải quấy nhiễu chúng ta hậu bối đệ tử? Nói thật hay, Su Hòa đạo hữu, ngươi như chấp mê bất ngộ, hôm nay liền đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít rồi. Ừ, bổn tọa vốn cũng không có ý định ra tay với nàng, là các ngươi suy đoán lung tung. Vậy thì tốt. Mấy đạo thần thức mỗi người tách ra, thiên ngoại lại khôi phục bình tĩnh. Chương 738, Quá Du Minh Tĩnh Hợp Đạo, 1, chương 738, Quá Du Minh Tĩnh Hợp Đạo, 1, Đỗ Hữu Khiêm dừng lại phi độn. Là bởi vì hắn đặt ở Minh Tĩnh công chúa bên kia pháp bảo cho hắn phản hồi, Minh Tĩnh công chúa ở Lạc Yên không một tiếng động giữa, đã sắp phải hoàn thành hợp đạo giai đoạn thứ nhất rồi. Giai đoạn thứ nhất đạo quả thăng hoa bình thường hoa mất thì giờ rất dài, mà giai đoạn thứ hai bên trong ngoại thiên địa giao hội là thập phần nhanh chóng. Rất nhanh thì hắn không cần lại kéo dài thời gian. Cảm ứng thần diệu chân quân thực ra đã có nhiều chút chịu không nổi. Dù sao cựu vĩ hồ huyết mạch đối với hắn ở pháp lực bên trên cũng không có chút nào trợ giúp, ngược lại kéo chân sau. Hắn không nhịn được có chút oán khí, rốt cuộc không trốn. Đỗ Hữu Khiêm giống như nghe được chuyện cười lớn, ha ha, trốn. Bản quân chẳng qua chỉ là niệm tình các ngươi tu vi đến từ không dễ, cho các ngươi còn sống cơ hội. Các ngươi đã không quý trọng, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Vừa nói, phi kiếm chậm rãi đâm ra. Đủ mọi màu sắc ánh sáng toàn bộ hội tụ thành chói mắt bạch, sau đó hóa thành ngàn vạn ánh sáng bắn ra. Hồng tranh hoàng lục lam trảm tử, còn có càng nhiều màu sắc khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Vũ hành tương sinh tương khắc diễn biến vô cùng biến hóa, thiên địa sinh diệt tựa hồ cũng trong một kiếm này lấy được trình bày. So với trước hắn sử dụng ra ngũ hành kiếm ý, uy lực đâu chỉ tăng lên gấp bội. Cảm ứng thần diệu chân quân con ngươi thu nhỏ lại, sợ hãi quyết tán ra. Hắn bất ngờ phát hiện, một kiếm này, hắn không chặn được. Sẽ chết. Giống như có dòng điện từ trên người hắn thông qua, để cho cả người hắn giật mình một cái, tê cả da đầu. Hoặc như là hắn còn là phàm nhân lúc, đi tiểu song sau run kia một chút, không nói ra là thống khổ hay lại là cảm giác vui thích. Cảm ứng thần diệu chân quân dù sao cũng là sống mấy ngàn năm đại năng tu sĩ, ngược lại không đến nổi bởi vì kia hẳn phải chết dự cảm mà từ bỏ chống lại. Hắn ném ra bản thân phòng ngự mạnh nhất pháp bảo, một cái trang điểm liêm, hình dáng rất khác biệt, nạm trừng mấy viên lóe lên bảo thạch, chính là khuê các thiếu nữ thích nhất điều. Đỗ Hữu Khiêm trên mặt không hề bận tâm, nhưng ra tay lại tăng thêm 3 phần uy thế. Cảm ứng thần diệu chân quân ở ném ra phòng ngự pháp bảo sau, lập tức thi triển thiêu đốt tinh huyết bí thuật, bắt đầu chạy trốn. Phi kiếm tuy nhanh, nhưng là hắn tự tin chính mình độn tốc nhanh hơn, hắn một sát na là có thể trốn ra hơn 10 dặm. Nhưng mà vậy để cho hắn sợ hai kiếm ý vẫn như có gai ở sau lưng, phản phất hạ trong nháy mắt thì sẽ từ sau xuyên qua thân thể của hắn, tiêu diệt hắn hết thể sinh cơ. Hắn quý trọng lục giai phòng ngự pháp bảo căn vốn không có đưa đến tác dụng gì, trực tiếp bị một kiếm phân giải làm bột. Cảm ứng thần diệu chân quân lúc này mới phát hiện, chính mình mới vừa rồi phi độn, thậm chí đều không trốn ra xa mấy bước, sớm có rất nhỏ phong quấn quanh ở bên cạnh hắn, lại không có chạm đến hắn da thịt, cũng không làm kinh động hắn thần thức, cho nên trước đây hắn lại không có cảm giác, cho đến phi độn lúc, những phong đó mới phát động, đưa hắn trói buộc tại chỗ. Mạng ta xong rồi. Cảm ứng thần diệu trong lòng chân quân điên cuồng la. Đang lúc này, một đạo vĩ đại bóng người đụng vào sắp chém chết cảm ứng thần diệu chân quân phi kiếm. Thái Tố Vịnh Trí chân quân không có bán đồng đội, mà là ở thời khắc mấu chốt này đứng ra. Mặc dù Tồn Chân Tông cùng Thanh Dương Tông cũng không hợp nhau, thậm chí có thể nói, Thanh Dương Tông là người sở hữu tộc tông môn kẻ thù chung. Nhưng Thái Tố Vịnh Trí chân quân rất rõ ràng, bây giờ hắn cùng cảm ứng thần diệu chân quân là môi hở răng lạnh quan hệ. Cảm ứng thần diệu chân quân như là chết, hắn cũng không trốn thoát, Tồn Chân Tông công pháp và thần thông cũng không giỏi chạy trốn. Vì vậy, ở trong chớp mắt, hắn cân nhắc thiệt hơn, thay cảm ứng thần diệu chân quân đỡ được một kiếm này. Mặc dù cứng rắn chống đỡ một kiếm này, quả thật làm cho thương thế hắn rất nặng, bất quá chỉ cần cảm ứng thần diệu chân quân thừa dịp ngộ thật diễn pháp chân quân ra tay sau suy yếu chốc lát thi triển sát chiêu, bọn họ thì có chuyển bại thành thắng cơ hội. Nhưng là rất nhanh, Thái Tố Vịnh Trí ánh mắt của chân quân liền từ tràn đầy ý chí chiến đấu biến thành tuyệt vọng. Bởi vì cảm ứng thần diệu chân quân căn bản không có dừng lại phi đột, ngược lại thừa dịp này cơ hội phóng xa khoảng cách. "Cảm ơn đạo hữu, ta nhất định báo thù cho ngươi. Cảm ứng thần diệu ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, ta tất sát ngươi." "Không, ngươi không cơ hội." Đỗ Hữu Khiêm điều tức chốc lát, lắc đầu một cái, lại một kiếm chém tới. "Nhưng là ngươi yên tâm, bản quân rất nhanh thì đưa hắn tới gặp ngươi." Thái Tố Vịnh Trí chân quân dĩ nhiên không cam lòng ngồi chờ chết, đem hết toàn lực chống đỡ, nhưng hắn bản liền không phải Đỗ Hữu Khiêm đối thủ, giờ phút này lại bị trọng thương, cứ kéo dài tình huống như thế, coi như hắn toàn lực phòng thủ muốn kéo dài thời gian cũng không làm được. Đỗ Hữu Khiêm sử dụng ra Phong Lôi kiếm ý, vẹn vẹn tam kiếm sau đó, Đỗ Hữu Khiêm liền giết được Thái Tố Vịnh Trí chân quân tả chi hữu chuyết. Thái Tố Vịnh Trí trên người chân quân có mấy chục đạo kiếm vết, mặc dù thân thể của hắn đang không ngừng tự mình tu bổ, nhưng là vết kiếm nhưng cũng đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Sắc mặt hắn mất tự nhiên trắng bệnh, mặt đầy là mồ hôi, đối bộ hư chân quân mà nói, đây là thân thể đến gần mất khống chế biểu hiện. Mắt thấy hắn liền muốn toi mạng với giới kiếm, đột nhiên từ không trung bay tới một thanh hình dáng cổ phác, tản ra tang thương nhưng lại tươi mát hơi thở, phảng phất là từ một nhánh nhánh cây trẻ thành một kiếm. Kiếm thế chậm chạm, lại như Thái Sơn áp đỉnh, làm cho không người nào có thể né tránh, không cách nào chu toàn. Đỗ Hữu Khiêm không khí chung quanh phảng phất đều bị một kiếm này rút đi, để cho hắn giống như vùi lấp ở hổ phách chúng con muỗi, khó mà nhúc nhích. Hợp đạo ra tay, quả nhiên bất phàm. Đỗ Hữu Khiêm ha ha cười to, đến tốt lắm. Hắn đối một kiếm kia phất lờ không để ý tới, thi triển chính mình sửa đổi quá bùng nổ bí thuật tránh thoát sau đó, lại một kiếm chém về phía Thái Tố Vịnh Trí chân quân, thề phải lấy đem tính mạng. Mà lúc này một đạo sáng chói ánh sáng bay tới, đụng vào trôi này một kiếm. Một kiếm cơ, cuối cùng đã hết đà, mà đạo kia sáng chói ánh sáng cũng tính lại, nguyên lai là một thanh nạm bảo thạch lưỡi dao sắc bén, nhìn qua không hề giống phi kiếm, mà càng giống một thanh trang sức dùng kiếm. Một đạo mặc áo trắng quần trắng bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở lưỡi dao sắc bén cạnh, một cái thon dài nu mỹ, trắng non trắng như tuyết tay nắm chặt chuôi kiếm. Nàng đối Đỗ Hữu Khiêm nhuận miệng cười, lại ngẩng đầu nhìn về phía không trung, Thái Bạch Trí Diệu chân quân, tới lãnh giáo đế quân cao chiêu. Tồn Chân Tông vị kia hợp đạo đại năng không nói một lời, chuyện này hắn căn bản không chiếm lý, không lời nào để nói. Là Thái Tố Vịnh Trí chân quân sinh ra tham lam chi niệm, mới khai ra sát sinh hỏa, theo lý thuyết hắn căn bản không nên xuất thủ tương trợ. Nhưng Thái Tố Vịnh Trí chân quân là Tồn Chân Tông đời này duy nhất bất hư, nếu là hắn không thêm vào cứu giúp, Tồn Chân Tông cao tầng lực lượng ở thời gian rất lâu bên trong sẽ tạo thành đứt đoạn, đây là hắn vị này Tồn Chân Tông lão tổ không thể tiếp nhận. Cuối cùng không thể thái thượng vọng tình. Khí tông môn với không để ý a mắt thấy Thái Tố Vịnh Trí chân quân sẽ bị Đỗ Hữu Khiêm chém chết, một cái nhánh cây từ trên trời bay tới, ngăn ở Đỗ Hữu Khiêm phi kiếm trước. Trôi này một kiếm lại lần nữa bay lên, mang theo thời cổ ý, thậm chí hơi có nhiều chút vụng về đâm về phía Thái Bạch Trí Diệu chân quân. Ở ngoài sáng tĩnh công chúa bế quan đột phá nơi, đột nhiên xuất hiện kỳ cảnh, như thật như ảo ánh sáng đổ xuống mà ra, ở trong không khí hạt cực nhỏ khúc xa hạ, với giữa không trùng tạo thành ảo ảnh chi cảnh. Khi này cảnh tượng lúc xuất hiện, một vị hai mắt phiếm hồng nữ tu hiện ra thân hình, không nói một lời, hướng Minh Tĩnh công chúa ném ra một quả hồng lập loại hạt châu. Phiêu lương tiểu sửu, cho bản quân cút. Một thanh phi kiếm trống rỗng xuất hiện, chém về phía kia nữ tu, uy tích phi hành, lại là không nối tiếp theo, tính chất nhẹ nhót. Buồn chương hết.